Chương 26, hoành luyện đối với anh, mình đồng ra sát. Bôi thuốc cũng không phải tùy tiện một thanh nuốt vào liền có thể, loại này giải độc đều là muốn mở ra làn da, đem độc kia máu bức ra, sau đó xoa thuốc trị thương. Nhưng giờ phút này, đối thủ rất là có kiên nhẫn, tỉnh táo vô cùng, căn bản cũng không tiến vào chỗ miếu, liền là đơn thuần bức bách, chỉ là ở bên ngoài đổi lấy phương vị, theo bốn phương tám hướng phóng tới từng đạo phi đao. Ngư Liệt thân ảnh lại là lui lại, trực tiếp liền giấu ở thần tượng về sau, chỗ đó quản lượng người bộ hạ chết sống. Bất quá một lát, mẹ nó, ngươi ngược lại là, đi ra a. Phi thử thần sắc trên tuyệt vọng vô cùng. Hắn cần lần lượt xuất đao, chém về phía bay tới phi đao, mỗi một lần đều phải vận dụng khí huyết, độc dược phát tác gia tốc, đã là không chịu nổi. Thân hình hắn chậm rãi ngã mặt, đã hôn mê. Xoát xoát, lại là hai đạo phi đao bay tới, lần này bên cạnh Ngư Liệt lại là rốt cục hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, ngăn tại trước mặt hai người, huy động bàn tay. Tương xứng. Bàn tay hắn bên trên có nhạt màu vàng kim nhạt hiện lên, giống như chuông đồng chi sắc, làm hai tiếng vang lên, cái kia đáng sợ phi đao trực tiếp đạn bay ra ngoài, kim loại đều bóp méo. Trong chốc lát, hắn đã khu trừ khói mê mang tới ảnh hưởng, phục hồi nguyên như cũ. Thật sự là phiền phức. Miếu thờ bên ngoài, Bạch Huyền nhíu mày. Khói mê tự nhiên là hắn thả, mà cái kia phi đao cũng là hắn tại ném. Lúc trước hắn đã sớm đuổi tới, từ một nơi bí mật gần đó nhìn đến hết thảy. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Bạch Huyền đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn đối thực lực của mình mặc dù có lòng tin, nhưng lại đối địch nhân thực lực có cảnh giác. Động thủ trước đó, ai biết đối phương có hay không sát chiêu. Cho nên, hắn lặng lẽ tại phá miếu vỡ tan cửa gỗ trên, đem khói mê thổi nhập. Cái này thượng phẩm khói mê, hiệu quả không tầm thường, dù là ba lần khí huyết bạo phát đều thụ ảnh hưởng. Sau đó, hắn quả quyết xuất thủ, ném mang độc phi đao, sinh sinh đem hai tên thủ hạ dẫn mất đi, trước tránh khỏi hai cái địch nhân. Bằng không mà nói, thời khắc mấu chốt, đối phương chưa hề biết địa phương nào móc ra hai thành quân dụng trọng nỏ, chính mình chưa hẳn có thể tránh thoát được. Chỉ là giờ phút này nhìn đến Ngư Liệt hành động, Bạch Huyền cũng trong lòng không khỏi trầm xuống. Đối phương trong chốc lát liền không bị ảnh hưởng, lại nhìn đến thủ hạ sắp chết, vẫn là lạnh lùng, thẳng đến sau cùng mới ra tay. Bực này nhân vật, chỉ sợ là 10 phần khó có thể xử lý. Ra đi. Ngư Liệt hai mắt có hàn quang. Ta có quy tức thuật tại thân, ngươi khói mê đối với ta vô dụng. Một lát sau, phá miếu cửa chính lặng yên mở rộng, một tên thân cao chín thước người áo đen bước vào căn này phá miếu, hắn mang trên mặt một cái cũ nát cá mập mặt nạ, xem ra 10 phần buồn cười, nhưng quanh thân khí huyết không ra, liền ẩn ẩn có một loại cảm giác nuột ngạt cực kỳ đáng sợ. Tốt, tốt, tốt. Ngư Liệt liền nói ba chữ tốt, trên hoang đảo này lại còn có thể xuất hiện tốt như vậy tay. Lấy thực lực của hắn cùng Lịch Duyệt, liếc một chút có thể nhìn ra, thực lực đối phương không tầm thường, thậm chí nhường hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Ngươi đã thương thủ hạ của ta, việc này nói thế nào? Ngươi là đại biểu ai tới? Chóc Đao Nhân. Ngư Liệt hai mắt nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ. Chóc Đao Nhân liền mang ý nghĩa là lấy tiền làm việc, chủ yếu mục tiêu là tiền tài, có lẽ có một số chính nghĩa chi tâm, nhưng chung quy là lấy tiền làm việc. Mà lại, Chóc Đao Nhân sau lưng thường thường là cũng không có hậu trường, bằng không mà nói, làm sao lại đi làm quan phụ chó săn? Bạch Huyền không đáp. Như vậy đi. Thấy thế, Ngư Liệt thanh âm âm u, ta có một cái đề nghị. Cái này hai người thủ hạ cũng là đồ vô dụng, người chết ngược lại không quan trọng. Quan trọng nhất là, người đã làm Chóc Đao Nhân, chỉ sợ cũng biết, quan phủ sẽ không cho các ngươi cung cấp căn bản nhất võ đạo, như tông sư tấn thăng kình máu đại đan, như võ đạo căn bản quan tường đồ, dựa vào bọn họ đó là không tốt. Nếu là ngươi nguyện ý hợp tác với ta, lấy được lại so quan phủ có thể đưa cho ngươi hơn rất nhiều, bây giờ ta có một cái lên thẳng tông sư cơ hội tốt, nếu ngươi nguyện ý, ta bên này nói cho ngươi nghe, đây là hợp tác cùng có lợi cơ hội, không biết các hạ ý như thế nào. Hắn mấy câu nói xong, liền thấy người đeo mặt nạ kia cất bước đi tới, cũng không đáp lời, chỉ là càng chạy càng nhanh. Đáng chết. Ngư Liệt lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Hắn biết, đối thủ là đáng sợ nhất một loại, không nói một lời, không nghe không nói, chỉ có lấy máu hoán huyết, lấy mạng đổi mạng. Trong mấy mắt, hai người đều ầm vang bạo phát khí huyết, bỗng nhiên đạp đất xông lên, gần như đồng thời quanh thân khí huyết bạo phát, cả người bành trướng, xoay một tiếng, áo vải vỡ ra đến. Oeng. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh giống như là áo, bỗng nhiên lóe lên, va vào nhau, phát ra hoành minh nổ tung thanh âm. Cùng phong bắn ra, đảo qua toàn bộ phàm miếu. Bạch Huyền bàn tay đều bành trướng mấy lần, cơ hồ hóa thành một đạo xanh đen sắc ấn, một trường vỗ tới. Toàn bộ không trung đều là tiếng thét, nhưng đối phương nắm đấm cũng là hiện ra màu gỉ sét chi sắc, lại có màu vàng hiện lên, một quyền đánh đến, đụng vào nhau, không khí nổ tung đồng thời, hai người đều là lùi lại là thế lực ngang nhau. Tốt trưởng lực. Ngư Liệt khẽ quát một tiếng, thần sắc lại lộ ra vẻ dữ tợn. Nhưng ngươi nguyên lai còn chưa tới lần thứ ba khí huyết đột phá, dạng này cũng dám cùng ta giao thủ. Cái kia ngươi liền chết ở chỗ này đi. Hắn là hàng thật giá thật lần thứ ba khí huyết đột phá lao bài cường giả, đấu chiến kinh nghiệm phong phú. Như Bạch Huyền này đối trưởng, qua tiếp xúc, hắn cũng cảm giác được, đối phương khí huyết trên thực tế cùng mình kém một kia. Ba lần khí huyết bạo phát, rầm rầm rầm. Ngư Liệt song quyền xuất liên tục, hóa thành từng đạo quyền ảnh, tốc độ càng nhanh, quanh thân đều hiện lên ra màu vàng màu sắc, liền hai mắt đều hóa thành màu vàng, đó là khí huyết ngưng tụ tới cực hạn biểu hiện, khí quan song đồng, giờ phút này hướng về Bạch Huyền hành kích mà đi. Chỉ một thoáng, liên tục tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Bạch Huyền thần sắc cũng là hiện ra giữ tợn chiến ý, song trưởng liên tục đánh ra, nên tiếp đối phương song quyền, một hơi đánh ra dường như sấm sét đối vang thanh âm. Giờ khắc này, toàn bộ phá miếu mặt đất đen, từng mảnh vỡ vụn, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh tại trong miếu đổ nát chất động, tứ phía vách tường đều đang lắc lư, cơ hồ muốn nhảy bật lên. Hai người thân ảnh giống như hai cái đạn tháo, tại trong miếu đổ nát nhảy lên, mỗi một lần đối oanh đều là khí huyết bạo phát, oanh minh như sấm. Thống quái, Bạch Huyền trong miệng khẽ quát một tiếng, giờ phút này quanh người hắn khí huyết như sôi, lực lượng hoàn toàn thúc phát ra, lực lượng đáng sợ theo quanh thân bật lên, mảy may đều không còn che giấu. Hắn còn là lần đầu tiên cùng có thể theo kịp chính mình tốc độ, lực lượng địch nhân quyết đấu, hôm nay nhất định phải giết người này. Bạch Huyền trong lòng sát ý mãnh liệt, nếu là mới vừa rồi không có động thủ, vậy liền cũng không có ý định cùng cường địch liều chết, chỉ là hắn cẩn thận là lớn, tiên hạ thủ vi cường, đã là đổ máu, vừa động thủ vậy liền không có ý định lưu đường sống. Làm sao lại cứng như vậy? Một bên khác, Ngư Liệt lại là thần sắc biến đổi. Hắn qua giao thủ, cũng cảm giác được đối phương khí huyết trên thực tế cùng mình có tầng thứ chênh lệch, vốn cho rằng là nghiền ép, nhưng không nghĩ tới, trên lực lượng mặc dù thắng qua đối phương, nhưng mình song quyền đánh lên đi, vậy mà công không phá được cái kia một đôi thiết xa trưởng, mà lại là chính mình quyền phong trên bắt đầu ẩn ẩn đau, dường như không chịu nổi đối phương song trưởng đánh ra. Nói đùa cái gì? Lần thứ hai khí huyết đột phá, huấn luyện có thể khủng bố đến loại tình trạng này. 29 chương 27, đấu xa vòng xoáy, nhất kích miểu sát. Vốn là không muốn dùng một chiêu này. Hải thân hộ thể. Ngư Liệt một tiếng hét lên, cả người thân hình bỗng nhiên lại lần nữa tăng một vòng to, toàn thân đều vang lên gào thét tiếng sóng biển, đó là huyết dịch tại điền cuồng lưu động, tốc độ bạo tăng thanh âm. Chết đi. Rầm rầm rầm. Ngư Liệt tốc độ bỗng nhiên tăng lên, liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, trực tiếp cũng là nhanh đến cơ hồ không nhìn thấy quyền ảnh, rốt cục đột phá Bạch Huyền song trưởng, một quyền đánh trúng vào Bạch Huyền ở ngực, đem ầm vang đánh lui 7-8 mét bên ngoài. Chết. Ách. Ngư Liệt hai mắt đỏ thẫm, nhưng thần sắc biến hóa, theo nguyên bản giữ tợn vui sướng rút đi, lộ ra không có gì sánh kịp vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Ngư Liệt như là nhìn đến quỷ đồng dạng, cả người lông tơ đều là nổ lên. Cách đó không xa, Bạch Huyền ở ngực trúng một quyền, dưới một kích này, màu đen cá mập áo da trực tiếp bị đánh bạo phá nứt, hắn đem nửa người trên treo áo thùng xé rách xuống tới vứt bỏ, song trưởng hướng hai bên mở ra. Hắn nửa người trên làn da tất cả đều hiện lên màu đồng cổ, lồng ngực kia bị đánh trúng vị trí, giờ phút này mơ hồ có lấy thanh lân biến mất, rõ ràng là lông tóc không thương. Khí huyết cường đại đến cấp độ này, mình đồng da sắt đủ để đơn giản ngăn cản được cùng cấp bậc địch nhân công kích. Bạch Huyền trong lòng vô cùng thoải mái. Mình đồng ra sắc đến trình độ này, lại điệp ra thanh lân công, cho dù là ba lần khí huyết đột phá cao thủ, cũng uy hiếp không được chính mình. Hắn lần thứ nhất cùng cường địch giao thủ, đem thực lực của mình hoàn toàn phát huy ra, loại này chiến đấu cảm giác trước đó chưa từng có. Bất quá, hắn giờ phút này cảm giác được thăm dò đối thủ nội tình, tiếp tục chiến đấu đi xuống cũng không cần thiết, là thời điểm kết thúc. Vì tôn trọng lý do, Bạch Huyền từ phía sau lưng gỡ xuống chói thật chặt hàn thiết ngư thương, bung ra phía trên tầng tầng vải dày. Ta dùng mạnh nhất một chiêu giết ngươi, đấu xa tuyển qua thương. Trong mấy mắt, Bạch Huyền cả người khí huyết thâm tàng, giống như tại sức nước ép ngàn mét đáy nước, hết thảy đều thu liễm, thân hình lóe lên, đống nhiên mà tới. Chỉ có trong tay hàn thiết ngư thương phong mang khẽ động, trên đó sinh ra vô cùng đáng sợ tuyển qua kinh lực, cao tốc xoay tròn phía dưới, giống như một đạo thiểm điện, trong chớp mắt đâm ra. Kim trung cháo, hải thân phích lịch, Ngư Liệt thần sắc đại biến, điên cuồng hét lên. Hắn không phải không nghĩ tới chạy trốn, nhưng giờ phút này hắn có dự cảm, chính mình chạy trốn chỉ sợ chết càng nhanh. Hắn hống một tiếng phía dưới, khí huyết giống như trung vang, trên hai tay đều hiện lên một chút chớp động ánh sáng màu vàng. Một kích này đã là siêu việt cực hạn, gần như đem tự thân lực lượng phát huy tới 12 thành cấp độ. Hắn song quyền vung đi, không trung khí lưu nổ tung, ý đồ ngăn trở chiếc ngư thương kia, nhưng chỉ cảm thấy cái kia tuyển qua kình lực nhu kình bắn ra, va chạm song quyền lúc, không tự giác hướng về hai bên đẩy ra, chiếc ngư thương kia đối diện mà bảo, lực lượng ngưng tụ một điểm, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, một kích đâm xuyên qua hắn màu vàng kim nhạt cái cổ, đem cả người hắn chống lên. Vành! Một thương này dư kình theo Ngư Liệt phía sau cổ phun ra, mang theo xương máu hóa thành một đạo cuồng phong, đột nhiên cuốn qua phá miếu trần nhà, nhuộm đỏ mảng lớn. Quá yếu. Bạch Huyền trong tay gánh lấy cái này thi thể, hướng mặt đất hất lên, suy kéo một tiếng, máu tươi rơi đầy đất. Hắn thật vất vả tìm tới một cái thế lực ngang nhau đối thủ, nhưng toàn lực xuất thủ, đối phương lại cũng không có sức hoàn thủ, một kích toàn lực trực tiếp cũng là nghiền ép. Ba lần khí huyết đột phá, bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Bạch Huyền trong lòng thất vọng đồng thời cũng là phân chấn. Hắn khổ tu không có buồn phí, đến thời khắc mấu chốt, có lực lượng cường đại, trực tiếp cũng là nghiền ép, một lần hành động giết hết địch nhân, vinh trừ hậu hoạn. Một lát sau, còn sống. Bạch Huyền kiểm tra một chút nữ hài trạng thái. Vừa rồi hắn lúc động thủ, rất là chú ý cẩn thận, tránh đi nữ hài vị trí, may ra đối diện cũng đồng dạng là sợ ném chuột vỡ bình, không để cho nữ hài thụ thương. Giờ phút này nữ hài tối tăm ngủ mất, hô hấp đều đặn, hiển nhiên là không có chuyện gì. Bạch Huyền nhấc lên hàn thiết ngư thương, một người một thương, đem hôn mê sắp chết hai người thủ hạ toàn bộ đâm chết, thuận tiện bổ một cái thiết xa trường, trực tiếp cũng là làm vỡ nát nửa bên bức cách. Sau hai canh giờ, Triệu Viêm, Lý Lao Đầu cùng một tên lão giả tóc trắng đội vàng chạy đến, đẩy cửa ra lúc, ba người tất cả đều là đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh hãi vô cùng. Cái kia ngư là chết. Bọn họ đều có thể nhìn đến, toàn bộ trong miếu đổ nát, khắp nơi nổ tung, mặt đất đá xanh đều là khối khối vỡ vụn, có dấu chân lưu lại, còn có bị trường phong, khí huyết bạo phát đánh ra cắt sỏi, chính diện hải thần thần tượng đều là băng liệt non nữa. Cái kia cao lớn ngư liệt thân thể, nửa quỳ trên mặt đất, đầu thổi xuống, máu tươi chảy xuôi một chỗ, đã tiếp cận khô cạn, bên cạnh hai người đều là ngã xuống đất chết yểu, nửa người cốt cách đều là vỡ vụn, khô quắt đi xuống, máu thịt bé bét. Nơi này cơ hồ là một tòa tu la chiến trường, lưu lại vô số huyết tinh chém giết vết tích. Khí, Triệu Viêm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cái kia ngư liệt chính là trên biển nổi danh tội phạm truy nã, tại quan phủ có 800 lượng trọng kim treo thưởng, thực lực càng là vô cùng cường đại, một quyền liền đem Triệu Viêm đánh lui, hai quyền liền đem hắn đánh thành trọng thương. Đáng sợ như vậy hung nhân, mang theo hai tên thủ hạ, tại cái này trong miếu đổ nát bị người đánh chết tươi. Trường pháp không tầm thường, thương pháp càng là đáng sợ. Một bên, cái kia lão giả tóc trắng đi ra phía trước, lông mày nhíu chặt, trong lòng cũng là chấn kinh bạt phần. Cái này Ngư Liệt chết không oan, thực lực của đối phương hoàn toàn ở trên hắn, cơ hội tạo thành nghiền ép chi thế, hắn một phen kịch đấu, cuối cùng vẫn bị giết. Sư phụ, làm sao có thể nhìn ra đối phương trường pháp, thương pháp? Một bên khác, Triệu Viêm mở miệng, trong lòng sợ hãi không hiểu. Ngươi nhìn hắn song quyền, Ngư Liệt là kim trung cháo đại thành cao thủ, song quyền chỉ sợ sắt thép đều đơn giản đánh vỡ nát, nhưng quyền phong nhưng lại có mảng ra phá bại dấu hiệu, hiển nhiên là cùng người cứng đối cứng so đấu quyền trưởng chi lực, bị người khổ luyện công phu đè qua một đầu. Lão giả tóc trắng lẩm bẩm nói, đến mức thương pháp, một thương đối diện, đâm xuyên cái cổ, máu tươi đều phun đến phá miếu trên đỉnh, đây là chính diện cường công, một kích đột phá, trực tiếp cũng là đâm chết, Ngư Liệt liền cơ hội phản kháng đều không có. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ, cái này nhóm cường giả, nếu là vừa rồi bị chúng ta đụng phải, vi sư đều không nhất định chạy thoát được tới. Cái này lão giả tóc trắng, tên là Triệu Nguyên Thần, chính là Thiên Sơn đảo trấn phủ một tên lão bộ đầu, lúc tuổi còn trẻ trưởng quản một phủ chi nha dịch, chỉ là tính cách đạm bạc, không có làm quan, sau cùng tọa trấn nha môn chóc đao tì, thủ hạ dạy dỗ như Triệu Viêm các tên đệ tử. Hắn cũng là ba lần khí huyết đột phá cao thủ, lúc tuổi còn trẻ từng chém giết mấy vị cùng giai, tại một chiếc thuyền hải tặc trên, sinh sinh giết chết hơn 100 tên hải tặc, chém xuống thuyền trưởng đầu. Thực lực như vậy, giờ phút này nhìn đến cái này thi thể, càng là kinh hãi. Vĩ Nhi, lão Lý đầu bị cái này trong miếu hoang mùi máu tươi hun đến như muốn buồn nôn, liền vội vàng tiến lên mấy bước, bối rối tìm kiếm. Không có việc gì, Vĩ Nhi không có việc gì, quá tốt rồi. Lão Lý đầu tại cái kia thần tượng đằng sau, tìm được mơ màng ngủ đi nữ hải, thở dài nhẹ nhõm, vui sướng trong lòng bạt phận. Nàng chúng quái mê, đoán chừng phải ngủ đầy 4 canh giờ mới có thể tỉnh lại. Triệu Liệt tiến lên kiểm tra một chút nữ hải tình huống. Khói mê, phi đao, độc dược. Tê, thực lực như vậy, còn muốn dùng loại thủ đoạn này. Một bên khác, lão giả tóc trắng Triệu Nguyên Thần tại trong miếu đổ nát dạo qua một vòng, phát hiện đủ loại dấu vết để lại, càng là hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi phát lạnh. Thực lực nghiền ép, còn muốn dùng xuống nhà văn đoạn, cái này để người ta làm sao chịu nổi. Nếu không phải đối phương chiếm cứ phá miếu, nói không chừng thủ pháp của người nọ, cũng là từ phía sau lưng một thương bắn ra, trực tiếp cũng làm miểu sát Ngư Liệt, liền trận này kịch chiến cũng sẽ không có. Triệu Nguyên Thần trong lòng đã phát họa ra một cái ẩn tàng trong bóng đêm, hành cầu tại giết chóc ở giữa đáng sợ nhân ảnh, tay cầm trường thương, ảm đạm không ánh sáng. Chương 28, tam chuyển xà cốt canh, chuẩn bị ra biển một bên khác. Lão sư, mấy người kia đã chết, nhưng ra tay giết bọn hắn người không thấy tăm hơi, chúng ta phải chăng điều tra một phen? Triệu Liệt chính hỏi, trong lòng hắn có lấy mấy loại suy đoán, có lẽ kẻ ra tay này là cùng Ngư Liệt bọn người có thủ, đuổi đến cửa giết chết, hoặc là một tên giang hồ đại hiệp gặp chuyện bất bình, ngang nhiên xuất thủ, nhưng lại có cực kỳ đáng sợ sát tính, toàn bộ đều là đồ sát. Hắn lại trông thấy Triệu Nguyên Thần giơ lên một cái tay, kiên định lắc đầu. Chúng ta không tra, đi. Vâng, lão sư. Triệu Liệt lúc này mới phản ứng được, trong lòng cũng là giật mình. Chính mình làm sao như thế lỗ mãng, còn nghĩ đến muốn tra một chút cái này giết người người, đây không phải từ tìm phiền phái. Một lát sau, một đoàn người ra phàm miếu, Triệu Liệt cùng nữ hải, tại tuyết lớn bên trong chậm rãi theo dưới sơn đạo núi, biến mất tại đảo nhỏ cuối cùng. Xem ra là vô sự. Không người chú ý một chỗ trên đỉnh núi, tuyết lớn rơi xuống, che giấu thân hình, Bạch Huyền đứng tại một gốc cổ thụ về sau, nhìn lấy mấy người rời đi. Ta hiện tại làm sao cùng cái tội phạm giết người một dạng, hành sự như thế quỷ quyệt. Tuyết lớn bên trong, Bạch Huyền thân hình đứng lặng. Bất quá, hắn giết chóc về sau, tự nhiên là muốn để xem hiệu quả về sau, tránh cho xảy ra vấn đề. Hắn dấu vết lưu lại cũng không ít, huống chi tại cái này tuyết lớn bên trong, khó tránh khỏi tại trong đống tuyết lưu lại dấu vết để lại, mà đối phương cũng không để ý không hỏi, hiển nhiên là làm ra lựa chọn chính xác. Cái này là được rồi. Bạch Huyền quay người rời đi, tuyết lớn bên trong, rất nhanh liền trở lại tiểu viện trong nhà, mai danh nhận tính, không lộ ra dấu vết. Mấy ngày sau, Lý Lao Đầu sau khi trở về, vui đến phát khóc, đối với mình mất mà được lại tôn nữ, che chở trăm bề, cũng trong nhà thắp hương cầu nguyện, chúc tên kia đi ngang qua nhiều khách, sống lâu trăm tuổi, võ đạo hưng thịnh. Một bên khác, Bạch Huyền lại là nghe nói chóc đao nhân Triệu Liệt chém xuống những người kia đầu, trở về tại quan phủ nhận lấy 800 lượng thưởng bạc sự tình, trong lòng chưa phát giác gây răng. Thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt. Bạch Huyền cũng là bất đắc dĩ. Lúc ấy hắn giết người lúc căn bản cũng không có nghĩ đến, cái này trên người mấy người sẽ có treo thưởng. Cái này cũng có trách, hắn mặc dù nhận chóc đao lệnh bài, nhưng lại chưa bao giờ đi quan phủ nhìn qua treo thưởng danh sách, tự nhiên là nhận không ra. Hiện tại hắn thâm tàng công cùng tên, cũng không định đi tìm quan phủ tính toán, chỉ là nhớ kỹ thân phận của đối phương danh xưng dung mạo, ngày sau hãy nói. May ra, lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bạch Huyền trong lòng bàn tay một phen. Hắn theo cái kia trên người mấy người, lật đến không ít thứ, như hơn 30 lượng bạc vụn, còn có một tấm ngân phiếu, phía trên ghi chú tứ hải thương hành cùng 100 lượng chữ. Cái này ngân phiếu có thể không phải người nào đều có thể phát hành, chỉ ít thiên sơn đảo trên, trừ tứ hải thương hành, cái khác đều thất hứa. Trừ cái đó ra, còn có một tấm thực phổ. Cái này tấm da châu phía trên đồ vẽ tranh, cải biến mấy chục chỗ, cuối cùng mới định ra, chính là Ngư Liệt tự tay đem chế thành. Lấy 12 chủng dược vật, nấu nướng xà cốt ngư thịt mềm, có yêu ngư 8 điểm công hiệu, có thể bổ ích khí huyết, đối lần thứ 3 khí huyết đột phá, vẫn có hiệu quả. Bạch Huyền vui sướng trong lòng và phần. Lao Lý hiển nhiên sai lầm thứ này bộ mặt chân thật, nhưng cũng có trách, người bình thường rất khó được biết rõ, yêu ngư huyết đục tồn tại. Thứ này có thể so với bình thường hoành luyện dược vật, chân quý hơn gấp 10 lần. Nếu không phải Ngư Liệt bị trục xuất đội thuyền, cũng sẽ không tùy thân mang theo chương này thực phổ. Nhưng cái này thực phổ bên trong, sử dụng cái khác mấy cái loại dược vật, mặc dù đắt đỏ, cũng có thể đủ mua mua nổi. Duy chỉ có một môn chủ dược, gọi là xà cốt ngư, là một loại sinh tồn ở bên trong biển sâu cự ngư, loại này cá chỉ cần ớt, ra biển một khắc bên trong hẳn phải chết, sau khi chết tùy sống khô kiệt, thuốc lực giảm đi, khó có thể thành dược. Xem ra, nhất định phải là muốn ra biển. Bạch Huyền trong lòng đoán chừng, xa cách trên biển lâu như thế, hắn trong lòng cũng là có chút hoài niệm, mà lại hắn ngư dân đạo đồ, chỉ có đi thuyền ra biển mới có thể đem hiệu quả đạt tới sử dụng tốt nhất. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Huyền vẫn là mỗi ngày nghiêm túc tu luyện, từ khi hắn đã luyện thành tuyển qua kình về sau, chủ yếu luyện liền biến thành môn này thương pháp. Trong tiểu viện, Trường Sinh Thụ. Bạch Huyền đem Trường Sinh Thụ gọi ra, lại lần nữa đem một điểm hành luyện đạo niệm thêm đến đồng bì phía trên. Đồng bì, tiểu thành, trước mắt tiến độ 2 thành. Điểm này đi xuống, Bạch Huyền quanh thân màng da trên, thanh lân hiện lên, có cổ đồng chi sắc. Nhưng Bạch Huyền lại mày nhăn lại, bởi vì theo đồng bì tăng cường, cái kia đói khát chi ý cũng càng thêm tăng nhiều, dường như xa xa không có đạt được thỏa mãn đồng dạng, đây là thân thể bản năng đói khát, cần càng nhiều đồ ăn đến bổ sung. Xem ra khi lấy được yêu ngư nhục chi trước, không cách nào lại đi đột phá. Bạch Huyền trong lòng thở dài, nếu là còn như vậy tiếp tục tăng lên, chỉ sợ tự thân cảnh giới còn chưa đột phá, liền muốn đèn cạn dầu, thọ nguyên bị hao tổn. Chỉ có thể tạm thời đình chỉ tăng lên hoành luyện công thể, chậm chậm lưu toan. Nhưng hắn tìm hiểu ra biển sự tình, lại không có mặt mày. Liệp Tinh Đạo hung hăng ngang ngược trên biển, rất nhiều người đều là lòng người bàng hoàng, rất nhiều đội thuyền tạm hoãn ra biển, còn lại đại bộ phận đội thuyền ra biển đều là mang theo chính mình tinh nhuệ thủy thủ, bình thường sẽ không tuyển nhận ngoại nhân. Nhưng ngày thứ hai, lại có tin tức truyền đến. Bạch Huyền kỵ thuyền trưởng, triệu lệnh tất cả thuyền viên đến cảng khẩu tập hợp. Bạch Huyền thu đến bức thư, nhướng mày. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, Khai Dương Hào bị Liệp Tinh Đạo tập kích, tại ụ tàu bên trong bị đốt đi non nửa, chỉ sợ trong vòng nửa năm đều rất khó chọn mới tu bộ tốt. Vậy mà như thế nhanh chóng, liền đã sửa xong. Đi xem một chút. Bạch Huyền cân nhắc một lát, khởi hành tiến về. Nửa ngày sau, Thiên Sơn đảo cảng cầu, một chiếc to lớn đội thuyền cập bến, trên đó bong thuyền rộng lớn, toàn thân do ôm một chế tạo, hai bên là thuyền nhỏ, xem ra có chút mới tinh, rộng lớn trầm ổn. Thân thuyền trên có hai cái chữ to Thiên Lưu. Trên bong thuyền, hơn 100 danh thủy tay thuyền viên đều là xếp hàng trên đó, phía trước nhất tức là Bạch Huyền Kỷ, chắp hai tay sau lưng, nghiêm nghị ánh mắt đảo qua trên trận rất nhiều thủy thủ. Bạch Huyền ở phía dưới rất nhiều nước trong tay, mười phần không đáng chú ý, rất là điệu thấp. Hắn là đến xem đến cùng tình huống như thế nào, nếu là tình huống không đúng, liền thoát ra rút đi. Giờ phút này, phía trên Bạch Huyền Kỷ lại là mở miệng, tung tin một phía, chư vị cũng đều theo ta ra tới biển khơi, Khai Dương Hào bị hủy, trong một năm khó có thể sửa chữa tốt, các minh đệ đều là biết đến. Trong vòng một năm không thể ra biển, chỉ sợ thu nhập khó có thể duy trì gia dụng, cân nhắc đến các minh đệ tình huống, ta cố ý mượn tới cái này một chiếc Thiên Lưu Hào, ra biển bắt cá, nếu là nguyện ý cùng ta đi liền đi, không muốn đi, có thể rút đi. Giờ phút này Bạch Huyền Kỷ tiếng nói vừa ra, rất nhiều thủy thủ cũng là rối loạn tương mừng, nhưng rất nhanh chóng đỡ tiếng nổi lên, chiếm thượng phong. Lão đại Sa Hoa, lão đại Trưởng Nghĩa, ta còn tưởng rằng muốn uống gió tây bắc, đang nghĩ ngợi thay cái đội thuyền thử thời vận. Đi đi đi, kiếm tiền có cái gì do dự, lập tức ra biển. Rất nhiều thủy thủ đều là chống đỡ, kiếm tiền sự tình ai mặc kệ. Giờ phút này ước chừng có 8 thành thủy thủ tự nguyện lưu lại, còn lại 2 thành lại là chuyện đột nhiên xảy ra, trong nhà có việc phối hợp không ra, không thể không rời đi. Ta cũng đi. Một bên, lão Lý nhấc tay tỏ thái độ, thần sắc rất là kiên quyết. Hắn trốn qua một kiếp, đối về hưu càng thêm khao khát, bây giờ lại tại kiếm tiền, hy vọng có thể cho tôn nữ tích lũy một bút đồ cưới, từ đó về hưu. Cho nên mà trở về mấy ngày, liền bắt đầu chủ tính lại lần nữa ra biển. Bây giờ chính mình thuyền trưởng mang thuyền, tự nhiên là cầu con cũng được. Bạch Nguyên Kỷ trên thuyền cũng là 10 năm lái chính, tính tình nhân hậu, từ trước đến nay thương cảm thuộc hạng, có hắn mang thuyền, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đi, vẫn là không đi. Bạch Nguyên cũng là nhíu mày, trong lòng suy tư. Hắn có ra biển nhu cầu, nhưng giờ phút này trong lòng cũng là có cảnh giác, Bạch Nguyên Kỷ từ chỗ nào làm tới thuyền lớn. Vào thời khắc này, tốt, đại gia cũng không phải đội lấy quyết định, ta trước ở chỗ này tuyên bố Thiên Lưu Hào tạm thời nhân viên bổ nhiệm. Bạch Huyền Kỷ mở miệng nói ra. Lai Chính, Bạch Nguyên Cứu, Phó Nhị, Bạch Thiên Niên, tạm thời dưỡng thương chống chỗ, có gì dị nghị không? Bạch Nguyên Cứu thành công thăng nhiệm Lai Chính, Bạch Thiên Niên tự nhiên thăng lên Phó Nhị, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, không có người đưa ra nghi vấn. Đảm nhiệm Lưu Nhạc Trực vì Phó Tam, có gì dị nghị không? Cái này hán tử đứng dậy, là trước kia thủy thủ trưởng, cũng có hai lần khí huyết đột phá thế lực, nếu không cũng vô pháp tại Khai Dương Hào cường đại như vậy thuyền săn kình trên đứng vững gót chân. Phía dưới tự nhiên cũng không có người có ý nghĩa. Bất quá dạng này, thủy thủ trưởng liền có chống chỗ. Ngay tại lúc này, nửa người trên vẫn là quân lấy bại, thần sắc có chút hề bại Bạch Thiên Niên, lại là tiến lên một bước, mở miệng nói ra, thủy thủ trưởng vị trí, ta tiến cử Bạch Huyền đảm nhiệm. 31 chương 29, thăng nhiệm thủy thủ trưởng, Huyền Hoa biến hóa Bạch Huyền. Chưa nghe nói qua nhân vật này, ta nhớ được hắn, thiếu niên kia bình thường mười phần địa thấp, làm việc đổ khắc khổ, lại là trực tiếp tấn thăng thủy thủ trưởng. Rất nhiều thủy thủ đang thì thầm nói chuyện. Kì, tiểu tử này, lên thuyền mới chưa tới nửa năm a. Không tệ, tuổi tác rất nhỏ, bất quá nghe nói tại cái kia lần săn kình bên trong, tham dự rất lớn, lập xuống đại công, thậm chí cứu Phó Tam, hiện tại là Phó Nhị. Giờ phút này, Bạch Huyền trong lòng cũng là có chút giật mình. Hắn vốn định chạy đi, nhưng bây giờ cũng là bị đẩy đến đứng núi chịu sào. bổ nhiệm Bạch Huyền vì thủy thủ trưởng, có gì dị nghị không? Bạch Huyền kỳ ánh mắt đảo qua, ánh mắt của hắn trung duệ sắc rất nhiều, phía dưới thủy thủ lại không phải người ngu, tự nhiên có thể cảm giác được. Thuyền trưởng giờ phút này cũng không phải hỏi bọn hắn có hay không dị nghị, mà chính là để bọn hắn hô đồng ý. Đồng ý, cũng không dị nghị. Các thủy thủ hơn phân nửa đều là mở miệng, lao lý kêu vang nhất, lập tức kéo theo rất nhiều thủy thủ mở miệng. Bạch Huyền ánh mắt quét tới, nhìn đến Bạch Thiên Niên hướng hắn gật một cái. Hắn lo nghĩ, vẫn là tiến lên một bước, mở miệng nói ra. Định không hổ thẹn. Rất tốt. Phía dưới cái này 11 người, tấn thăng nhất đẳng thủy thủ, phụ trách trung kiên đánh bắt làm việc. Bạch Huyền kỳ đem nhân viên điều động nhiệm xong, mới nói, tốt, tất cả mọi người tán đi đi, chuẩn bị một chút, sau 3 ngày, Thiên Lưu Hào lên đường. Một lát sau, cảng khẩu một nhà tiểu lâu bên trong. Lần này ra biển, chủ yếu là ta không cam tâm thuyền kia bị hủy, nghĩ muốn ra biển làm chút chuyện, nếu không trong nhà đợi cái 1-2 năm, người đều dị xét. Bạch Huyền Kỳ thanh âm trầm ổn. Giờ phút này bàn bên trên có Bạch Huyền Kỳ, Bạch Nguyên Cứu, Bạch Thiên Niên, Lưu Nhạc Trực, Bạch Huyền năm người, chung quanh có bình phòng che chắn, đã lên mấy cái đĩa thức nhắm. Bạch Huyền Kỳ thân cao 8 thước, thần sắc nghiêm nghị, lưng thẳng tắp. Vốn là, dựa theo ngươi trước trên thuyền biểu hiện, cứu lên tam đệ, ném mâu làm bị thương cự kình, sớm nên được để bạn, ta vốn định về nhà thang thuyền trưởng liền để bạn ngươi, chỉ là Khai Dương Hào lại bị hủy. Bạch Huyền Kỳ thần sắc bình tĩnh, hai mắt bên trong lại hiện lên một điểm cừu hận. Còn tốt, ta còn có bằng hữu, mượn đến cái này một chiếc Thiên Lưu Hào, cũng có thể ra biển làm chút chuyện. Một bên, đa tạ ngươi hôm đó cứu ta, kính ngươi một chén. Bạch Thiên Niên cũng là nâng chén, hắn mặc dù có thương tích trong người, lại là thần sắc nghiêm túc, ngươi cứ yên tâm, có đại ca chăm sóc, ngươi cái này thủy thủ trưởng vị trí, nhất định không có chuyện gì. Rất nhanh, ăn uống linh đỉnh, Bạch Huyền mặc dù không uống rượu, cũng cùng Thiên Lưu Hào mới cao tầng hòa mình. Đợi đến rời đi từ lâu, mấy người khác đều là ngã trái ngã phải, chỉ có Bạch Huyền Kỳ cùng Bạch Huyền vẫn là đứng thẳng tắp. Cuối cùng vẫn là lên thuyền, đưa đi mấy người về sau. Trong bóng đêm, Bạch Huyền lắc đầu. Hắn chỗ lấy đồng ý, cũng là bởi vì Bạch Thiên Niên ở trong đó, chính mình tự tay cứu được đối phương mệnh, lúc ấy trước mặt mọi người tiến cử, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là sẽ không hại chính mình. Bạch Thiên Niên cùng Bạch Huyền Kỳ chính là thân huynh đệ, có cái tầng quan hệ này, Bạch Huyền mới không hề rời đi. Bất quá, hắn thăng nhiệm thủy thủ trưởng, nếu không có nguy hiểm, ngược lại là đáng giá chúc mừng. Thủy thủ trưởng trên thuyền có địa vị nhất định, có thể chỉ huy thủy thủ, thậm chí giữ lại bộ phận cá lấy được. Tầm thường thủy thủ, dù là miễn cưỡng làm đến nhất đẳng thủy thủ, cả một đời đều không có trở thành thủy thủ trưởng cơ hội. Sau 3 ngày, cảng cầu, một chiếc to lớn đội thuyền bò neo, nó bên trên có cánh buồm cột buồm, nó bên trên có mấy chục đài thuyền nhỏ, mang theo lấm liệt sát khí. Trên bong thuyền, xông lên a, hung hăng trên, liên dung nắm đấm đánh hắn, có phải hay không hảo hán tử rồi? Mười mấy cái thủy thủ vây tại một chỗ, thương phấn vô cùng. Lão Lưu, ngươi là phó tam, người khác phục ngươi, ta lại không phục. Hôm nay ta đột phá lần thứ 2 khí huyết, lại là muốn cầm ngươi thử một lần nắm đấm. Người nói chuyện là một tên tráng hán cao lớn, tên là Cao Hồng, quanh người hắn bắp thịt nô lên, quay một chút, hiện ra lần thứ 2 khí huyết đột phá khí huyết đến. Thủy thủ nhất là sùng kính cường giả. Đối với một cái thuyền phó mà nói, bị người ở trước mặt khiêu khích, đó là nhất định muốn đánh trở về, bằng không mà nói, như thế nào phục người. Mà Cao Hồng hành động, chính là không hơn không kém khiêu khích. Phó Tam Lưu Nhạc Trực tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý kia. Hắn thần sắc nhất sái, nhanh chân hướng về phía trước, quanh thân khí huyết cũng là bành dâng lên. Tốt. Dùng nắm đấm quyết thắng thua. Thuyền của chúng ta phó, nhất định phải là cường giả chân chính. Lượng người khí huyết vọt lên một khắc, các thủy thủ có người cao giọng gọi, càng có rất nhiều lao thủy thủ đều lộ ra hưng phấn thần sắc, thậm chí có người tại chỗ liền bắt đầu đặt cược. Lái chính Bạch Nguyên Cứu cũng tại trên bong thuyền, nhìn thấy một màn này, lại là lộ ra nhiều hứng thú ý cười, trên mặt mặt thẹo đều hơi hơi bặm mẹo. Hắn cũng không có tiến lên ngăn cản. Chuyện như vậy, xung đột, ma sát đều là phải có chi nghĩa, một chiếc thuyền lớn trên không thể nào không phát sinh, trái lại, mà thông qua điểm ấy đổ máu, lại có thể đem các thủy thủ đoàn kết cùng một chỗ. Tốt. Cao Hồng gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đạp đất đánh tới. Quanh người hắn khí huyết bốc lên lúc, liền hiện ra sau lưng một đạo to lớn khô lâu hình xăm, âm u đáng sợ, quên thân bắp thịt nô lên, cũng là lực lượng kinh người. Phanh phanh phanh. Hai người trong nháy mắt, quyền cước ngang ra, đánh vào cùng một chỗ. Giờ phút này, trên bong thuyền kình phong gào thét, hai người thân ảnh khẽ động, trên thân tất cả đều hiện lên khí huyết hộ thể, khổ luyện công phu cao minh, trực tiếp cũng là quyền quyền đến thịt, không tránh không né. Lượng người hạ thủ đều có chừng mực, hai người khí huyết khó mà chống đỡ được, đều có thể đoán được, hai người hơn 10 chiêu đánh qua, cái kia Lưu Nhạc Trực liền ánh mắt ngưng tụ, khẽ quát một tiếng, phá thạch chân, mở. Hắn một chân quét ngang, tốc độ đột nhiên tăng, cuốn lên mắt trần có thể thấy kinh phong, giống như một đạo roi sắc hành không, đánh trúng Cao Hồng cái cằm, đem đánh cho ngửa về đằng sau đi, trong lỗ mũi đều phun ra máu. Bịch. Lưu Nhạc Trực đúng lý không tha người, một chân đặt chỗ, nào tới lại lần nữa mãnh liệt đánh một phen, Cao Hồng bị hắn một hơi giao đấu hơn 10 quyền, khí huyết đều là tán loạn ra. Tốt. Thủy thủ bên trong đều là hô to, cũng có chút đặt cược sai lầm lao thủy thủ đảo nào vô cùng, đang hoan hô trong đám người móc ra tiền đánh bạc, giao cho cái khác thủy thủ. Người thắng lợi, Lưu Nhạc Trực. Một bên, lái chính Bạch Nguyên Cứu trên mặt mặt thẹo dữ tợn, đứng dậy, lớn tiếng cười nói: "Đa tạ." Lưu Nhạc Trực cũng có chút mỏi mệt, nhưng thần sắc sáng láng, đưa tay đem trên mặt đất Cao Hồng kéo lên. "Hô, thực lực của ngươi thật mạnh, ta phục." Cao Hồng đứng dậy đến, giơ hai tay lên, ra hiệu đầu hàng. Vừa rồi, hắn cũng phô bày thực lực của hắn, hai lần khí huyết bạo phát, lại đạt đến trình độ nhất định, đủ để tại một số nhỏ yếu đội thuyền trên đảm nhiệm thuyền phó. bại bởi Lưu Nhạc Trực không có nghĩa là hắn nhỏ yếu, mà chính là thể hiện ra chiếc thuyền này còn cường đại. Hắn hài lòng lui về phía sau, về tới nước trong tay, đông đảo thủy thủ đều hướng một bên tách ra, chưa cho hắn ra vị trí. Một bên, không có việc gì cũng muốn đánh nhau, thật là có chút nhàn. Bạch Huyền lắc đầu. Giờ phút này, cái kia cao hồng ánh mắt lại là rời về phía cách đó không xa Bạch Huyền. Phó Tam đánh không lại, thủy thủ trưởng vị trí còn không đánh lại. Một cái nho nhỏ tuổi trẻ thủy thủ mà thôi. Ngay tại hắn nóng lòng muốn thử lúc, bụp một tiếng, một bàn tay lớn lại là rơi vào trên bả vai hắn. "Tốt, nhanh lái thuyền, đều ngoan ngoãn đi làm việc, nghe thủy thủ trưởng chỉ huy, biết a?" Bạch Nguyên Cứu trên mặt mặt thẹo khẽ động, trầm giọng nói ra. Cao Hồng chỉ cảm thấy bả vai giống như bị thiết trưởng bắt lấy, bắt hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Tốt tốt tốt, nhị ca có thể không thể buông ra ta. Ta bả vai đều muốn đã nứt ra. Khổ luyện công phu không được, thiếu khiêu chiến này cái kia, hảo hảo luyện luyện a." Bạch Nguyên Cứu hừ lạnh một tiếng. Hắn thụ Bạch Thiên Niên nhờ bả, thủy chung nhìn chằm chằm trên bông thuyền, nếu có người có khiêu chiến Bạch Huyền ý đồ, hắn liền muốn hung hăng xuất thủ. Hắn trên thuyền cũng làm nhiều năm phó nhỉ, uy nghiêm mười phần cứng hãn, không người dám tại khiêu khích. Ai, không làm sao được. Cao Hồng tội nghiệp trở lại nước trong tay, dẫn phát một trận cười vang. Mọi người đều có thể nhìn ra, Bạch Huyền trên thuyền địa vị chính là cùng Tam huynh đệ chặt chẽ tương liên, không có thể dung chuyển. Nếu là bình thường quan hệ bà mấy, sẽ chỉ làm cho người khinh thường, nhưng ai cũng biết, Bạch Huyền tại săn kình chi chiến bên trong, tự tay cứu được Bạch Thiên Niên tính mạng, vậy thì không lời nào để nói. Vực này đại ân, như Bạch gia Tam huynh đệ không báo, ngược lại mới có thể làm cho người khinh thường. Giờ phút này, Bạch Huyền Kỷ lại là mang theo mấy tên thủy thủ, nhanh chân đi tới trên bông thuyền. Lên đường. Bạch Huyền Kỷ chắp hai tay sau lưng, nhìn phía dưới đông đảo thủy thủ. Ầm ầm. Chiếc này to lớn Thiên Lưu Hảo, chở 100 danh thủy tay, cánh buồm mở ra, chậm rãi lái rời Thiên Sơn đảo cảng biển, hướng về Hải Lưu bước đi. Rất nhanh. Mấy ngày trôi qua, Thiên Lưu Hảo càng lúc càng thâm nhập hải dương. Bạch Huyền mấy ngày ở giữa, mỗi ngày đều đến trên bông thuyền, giám sát các thủy thủ làm việc, chính mình cũng tự mình hạ trạng, kéo lưới lên cá, chia cắt cá lấy được. Hắn có vọng hải chi nhãn, có thể biết thiên tượng, có thể cầm lái thuyền lớn, ở đâu là phổ thông thủy thủ có thể so sánh. Rất nhanh, liền cùng các thủy thủ hòa mình. Thủy thủ trưởng, hắn thực lực không biết như thế nào, làm việc độ nhất lưu. Thủy thủ trưởng một người, chỉ sợ sánh được 10 cái hảo thủ, không nói những cái khác, năng lực bày ở chỗ này, lại là thuyền trưởng người, chỉ sợ tiền đồ bất khả hạn lượng. Các thủy thủ đều có mắt, có thể nhìn đến ai như thế nào. Vốn là có lẽ còn hơi nghi ngờ, xem kỹ, bây giờ lại đối với cái này tân nhiệm thủy thủ trưởng, cũng tạo dựng lên cơ bản nhất tín nhiệm cùng tôn kính. Trong khoang thuyền, Bạch Huyền lại là trong lòng hơi động. Trường sinh thụ. Theo Bạch Huyền triệu hoán, thanh đồng đạo thụ hiện lên, trên đó lại là có một nhóm như lửa chữ viết. Đảm nhiệm thủy thủ trưởng, chỉ huy đánh cá và săn bắt. Đạo đồ tiến lên, huyền hoa thời kỳ nở hoa sách 10 năm trước, cần thiết đạo niệm giảm bớt 1/3. 32 chương 30, vọng hải tinh thông, gặp lại hắc đạo. Thanh đồng đạo trên cây, hiện ra như thế chữ viết, quang diệu như lửa, một lát sau mới thu liễm. Thì ra là thế, như săn kình như vậy hành động vĩ đại đại biểu cá nhân lực lượng lời nói, tại thuyền cá trên đảm nhiệm chức vị, cũng sẽ khiến cho ngư dân đạo đồ tiến lên. Bạch Huyền trong lòng có lĩnh ngộ. Chính mình làm từng bước ngay trước ngư dân, góp nhặt đạo niệm, cố nhiên cũng có thể dùng dài dằng dặc thời gian, góp nhặt ra hàng trăm hàng ngàn điểm đạo niệm, đem huyền hoa thúc mở. Nhưng nếu là có thể tiếp tục tại ngư dân đạo đồ tiến lên phía trước, như vậy huyền hoa thời kỳ nở hoa liền sẽ sớm, cần đạo niệm cũng sẽ giảm bớt. Sách 10 năm trước thời kỳ nở hoa, mới giảm bớt 1/3 đạo niệm, chỉ sợ nguyên lai cần dòng dã 30 năm đạo niệm, mới có thể nhường cái này huyền hoa đua nở. Bạch Huyền trong lòng kinh hán. 30 năm chuyên tinh tại một chuyện, thủy chung không thay đổi, mới có thể nhường cái này huyền hoa đua nở. Không hổ là trường sinh đạo thụ. Mấy cái ngày trôi qua, đội thuyền lái vào Thâm Hải, bắt đầu bắt cá, chớp mắt cũng là một tháng trôi qua. Bạch Huyền có vọng hải chi năng, chỉ huy đông đảo thủy thủ đánh bắt, hiệu suất cực cao, một ngày bình quân có thể tăng lên khoảng 3/10. Không nên xem thường cái này bá thành. Bá thành đã là một cái cực lớn chỉ số. Cái này liền khiến cho Bạch Huyền tại đông đảo nước trong tay địa vị cùng tín dự càng thêm tăng lên, trong lòng mọi người tất cả đều là bội phục. Chỉ đối Bạch Huyền cá nhân năng lực, đã không có người sẽ hoài nghi. Mà tại trong quá trình này, Bạch Huyền chính mình ngư dân đạo niệm cũng đang không ngừng góp nhặt. Chỉ huy thủy thủ đánh cá, góp nhặt tốc độ so với chính mình đánh cá càng nhanh. Thâm Hải xa cốt ngư, quả nhiên khó bớt. Bạch Huyền đứng tại mạn thuyền bên cạnh, nhìn xuống biển cả. Cái này hơn một tháng qua, hắn vậy mà không có mò được một đầu Thâm Hải xa cốt ngư, quả nhiên là vận khí không tốt. Hắn mặc dù có thể xem thấu quần quần hải lưu, nhưng không bắt được tự nhiên có không bắt được nguyên nhân, cái này cá lớn tiềm tàng từ sâu, lấy hắn hiện tại vọng hải chi năng, đã có chút lực có thua. Trường sinh thụ. Bạch Huyền trong lòng hơi động. Chỉ một thoáng, trong khoảng thời gian này góp nhặt 3 điểm đạo niệm dung nhập nhìn trong biển, trên đó cành lá rút phát, hiện ra nhạt ánh sáng màu xanh lam. Vọng hải, tinh thông, trước mắt tiến độ, ba thành. Bạch Huyền nhắm mắt một lát, lại mở ra lúc, liền thấy phía dưới vô tận hải dương bên trong, chỗ càng sâu trong bóng tối, cũng là hiện lên điểm điểm hào quang, có thể phân chia ra 7 cá tồn tại. Xa cốt ngư cần phải có càng nhiều đồ ăn, mới có thể tụ tập xuất hiện. Nơi nào có đại hình 7 cá? Ngay tại lúc này, có hắc đạo. Trên thuyền cột buồn quan sát viên la lớn. Ồ, trên thuyền vang lên to tiếng kèn, đây chính là đối hải tặc cảnh cáo. Toàn trên thuyền phía dưới tất cả đều là đề phòng, mười mấy tên trên người có võ công thủy thủ đều đến bong thuyền phía trên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nơi xa, hai chiếc đánh lấy khô lâu kỳ hắc đạo thuyền vừa sóng mà đến. Hắc đạo, Bạch Huyền cũng tại trên bong thuyền, ánh mắt ngưng tụ. Hắc đạo với hắn mà nói ấn tượng rất sâu, bởi vì đã từng La Vân xuất thủ, trực tiếp cũng là quét ngang, trong chớp mắt đem pháo xin cá đều đánh cho vặn vẹo vỡ tan, làm đến cả chiếc Khai Dương Hào thần phục. Lên thuyền nhỏ, đao kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị tác chiến. Hiện tại hắn cũng không e ngại, cho dù là trực tiếp khai chiến, hắn cũng có sức tự vệ. Theo Bạch Huyền chỉ huy, các thủy thủ đều là xếp hàng, những cái kia giả yếu thủy thủ đều xuống đến trong khoang thuyền, cường tráng bọn họ cầm đao kiếm trong tay, thủ hộ tại thuyền nhỏ bên cạnh. Càng có bắt kinh đội thành viên, khí huyết ẩn ẩn liền muốn bạo phát, huấn luyện tại thân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch Huyền bây giờ trên thuyền đã có mấy cái phần uy nghiêm, giờ phút này từng cái chỉ huy đi xuống, không sai chút nào, hiện ra chiến trận ngay ngắn nghiêm nghị. Rất nhanh, mấy chiếc thuyền đã dựa vào là rất gần, bầu không khí dương cung bạc kiếm, rất nhiều thủy thủ đều cầm bên hông đao kiếm, xa xa có thể nhìn đến đối diện hắc đạo cũng là cười gần liếm môi. Thiên Lưu Hào trên rất nhiều thủy thủ cũng đều là như lâm đại địch. Bạch Huyền cũng không có mở miệng, rất là tỉnh táo, song trường rủ xuống. Hắn đang chờ đợi thuyền trưởng phát lệnh, hắc đạo ở trên biển trước đó gặp phải, cũng chưa từng trực tiếp động thủ, trên biển chém giết không có mắt, một khi chiến đấu, ngươi không chết, chính là ta vong, đều sẽ mười phần thảm liệt. Ngay tại lúc này, chỉ thấy hắc đạo đứng ở đầu thuyền, chính là một tên cường tráng đại hán, mắt trái bên trên có vết sẹo, quán xuyên bộ mặt, xem ra cùng lái chính Bạch Nguyên cứu không sai biệt lắm hung tàn. T, người kia chẳng lẽ là Đại Hải đạo tiền viên, nghe nói hắn ngang dọc Đông Hải, thực lực cực kỳ cường hãn, chính là một vị tông sư đại đệ tử, hắc đạo bên trong ít có nhân vật. Có người nhận ra cái kia hắc đạo thủ lĩnh, trong lòng kinh hãi. Xoát. Cái kia hắc đạo thủ lĩnh bỗng nhiên nhẹ răng cười một chút, trực tiếp cũng là một cái nhảy qua, vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, bịch nhảy lên thuyền Bắc Kinh. Trung quanh có thủy thủ kinh hãi, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng ầm bang phía dưới, liền thấy đáng sợ khí huyết bốc lên, trực tiếp bước lui thủy thủ, làm đến người trung quanh thần sắc tất cả đều là đại biến. Ba lần khí huyết đột phá. Bạch Huyền cũng là hai mắt khẽ híp một cái. Vực này địch nhân, nếu là muốn động thủ, hắn liền muốn trực tiếp bạo phát, cũng không lo được thân phận gì bại lộ, phút chốc đem giết chết mới là chính đạo. Nhưng tất cả dừng tay a. Trên bong thuyền đầu truyền đến Bạch Huyền kỳ trầm ổn thanh âm. Tiền lão đại, ngươi hù đến thủy thủ đoàn của ta. Lời vừa nói ra, cái kia hắc đạo thủ lĩnh bước lui đông đảo cầm đao thủy thủ, ngắm nhìn một phía, đột nhiên cười ha ha, quanh thân khí huyết thú liễm. Bạch Huyền kỳ đã lâu không gặp, thuyền đều đổi một chiếc, xem ra địa vị nâng cao một bước. Hắn hướng về Bạch Huyền kỳ đi đến, Bạch Huyền kỳ mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng là cùng đối phương vỗ tay. Đây chính là bằng hữu ý tứ. Thuyền của ngươi không phải cũng đổi mới? Chư vị đều không cần quá khẩn trương, cái này là bằng hữu, không là địch nhân. Rất nhiều thủy thủ lúc này mới trầm tĩnh lại. Lão đại quan hệ như thế rộng, cùng hắc đạo đều có quan hệ. Rất nhiều thủy thủ đều đang thì thầm nói chuyện, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên. Nước trong tay, đa số người đều là may mắn, duy chỉ có Bạch Huyền thần sắc hơi động một chút. Hắn có một loại dự cảm, hắc đạo cùng Bạch Huyền kỵ ở trên biển gặp phải, chỉ sợ cũng không phải là ngẫu nhiên. Rất nhanh, sự tình phát triển liền đã chứng minh cái nhìn của hắn. Đại gia yên lặng một chút. Bạch Huyền Kỷ cùng Hắc Đạo thủ lĩnh nói chuyện về sau, liền đứng tại mũi tàu, đối mặt với rất nhiều thủy thủ, nghiêm nghị nói ra: "Lần này ra biển vốn là đánh bắt, bất quá các vị theo ta bỏ ra biển, chỉ sợ đều là trên thân thiếu tiền, đến cuối năm muốn kiếm một món tiền, đơn thuần bắt chút phổ thông loài cá, cũng không kiếm được quá nhiều. Bây giờ lại có một cơ hội." Lao tiền bên kia, phát hiện một chỗ 10 phần chân quý bầy cá, chính là tại dưới nước 100m phía dưới, bên trong biển sâu, cần một thuyền hảo thủ đi đem vớt đi ra, chỗ này bầy cá giá trị liên hành, sau khi chuyện thành công, mỗi người có thể phân đến 50 lượng bạc. Chư vị ý như thế nào? Lời vừa nói ra, trên bong thuyền thủy thủ tất cả đều là sôi trào lên. Phải biết, 50 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, chỉ cần chơi lên chuyến này cũng đủ để đính đến một năm rưỡi thu nhập. Phổ thông thủy thủ ra biển cũng không vì cái gì khác cái gì, chính là muốn tiền mà thôi. Có kiếm lời một bút đồng tiền lớn cơ hội, ai sẽ không đi? Đi. Lão đại có dạng này cơ hội kiếm tiền, làm sao lại không đi? Đại bộ phận thủy thủ đều là biết nghe lời phải, nhưng cũng có thủy thủ đưa ra nghi vấn. Hắc đạo không phải là cướp chúng ta đi qua làm nô lệ a? Đúng vậy a, lão đại, chúng ta sợ có cơ hội đi, không có cơ hội trở về. Mặt đối nghi vấn, Bạch Huyền Kỷ cũng là thần sắc nghiêm lại, mở miệng nói ra: "Đại gia không cần kinh hoàng, ta đã mang mọi người đi, tất mang mọi người trở về. Lại, nếu là đi qua hải thị người liền biết, hắc đạo cũng không phải là không có tín dự." "Không tệ." Một bên, Tiền lão đại cũng là mở miệng nói ra: "Chúng ta ý tứ cũng là một cái công bình giao dịch, già trẻ không gạt, bằng không mà nói, hắc đạo như thế nào ngang dọc Đông Hải nhiều năm như vậy? Hải thị mở nhiều năm như vậy, ai từng thấy chúng ta đoạt lấy đồ vật? Đây đều là số ý, một tay giao tiền, một tay giao hàng, chư vị yên tâm đi." "Lời này không giả." "Chúng ta đồng ý." "Không đồng ý lại có thể thế nào? Đã có cơ hội kiếm tiền, vẫn là đem nắm chặt ra." Trong chốc lát, rất nhiều thủy thủ đều là đã đạt thành nhất trí ý kiến. Câu phú quý trong nguy hiểm, hắc đạo mặc dù nguy hiểm, nhưng là giữ chữ tín, lần này đi đánh bắt bầy cá, mạo hiểm không cao, thu nhập lại không thấp, đủ để các thủy thủ mạo hiểm. Bạch Huyền không nói cân nhắc, nhưng trong lòng thì cảnh giác. Hải thị tồn tại, chính là một khối biển chữ vàng, nói cho cái này trên biển tất cả mọi người, hắc đạo chính là giữ lời nói, có thể giao dịch lui tới. Bằng không mà nói, hải tặc làm được bản thân thế gian đều là địch, chỉ sợ sớm đã bị rất nhiều hòn đảo liên thủ tiêu diệt. Nhưng hải tặc thực sẽ cùng bên mình ngoan ngoãn làm ăn, nhưng nên có lòng phòng bị người. 33 chương 31, thâm hải bầy cá, xà cốt cử ngư. Các thủy thủ đồng ý về sau, Thiên Lưu Hào cũng là quay đầu, theo hắc đạo đội chuyển hướng về một cái hướng khác mà đi. Mấy ngày sau, chỗ đó cũng là bầy cá chỗ. Bạch Huyền đứng tại mạn thuyền bên cạnh. Cách đó không xa, mấy chiếc hắc đạo đội chuyển tại một vùng biển tuần tra, trên thuyền Khô Lâu Kỳ vô cùng dễ thấy. Hắn có vọng hải chi nhãn, từ trung quanh hải lưu phán đoán, chỉ sợ nơi này xác thực tồn tại một cái to lớn bầy cá, số lượng có mấy chục vạn cân còn chưa hết. Thật sự là cá. Mạnh Huyền trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Hắc đạo thuê mướn bọn họ đến đây, vậy mà thật sự là đến đánh cá, hắn còn tưởng rằng có cái gì thuyền đắm bảo vật loại hình muốn đánh vớt. Không tệ, nơi này chính là bầy cá chỗ. Vô thanh vô tức ở giữa, Bạch Huyền kỳ lại là xuất hiện ở mạn thuyền bên cạnh. Chờ một chút ngươi mang theo các huynh đệ vớt, chỉ là muốn hành sự cẩn thận, Hắc đạo bọn họ chưa hẳn liền tin được. Đúng rồi, phân phó, bầy cá bên trong có lẽ có một loại dị chủng tồn tại, cực kỳ quỷ dị, nếu là có thể phát hiện. Không cần nhiều lời, vật kia bất kỳ tình huống gì dưới, đều có thể phân biệt đi ra, trước tiên thông báo ta. Ta biết. Bạch Huyền nói ra. Theo Bạch Huyền kỳ trong lời nói cũng có thể thấy được, hắn cũng chưa chắc tín nhiệm Hắc đạo bọn họ, chỉ là giao dịch mà thôi. Phải biết, Hắc đạo có thể cho mỗi cái thủy thủ 50 lượng bạc, cái này trên một con thuyền chính là dòng dã 5000 lượng bạc. Đây không phải cái số lượng nhỏ, bất kỳ người nào lấy ra đều là dốc hết ra ba dốc hết ra. Huống chi, Bạch Huyền Kỳ tất nhiên cũng theo ở bên trong lấy được đông đảo chỗ tốt. Cứ như vậy, hải tặc nỗ lực to lớn, hết sức kinh người, nó sẽ hay không tuân thủ quy củ, bình thường giao dịch là rất khó nói. Thiên Lưu Hào tại mảnh này hải vực dừng lại, bắt đầu thả neo bớt. Nơi này tuyệt đối có to lớn bầy cá, cái này một lưới đi xuống, trực tiếp cũng là chịu nặng thu không nổi đến, nếu là có thể ở đây bớt xong, cũng không cần tiếp tục đánh bắt, về nhà là được rồi. Có thủy thủ kinh hán, thuyền cá ra biển, có rất lớn sự không chắc chắn, có lúc cá quá ít căn bản là không có cách đầy kho, chỉ có thể mang theo nửa kho cá trở về. Cho nên bắt kình chỗ tốt, ngay tại ở một đầu đại kình, trên cơ bản có thể thỏa mãn một chiếc thuyền cất vào kho nhu cầu. Mà bực này to lớn bầy cá, cũng giống như vậy, một khi phát hiện, liền như là săn giết một đầu đại kình, chỉ cần loại cá chất lượng thượng thừa, có thể nhường trên thuyền kiếm lời đầy buồn đầy bát. Là vậy bạc cá hố. T, lại là vậy bạc cá hố, một cân liền muốn 80 văn cất bước. Các thủy thủ đều là vui sướng. Cái này bầy cá chất lượng không thấp, một thuyền bớt lên đến, chỉ sợ 10 vạn cân đều có, đó chính là 8000 quan giá tiền, so ngày thường ra biển bắt cá, bình quân có thể nhiều hơn một nửa thu nhập. Tiếp tục đánh bắt. Mạnh Huyền trên thuyền chỉ huy đông đảo thủy thủ, thả lưới đánh bắt. Hắn bây giờ ánh mắt như điện, xuyên thủng nước biển, có thể nhìn đến phía dưới biển sâu bầy cá lưu động, xà cốt ngư một khi xuất hiện, lập tức liền có thể khóa chặt. Mấy cái ngày trôi qua, xem ra đám hải tặc cũng rất cẩn thận. Mạnh Huyền nhìn cách đó không xa thuyền hải tặc. Những thứ này Hắc đạo thuyền tới lui tự nhiên, bình quân mỗi qua một đoạn thời gian, liền muốn đổi cương vị một lần, hiển nhiên tại phụ cận hải vực có đóng quân hòn đảo, cái nào đó ẩn tàng xảo huyệt. Trong khoảng thời gian này, cá lấy được đã giao tiếp 3 lần, đây cũng là 2.4 vạn quan cá lấy được, cũng chính là hơn 2 vạn lượng bạc thu nhập, so săn giết hai đầu đại kình còn muốn kiếm lời. Hắc đạo đoán chừng chuyển tay liền đem nhóm này đại tông cá lấy được, bán cho địa phương khác, thế nhưng cùng Thiên Lưu Hào không quan hệ. Đến mức Hắc đạo bọn họ muốn, cái gọi là dị chủng tồn tại, căn bản cũng không có, không người nhìn thấy. Trong khoảng thời gian này, Bạch Huyền cũng không có nhàn rỗi, trong lòng của hắn cảnh giác, mỗi ngày vẫn là khổ luyện thương pháp, chỉ là bây giờ không có yêu thú thịt bổ ích, trên thuyền đảm nhiệm thủy thủ trưởng, chung quy là ngư dân làm việc càng nhiều, ngư dân đạo đồ đột nhiên tăng mạnh, huyền luyện đạo niệm lại chỉ trệ không tiến. Trường sinh thụ. Bạch Huyền trong lòng mặc niệm, cái kia thanh đồng đạo thụ hiện lên, trong mấy mắt, dòng giá 9 giờ đạo niệm, quan chú đến kéo lưới cành lá bên trong. Chỉ một thoáng, Bạch Huyền quanh thân bắp thịt bành trướng, khí huyết còn như núi lửa giống như, cơ hồ muốn phun ra đến. Kéo lưới, đại thành, trước mắt tiến độ, 9 thành. Còn thiếu một chút, liền có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp, quả nhiên đến cấp độ này, 10 điểm đi xuống mới có thể đột phá cấp 1. Bạch Huyền trong lòng hiểu rõ, đại thành về sau, chỉ sợ cái này một loại kỹ năng liền đạt đến viên mãn tầng thứ, có lẽ lại không có thể tăng lên, đây chính là ngư dân đạo đồ bên trong một loại kỹ năng đỉnh, đã là siêu thoát phàm tục, nhưng còn chưa đạt tới càng cao tầng thứ. Ngay tại lúc này, đột nhiên ở giữa, trên bong thuyền lên rối loạn. Yêu ngư, là yêu ngư. Lưới đánh cá phá vỡ, một đầu thân dài hơn 3 thước to lớn yêu ngư rơi vào trên bong thuyền, trong miệng xúc tu điên cuồng lan tràn, cuốn lên một vị kinh hoàng thất thố thủy thủ, muốn nhét vào trong miệng. Không tốt. Bong thuyền một bên khác, Phó Tam Lưu Nhạc trực trong lòng giận mình. Hắn cách quá xa, không đuổi kịp đi, hiển nhiên cái kia thủy thủ liền bị yêu ngư xé rách nuốt ăn. Ngay tại lúc này, Bạch Huyền từ phía sau lưng nắm chặt hàn thiết ngư thường, trong nháy mắt, thân hình lóe lên, một thương vung xuống cắt đứt cái kia xúc tu, có máu phun ra, thủy thủ rơi xuống tại trên bong thuyền, lộn nhào chạy đi. Đầu kia yêu ngư bị đau gào thét, thanh âm hoàn toàn không giống loài cá. Xuy, nó còn đợi di động cắn xé, đầu liền bị Bạch Huyền một thương xuyên thủng, nhẹ nhàng xoắn một phát, chỉ thấy có hốc tuôn ra, yêu ngư run rẩy một lát liền đã mất đi sinh cơ, không động đậy được nữa. Đem nó đẩy tới nhiều hơn. Bạch Huyền phân phó. Trung quanh thủy thủ chưa tỉnh hồn, giờ phút này lại là có người kinh hán. Thủy thủ trưởng tuổi còn trẻ, một thương liền chấm dứt cái kia yêu ngư. Nguyên lai thủy thủ trưởng trên tay công phu cũng không kém cỏi cái gì. Chiếc ngư thương kia không phải là dùng hàn thiết chế thành a? Vốn là rất nhiều thủy thủ đối Bạch Huyền cái này một thủy thủ trưởng thân phận thực lực có một ít cơ bản tôn trọng, cùng đối với hắn phán đoán hải lưu bảy cá bản lĩnh kính ngưỡng. Nhưng giờ phút này Bạch Huyền có chút hiện ra thực lực, tình huống liền bất đồng. Rất nhiều thủy thủ nói chuyện cùng hắn lúc đều tôn kính rất nhiều, Cao Hồng cùng Phó Tam Lưu Nhạc Trực cũng là thần sắc biến hóa. Tốt thanh tú thân thủ, tuổi còn trẻ, thực lực lại thâm tàng bất lộ. Lưu Nhạc Trực rất là coi trọng sự tồn tại của đối phương, thậm chí đối với mình Phó Tam địa vị đều sinh ra một tia uy hiếp, bất quá cân nhắc đến Bạch gia Tam huynh đệ tồn tại, hắn càng là trong lòng cân nhắc. Bạch Huyền tiên đồ, chỉ sợ là rộng lớn, tạo mối quan hệ lựa chọn càng tốt hơn, có lúc không cách nào nhằm vào, không bằng giao hảo, lui một bước trời cao biển rộng. Giờ phút này, thái độ của những người này, Bạch Huyền tự nhiên cũng cảm nhận được. Vẫn là thực lực dùng tốt nhất. Bạch Huyền trong lòng cảm thán, bày ra có năng lực đi nữa, cũng không so bằng một thương miểu sát yêu ngư chấn động, tại loạn không hải trên, trung quy là thực lực vi tôn. Mấy ngày sau, đây là cái gì cá? T, lưới đều muốn phá. Thủy thủ tất cả đều đang kinh hoàng. Yêu ngư xuất hiện tại trong lưới là thường thấy tình huống, nhưng giờ phút này, trong lưới đầu này cự ngư to lớn, chỉ sợ còn tại bình thường yêu ngư phía trên, cực kỳ cứng hãn, lực lượng kia bắn ra, làm đến hơn 10 người thủy thủ liên thủ đều khống chế không nổi lưới đánh cá, cơ hồ muốn bị tránh thoát. Thời khắc mấu chốt, Bạch Huyền dậm chân tiến lên, hai tay bao quát, dưới chân như cây cầm dễ, phấn thân phát lực. Hắn bây giờ kéo lưới chi năng đã điểm tới tiếp cận đại thành, có thể kéo lên ngàn cân cá lấy được, lại điệp ra ngang luyện võ đạo, hai tay mấy cái có vạn cân chi lực, không ai bằng. Tại lực lượng của hắn phía dưới, cái kia lưới đánh cá đỉnh chỉ tăng tích xu thế, một chút xíu trên thăng lên. Đây là cái gì cá? Một lát sau, tiếng ầm vang bên trong, lưới đánh cá bung ra, một đầu cự ngư vọt tới trên bông thuyền, làm đến tất cả mọi người thần sắc biến hóa. Đó là một đầu cực kỳ đáng sợ cự ngư, quanh thân bao trùm lấy cứng chất cốt cách, đầu giống như sừng rắn, dữ tợn vô cùng. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chỉ có Bạch Huyền mắt sáng lên, vui sướng trong lòng vô cùng. Đây chính là hắn muốn tìm xà cốt ngư. Cái này thâm hải dị chủng, cực kỳ hiếm thấy, tất nhiên là trong biển đại lượng bầy cá, hấp dẫn loại này dị chủng đến đây săn mồi. Trên bong thuyền, xà cốt ngư liều mạng dãy rủa, bên cạnh có thủy thủ dùng đao chém tới, nhưng chỉ nghe tương xứng vang vọng, cái kia đao kiếm trực tiếp cũng là đứt đoạn. Quả nhiên là dị chủng, cái này cốt cách chỉ sợ đã cùng ta thiết cốt không sai biệt lắm mức độ, bình thường võ công căn bản chấn không phá được. Bạch Huyền mắt sáng lên, hắn lại không có tiến lên, chỉ là cầm trong tay ngư thương một lần, cất giọng nói, cái này thâm hải cá trong nước trên sống không được bao lâu, thả lưới trói lại, lui về phía sau là được. Vâng, thủy thủ trưởng. Đông đảo thủy thủ cùng kêu lên đáp lời, ào ào lui về phía sau, từng cây lưới dây thường ném đi, cái kia xà cốt ngư càng dễ rủa cột càng chặt. Sau một lát, đầu này to lớn xà cốt ngư liền biến đến động đậy chậm chạp, dần dần mất đi sức sống. Xoát. Bạch Huyền thân hình lóe lên, một thương từ đầu khe hở chỗ đâm vào, cái kia xà cốt cự ngư thân thể cứng đờ, sau đó liền triệt để sủi lơ đi xuống. Tốt, hiện tại bắt đầu chia cắt cá lấy được. Bạch Huyền phân phó. Bạch Huyền hạ lệnh về sau, rất nhiều thủy thủ đều là tiến lên, cái kia xà cốt ngư bộ xương ngoài vô cùng cứng rắn, căn bản liền khó có thể bổ ra, nhưng dù vậy, cũng có khe hở, sau khi chết cơ bắp thư giãn, không khóa lại được cốt cách, vẫn là sẽ bị một chút xíu mở ra. Vừa vặn chia cắt khối kia thì mềm. Bạch Huyền nhìn rất rõ ràng, thực phổ bên trong, ghi lại có thể dùng ăn thịt cá, cũng không rất nhiều, cái này xà cốt ngư đại bộ phận khí huyết đều dùng tiếp sau xương ống cách, còn lại huyết nhục tinh hoa, vẹn vẹn có 10 cân mà thôi. Quả thật đúng là không sai. Ngay tại sau cùng chia cắt bụng lúc, rốt cục lộ ra cái kia tiên diệm óng ánh thịt mềm, nó bên trên có lưu động huyết sắc, dường như còn sống. Bạch Huyền vui sướng trong lòng, đang chờ đem cái này hơn 10 cân thịt cá thu về chính mình trong túi. Cách đó không xa, hắc đạo đội thuyền một trong lại là cấp tốc tiếp cận. Đầu kia xà cốt ngư để xuống. Loại này dị chủng loài cá, cần giao cho chúng ta hắc đạo tới kiểm tra, các ngươi không có quyền cầm lấy. Đội thuyền tiếp cận, trên đó mười mấy tên hắc đạo đeo bội đao kiếm, thanh âm xa xa truyền đến, khí thế hung hăng, giống như tại giám thị ngư dân đồng dạng, ngựa khí không dung cãi lại. 34 chương 32, nuốt xương rắn, màu vàng ngư trùng. Yêu cầu ta từ bỏ đầu này xà cốt ngư. Trên bong thuyền một mảnh bạo động, Bạch Huyền cũng là nhướng mày. Đối phương hiển nhiên là thời khắc chú ý đến trên bong thuyền tình huống, vừa rồi phản ứng như thế nhanh chóng. Vớt cần như thế giám thị, vốn cũng không có đạo lý, lại nói như vậy, thuyền cá có xử lý chính mình cá lấy được quyền lợi, chỉ là sau cùng giao tiếp lúc cần thiết phải chú ý giờ phút này. Ta mới vừa nói qua lời nói, các ngươi không có nghe được. Nhanh chóng dừng tay. Hắc đạo vênh báo hung hăng tiếp cận, lại làm đến chung quanh thủy thủ ngư dân cũng có chút sợ mất mật, không ít người đều là dừng tay. Thực lực của đối phương, so với Thiên Lưu Hảo tới nói, có nghiền ép ưu thế, phổ thông thủy thủ là không dám cùng đối phương đối kháng. Không thể nào, xử lý cá lấy được là chính chúng ta sự tình. Bạch Huyền mở miệng, rất là bình tĩnh. Trong tay hắn không ngừng, còn tại chậm rãi cắt chém cái kia xà cốt ngư, xoát một chút, đem cái kia hơn 10 cân huyết đục cắt chém đi ra, nhấc trong tay. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì hắc đạo một câu, liền từ bỏ chính mình đại dược, chỉ là hai mắt có chút nheo lại, khí huyết chất chứa, tùy thời có thể bạo phát. Nghe vậy, bên cạnh vốn là dừng tay thủy thủ, cũng là đứng chung một chỗ, không ít người đều theo ở bên hông trường đao. Đoạn thời gian này đến nay, Bạch Huyền đã thành lập được chính mình một số tín nhiệm, như cái kia Cao Hồng liền đứng tại hắn một bên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật can đảm. Cái kia hắc đạo người cầm đầu sắc mặt lập tức âm trầm, xoát một mảnh rút đao âm thanh, hắc đạo bọn họ đặt cái này mặt nước nhìn nhau, trường đao trong tay nắm chắc, trong lúc nhất thời hai chiếc thuyền trên lẫn nhau chửi rủa, khiêu khích thanh âm nổi lên bốn phía, dương cung bạc kiếm chi thế, dường như hết sức căng thẳng. Tình huống như thế nào? Lái chính Bạch Nguyên Cứu mấy bước bắt kịp bong thuyền, nhìn đến tình huống này, lại là trên mặt mặt thẹo khẽ động, không chút do dự nói ra, thuyền nọ lên dây cung. Hắn không hỏi phải trái đúng sai, liền ủng hộ Bạch Huyền. Bất quá trong chốc lát, hơn 10 người ngư dân thay đổi thuyền nọ, tình thế lại lập tức đảo ngược, hắc đạo bọn họ tất cả đều trên mặt đổi màu. Mặc dù vẫn còn có đội thuyền, hắc đạo thực lực trên thực tế là nghiền ép, nhưng giờ phút này đao kiếm không có mắt, trước tiên một khi thuyền nọ phát sạng, bọn họ toàn đều phải chết ở chỗ này. Các ngươi, cầm đầu hắc đạo tê cả da đầu, ý cũng là mềm nhũn ra. Nhưng hắn còn chưa kịp nói vài lời chịu thua lời nói, liền thấy trên trận yên tĩnh, vào thời khắc này, đống nhiên thân ảnh lóe lên, một bóng người đã đứng ở Bạch Huyền bên cạnh, mở miệng liền nói ra, cút về. Thanh âm truyền ra, như sấm bên tai, đây là khí huyết vận chuyển đạt đến vị trí hiểm yếu, xuyên qua trong đó, cũng là hiện ra thực lực kinh người, đại biểu cho ba lần khí huyết bạo phát. Đối diện trên thuyền, hơn 10 tên hắc đạo đều lộ ra thống khổ thân sắc, màng nhĩ tại vang lên ong ong. Cái này, đối phương có người sợ hãi, có người nắm chặt chu đao, mười mấy tên hắc đạo đều là một mảnh rối loạn, đều là khẩn trương lên. Đứng ở nơi đó, đương nhiên đó là Bạch Nguyên Kỷ. Trở về hỏi hỏi các ngươi tiền lão đại, chúng ta làm việc, các ngươi trả tiền, nếu có vấn đề khác, đến hỏi ta chính là. Bạch Nguyên Kỷ thanh âm truyền ra, lạnh lùng vô cùng. Đối phương hắc đạo không dám nói thêm gì nữa, cái kia chiếc hắc đạo đội thuyền dần dần thối lui, đao kiếm vào vỏ, một trận có khả năng bạo phát xung đột đẫm máu tan biến tại vô hình. Phô trương thanh thế mà thôi, không cùng đối diện tích cực, thật cho là chúng ta là tốt lắm. Bạch Nguyên Kỷ lúc này mới lên tiếng đối Bạch Huyền thấp giọng nói ra, cho dù là tiền lão đại chính mình đến, ngươi đều không cần nói nhiều với hắn, tiếp tục công việc chính là. Rất nhanh, hắc đạo trên thuyền, Bạch Huyền Kỷ ra mặt. Tiền lão đại hừ lạnh một tiếng, lại để những cái kia ngư dân lại tiêu dao mấy ngày. Tiền lão đại thanh âm rất là lạnh lùng, cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc nhiệt tình, có một trời một vực. Ban ngày xung đột, nhìn tới vẫn là có ma sát, hắc đạo cũng không tín nhiệm ta bọn họ, Bạch Huyền trong lòng rất rõ ràng. Không tín nhiệm ba chữ này, liền sẽ dẫn phát rất nhiều chuyện đầu. Cấp tốc phân phối tam chuyển xả cốt canh. Một cân thiên hải hoa, một cân xài hổ, hai cân tàng hồng hoa, một cân xả quả thảo. Bạch Huyền đem trước thu mua 12 loại dược liệu, dựa theo tỷ lệ lấy ra, theo thứ tự phối trộn. Hắn lần này không có giao cho lao lý, là bởi vì tam chuyển xả cốt canh giá cả cùng tầm thứ, đã không phải là lao lý có thể tiếp xúc phạm chủ. Phải biết, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lao lý trước đó nỗ lực cùng người giao dịch cái này bí phương, liền cơ hồ là muốn có đại sự xảy ra, cửa nát nhà tan. Như có người biết việc này, bảo vệ không được liền sẽ nghĩ biện pháp theo lao lý trong miệng ép hỏi bí phương, sau đó sát nhân diệt khẩu. Không biết là tốt nhất. Chi chu ngâm rượu, pháp lực vô biên. Bạch Huyền đem cái này tam chuyển xả cốt canh ở chỗ này trọn vẹn quấy đun nhừ hơn 2 canh giờ, dùng mấy đạo chỉnh tự làm việc. Cái kia xả cốt ngư tinh túy huyết đục, nguyên bản chính là lưu động huyết sắc, xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Nhưng theo hỏa lực bốc lên, huyết sắc dần dần nhạt đi, tựa hồ bị dược tính trung hòa, theo hơi nước bốc lên bài xuất, bày biện ra cùng yêu ngư thịt tương tự bóng ánh màu sắc. Thơm quá. Bạch Huyền trong lòng hơi động. Hắn có thể cảm giác được, chính mình tứ chi trăm mạch, trên dưới toàn thân các lộ bắp thịt mỏng ra, giờ phút này đều đang phát ra đói khát cảm giác. Phản phất là một loại thiên tính, ngay tại khát vọng càng nhiều khí huyết, đền bù tự thân thiếu hụt. Bắt đầu ăn. Bạch Huyền múc một bát canh rắn, trực tiếp nuốt vào, chỉ cảm thấy miệng đầy đều là tươi mùi thơm, cùng cái kia yêu ngư cực kỳ bất đồng, nhưng tế phẩm phía dưới vẫn có tầm tầm nhiệt khí theo trong bụng dâng lên. Hô. Bạch Huyền tại cái này khoang tàu bên trong, đâu ra đấy đánh ra thanh lần công vận chuyển khí huyết 19 cái tư thế, quanh thân khí huyết dâng lên, cơ hồ còn như hỏa diễm. Quả nhiên, có cái này yêu ngư huyết nhục bổ ích, liền như là hỏa diễm có lương tuổi. Bạch Huyền có thể rõ ràng cảm giác được, mình bây giờ khí huyết ngay tại tiêu xài thiêu đốt, không ngừng bốc lên, leo đến càng cao tầng thứ. Quanh thân màng da, gân cốt, tạng phủ đều tại điên cuồng hấp thu, sinh mệnh lực bắn ra, làm đến quanh thân ẩn ẩn hình thành một cái chính thể, khí huyết vững bước tăng lên. Lần thứ 3 khí huyết đột phá, Bạch Huyền trong lòng có chờ mong. Thanh Lân công tầng thứ 3, nghe nói sau khi đột phá, toàn lực xuất thủ, hai mắt sẽ hóa vì màu xanh dựng thẳng mắt, khí huyết tiêu đốt như lửa, dưới nước bất tức bất diệt. Cấp độ này, liền có thể sử dụng Bạch gia bí truyền nhiên huyết bí thuật, bạo phát sau có thể đối đầu đại kình. Đây mới thực là đỉnh cấp lực lượng, có thể làm một thuyền chi trưởng, ở trên đảo đều có thể chen mồn vào được. Tiếp tục tu luyện. Bạch Huyền vui sướng trong lòng. Theo vớt tiến hành, một số dị chủng loài cá đều là bị vớt lên tới. Trong đó đại bộ phận, Bạch Huyền đều không nhận ra, cũng không dám tùy ý dùng ăn. Nói đùa, loại này dị chủng loài cá, nếu là này khí huyết chuyển hóa làm độc tố, chỉ sợ là một giọt máu đều đủ để hạ độc chết non nửa thuyền người. Quả thật đúng là không sai. Không quá 2 ngày, liền có một tên thủy thủ, bởi vì thèm ăn vụng trộm sinh cắt một đầu dị chủng áo tơi cá, ăn non nửa đầu sashimi, lúc ấy cửa vào thơm ngọt, vui vô cùng. Không có hơn phân nửa đêm, liền bắt đầu tiêu chảy, một mực kéo đến hư thoát mà chết, mới phát hiện trên dưới toàn thân, lít nha lít nhít mọc đầy trứng trùng, giờ phút này đã là mọc rễ nảy mầm, bắt đầu ở dưới da nhuyễn động. Cái gì cá cũng dám ăn, còn muốn ăn sống. Bạch Huyền cũng là lắc đầu, đem hắn thi thể ném xa một chút. Rất nhanh, Bạch Huyền liền ra lệnh, cấm đoán dùng ăn bất luận cái gì không rõ loài cá. Nếu là ở trên lục địa, còn có y quán, tại cái này trên biển, chỉ sợ là mênh mông không thấy người đến, chỉ có chút hải tặc, chúng độc sau chỉ có thể chờ đợi chết. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Bạch Huyền dùng ăn tam chuyển xả cốt canh. Vội vàng một vòng thời gian, mười mấy cân huyết đục liền bị Bạch Huyền ăn sạch. Gian phòng bên trong, hô, Bạch Huyền quanh thân khí huyết thâm tàng, nhưng trong đôi mắt ẩn ẩn hiện ra xanh nhạt chi sắc. Đây là khí huyết ngưng luyện tới cực điểm, đã khí quan con người biểu hiện. Khoảng cách lần thứ 3 khí huyết đột phá, cách chỉ một bước, vẫn là muốn tiếp tục bớt. Bạch Huyền trong lòng rất là khoan khoái. Mấy ngày nay đến nay, hắn vẫn âm thầm đề phòng, bởi vì hắn mỗi lần cùng hắc đạo giao tiếp cá lấy được lúc, hắn nhìn đến hắc đạo là toàn viên đao thương tại thân, tên nọ lên đạn, đề phòng vô cùng. Đối phương nếu không phải muốn cùng bên mình khai chiến, cũng là có giết chóc mục đích tại thân. Cái này khiến Bạch Huyền không thể không đề phòng, mà bây giờ thực lực tăng trưởng, thì cho hắn một số lực lượng. Theo đánh bắt chuyển rời, đầu thứ 2 xà cốt ngư cũng là bị vớt lên đến, chỉ là đầu này xà cốt ngư hơi nhỏ một chút, chỉ có 7-8 cân huyết đủ. Thôi được, Bạch Huyền rất bình tĩnh. Có ăn cũng không tệ rồi, xà cốt ngư loại này cự đại dị chủng, mỗi ngày sức ăn kinh người, sẽ rất ít tại một đầu hải lưu bên trong xuất hiện rất hơn. Có đầu thứ hai, có lẽ liền có đầu thứ ba. Chăm chỉ tu luyện, Bạch Huyền về khoang tàu, tiếp tục chế tác tam chuyển xà cốt canh. Hắn cách lần thứ ba khí huyết đột phá đã không xa. Ánh nắng tươi sáng, ngàn dặm không mây. Này nha, thêm chút sức. Hơn 10 người thủy thủ tại trên bong thuyền, kéo lưới lên, hiển nhiên từng đoạn lưới đánh cá bao vây lấy lượng lớn cá lấy được, bị đặt ở bong thuyền phía trên. Soạn. Cái kia lưới đánh cá mở ra, vô số vảy bạc cá hố tuôn ra, trong đó có một đầu xà cốt cự ngư, lập tức liền nhường Bạch Huyền trong lòng vui vẻ. Nhưng hắn lập tức liền là nhíu mày. Đầu này xà cốt ngư, tựa hồ tại thống khổ dãy rủa. Không đúng, nó khí huyết đang bị cái gì thôn phệ. Bạch Huyền trong lòng giật mình. Giờ khắc này, chỉ thấy cái kia vô số màu bạc bên trong, xà cốt cự ngư bụng bên trong, đột nhiên chớp động ra một điểm màu vàng. Chỉ thấy cái kia kim sắc lóe lên, trong mấy mắt, đàng không mà lên, còn như điện chớp. Trung quanh đám người tất cả đều chưa kịp phản ứng, suy kéo một tiếng, liền có một người bị màu vàng xuyên thủng qua đi, máu tươi phun ra. 35 chương 33, kéo lưới viên mãn, thanh lân công tầng thứ 3. Không tốt, có yêu ngư. Đông đảo ngư dân tất cả đều kinh hoàng thất thố, giờ phút này lại là thân ảnh lóe lên, Bạch Huyền lao đến. Cho ta bên trong đi. Bạch Huyền không chút do dự dùng ra đấu xa bên trong, trong nước lướt ngang phát lực, trong chớp mắt bằng rời 5 mét, lăng không một chảo, trong lòng bàn tay sắt sắc hiện lên, hóa thành xanh đen chi sắc. Thiết xa trưởng. Có một tiếng vang vọng, Bạch Huyền chỉ cảm thấy mình trong lòng bàn tay như bị sét đánh, đột nhiên đại lực chuyển đến, cơ hồ đều có chút cầm không được. Nói đùa cái gì? Bạch Huyền trong lòng cũng là kinh ngạc. Thứ này đến cùng nặng bực nào, có bao nhiêu lực ý mới có thể địch nổi chính mình thiết xa trưởng lực. Huống chi, đây là thanh lân công cùng thiết xa trưởng điệp ra uy lực, cùng khí huyết đột phá đệ tam trọng đối bính, đều không rơi vào thế hạ phong. Ngừng. Bạch Huyền bỗng nhiên phát lực, lại là bàn tay vừa thu lại, đem đầu kia màu vàng giam cầm trong lòng bàn tay, không thể động đậy mảy may. Giờ phút này, điểm này kim quang mới tại Bạch Huyền trong lòng bàn tay hiện ra chân thân. Đây là một đầu quỷ dị côn trùng, ước chừng dài hơn 2 tấc, quanh thân màu vàng lập lòe, có lít nha lít nhít hơn 10 đầu xúc tu, trên đầu vậy mà sinh ra hai cái nổi lên biểu bì, thậm chí miệng mũi ở giữa co hô hấp, ẩn ẩn phun ra nuốt vào khí huyết. Thông báo thuyền trưởng, trên bong thuyền bắt được dị vật. Bạch Huyền trong lòng bàn tay nắm thứ này, lập tức nói ra, hắn không có giữ lại dự định, thứ này chính mình không có đầu mối, lưu lại cũng là vô dụng. Một lát sau, Bạch trên bong thuyền gió mạnh lướt qua, Bạch Huyền Kỷ xuất hiện tại Bạch Huyền bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc kinh dị. Vậy mà thật có vật này, Hắc đạo có thể kiếm lợi lớn. Bạch Huyền Kỷ đưa tay lấy ra đầu này màu vàng ngư trùng, trong tay thanh lân hiện lên, năm ngón tay khép lại, đem sinh sinh ngăn chặn. Bạch Huyền, ngươi lập xuống đại công, hiện tại trước tiên đem thứ này cầm đi cho Hắc đạo. Bạch Huyền Kỷ ngưng trọng nói ra. Khác tâm tình nhưng cũng là vui sướng chí cực, trong đôi mắt có hào quang lóe lên, giống như là đạt được cái gì cực kỳ vật chân quý giống như. Hắc đạo tại hạ biển trước đó, có thể phán đoán ra cái này bảy cá bên trong, rất có thể tồn tại cái này đầu dị chủng ngư trùng. Bạch Huyền trong lòng đăm chiêu tác, lại là chuyện này. Vọng Hải chi năng, còn ở trên ta sao? Mấy ngày sau, bên kia có một đầu thuyền lớn tiếp cận, chẳng lẽ là Hắc đạo kỳ hạm một trong? Có ngư dân kinh thán. Một chiếc to lớn chiến hạm chính tiếp cận, nó bên trên có quần quần đại kỳ, hiển nhiên có một vị Hắc đạo bên trong đại nhân vật xuất hiện. Lúc này, Hắc đạo bên kia liền chuyển đến tin tức. Bọn họ muốn nghiệm minh đầu này màu vàng trùng loại chính bản thân, như không có vấn đề, liền muốn giao tiếp sau cùng một nhóm cá lấy được, đem đáp ứng 5000 lượng bạc giao cho Thiên Lưu Hảo. Trong khoang thuyền, sau cùng một bát tam chuyển xà cốt canh, Bạch Huyền rất là bình tĩnh. Hắn một thanh nuốt vào chén kia ngon canh cá. Trong bụng nóng hổi, cùng lúc đó, quanh thân khí huyết cũng bắt đầu sinh động. Bất quá một lát, Bạch Huyền trong đôi mắt liền hiện ra nhạt màu xanh nhạt, bắt đầu đột phá. Bạch Huyền quanh thân khí huyết mãnh liệt bạo phát. Khoảng cách lần thứ nhất tu luyện thanh lân công đã qua thật lâu, bây giờ hắn đối khí huyết nắm giữ đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ, khí huyết toàn bộ bạo phát đi ra, cực kỳ chấn động. Nếu không phải tại chính mình trong khoang thuyền, mà là tại ngoại giới bị nhìn đến, bất kỳ người nào cũng có thể cảm giác được. Cái kia quần quần mà đến nhiệt lượng, tính cả không khí đều là bặm mẹo, thiếu đốt, cuốn lên gió lớn. Dù là hiện tại, toàn bộ trong khoang thuyền chỉ một thoáng hóa thành lồng hấp giống như, còn thiếu một chút sao? Bạch Huyền ngưng thần, song đồng màu xanh nhạt càng phát ra rõ rệt, trên hai tay thanh lân hiện lên, phảng phất tại run run. Mỗi một mảnh thanh lân trên đều có nhàn nhạt đường vân, thâm thúy đáng sợ, giống như một đầu dưới biển sâu cự xà, chính đang chậm rãi xoay quanh. Nhưng dù vậy, Bạch Huyền quanh thân cái kia khí huyết, tại đến đỉnh phong thời điểm, trong đôi mắt đồng tử vẫn chưa đổi màu. Hiển nhiên cái kia khí huyết liền muốn suy sụp xuống, một lần nữa nội liễm, khôi phục lại lúc đầu hình thái. Còn tốt, ta còn có sau cùng một tay. Trường sinh thụ, mở cho ta đi. Bạch Huyền tâm niệm vừa động, hai điểm đạo niệm liền không chút do dự rơi vào kéo lưới cành lá trên. Kéo lưới, viên mãn. Vâng. Điểm này rơi xuống, Bạch Huyền trên hai tay, tính cả lưng, ở ngực, hai chân, quanh thân bắp thịt tất cả đều bành trướng, lực lượng tại mấy lần bạo phát, dù là vạn cân lưới đánh cá, đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Ngư dân đạo đồ bên trong, kéo lưới cái này một có thể vì đã bị Bạch Huyền điểm tới cực hạn, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Thí, đây đã là một loại vượt quá tưởng tượng cự lực, chỉ bằng lực lượng này, đều có thể tay kéo mãnh hổ, dơ lên cự xa. Bạch Huyền hai mắt ngưng tụ, theo lực lượng tăng trưởng, cái tia khí huyết ẩm ban bật lên, ngưng tụ không tan. Xoát, Bạch Huyền trong hai con người đều hóa vì màu xanh, giờ phút này từ xa nhìn lại, liền là một đôi màu xanh lam dựng thẳng mắt, như là rồng như là rắn. Thanh lân công tầng thứ 3, đột phá. Hô, Bạch Huyền quanh thân khí huyết chậm rãi thu liễm, cái kia bành trướng bắp thịt cũng theo đó thu về, khôi phục lại thiếu niên hình thể. Vô số thanh lân phát ra sắt thép va chạm chấn động thanh âm, thu hồi màng da phía dưới, tiêu tan ẩn vô tung. Nhưng Bạch Huyền có thể cảm giác được, mình tùy thời có thể thúc động khí huyết bạo phát, đến lúc đó, song đồng đều sẽ hóa vì màu xanh dựng thẳng mắt, trong lúc phất tay, lực lượng đều sẽ tăng gấp bội. Lực lượng này gặp lại ngư liệt, căn bản không cần vận dụng tương pháp, chỉ sợ một quyền một cước, liền có thể tươi sống đem hắn đánh chết. Bạch Huyền bàn tay nhẹ nắm, lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó, khí huyết đột phá tầng thứ ba, điệp ra kéo lưới viên mãn chi lực. Cự ly này trên biển tông sư La Bần vẫn còn rất xa. Vốn là vị tông sư kia lực lượng khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, khoảng cách xa xôi, nhưng bây giờ lại dường như cũng không phải là xa không thể chạm. Có lực lượng như vậy, ở trên biển mới tính được là trên tự vệ. Hắc đạo trên thuyền, Bạch Huyền kỵ cất bước mà đi, đến cái kia cửa khoang thuyền miệng, Tiền Lão đại tại phía trước dẫn đường. Mời, Bạch đại ca, sư phụ ta liền tại bên trong. Tiền Lão đại thanh âm đè thấp, hắn đã là ba lần khí huyết cao thủ, mà sư phụ hắn càng là thực lực khủng bố, nguyên bản tại La Vân đột phá trước đó, đã từng chiếm cứ Hắc đạo thành thứ 4 giao ý địa, ngang dọc Đông Hải. Dù là bây giờ La Vân kẻ đến sau ở trên, cũng không phải tất cả mọi người dám xem thường Bích Đồng lão nhân. Bạch Huyền Kỳ đẩy cửa vào, liền thấy một vị lão giả cao lớn ngồi tại thượng thủ, trong đôi mắt chính là xanh lục băng ác, có ẩn ẩn đũ quang, tựa hồ có thể khám phá cái gì. Giờ phút này, lão giả kia ánh mắt nhìn đến, một chút cũng không có rơi vào Bạch Huyền Kỳ trên thân, chỉ là theo dõi hắn trong tay cầm cái kia kim ti một hộp. "Tốt, rất tốt." Bích Đồng lão giả chậm rãi nói ra mấy chữ này, "Lão hủ 10 năm trước mất đi qua đầu này giao trùng, thủ tiên nhân trách phạt, không thể 10 năm chưa tiến một bước. Chưa bao giờ nghĩ tới, đời này bên trong có thể mất mà được lại. Lão hủ 10 năm thấm thoát, có thể mất mà được lại ư?" Bích Đồng lão giả một lời nói xong, chợt cười, đứng dậy, thân hình sự cao to, lại so tại chỗ bất luận kẻ nào đều cao hơn một đầu, trong nháy mắt, một loại đáng sợ khí huyết áp quét ngang mà qua. Nửa bước tông sư cảnh giới. Bạch Huyền Kỳ cũng là ánh mắt có chút co rụt lại, nhưng vẫn là cầm trong tay cái này kim ti một hộp, hai tay giơ lên. "Lấy tới a." Bích Đồng lão giả theo đệ tử trong tay mang tới hộp gỗ, vẫn chưa mở ra, để ở một bên, lúc này mới quay người nhìn về phía Bạch Huyền Kỳ. "Các ngươi Bạch gia võ đạo căn bản quan tưởng đồ, có nửa cuốn thất truyền hơn 10 năm, nếu không phải lão phu tình cờ nhận được, việc này chỉ sợ không người biết được. Có điều, xem ở ngươi giúp ta bắt về giao trùng phân thượng, cái này nửa cuốn tứ hải thành tiêu giao tướng đồ, liền trả lại cho các ngươi Bạch gia." Bích Đồng lão giả vung tay lên, một viên quyển trục bay về phía Bạch Huyền Kỳ, bị hắn đưa tay tiếp được. Bạch Huyền Kỳ không người bái thật sâu, cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Tiền lão đại ở phía sau theo sát phía sau, đem đưa về trên thuyền, vừa rồi trở về. Còn tưởng rằng nhìn lầm, không nghĩ tới, đầu kia giao trùng vậy mà thật tại cái này bảy cá bên trong. Thử, lão bất tử này Bích Đồng công lực, còn thật không có rơi xuống. Tiền lão đại nhìn sắc trời một chút, hừ lạnh một tiếng, phất tay đem một cái bổ câu đưa tin thả. Cái kia bổ câu đưa tin trên đùi, bất ngờ trói một viên nho nhỏ của giấy. Thiên lưu thuyền trên. Thật là bạc. Thí, đây là 5000 lượng bạc. Ta cả đời này, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Trên bong thuyền, rất nhiều thủy thủ đều là chen tại hai bên, thèm nhỏ dãi. 10 tên hắc đạo hai nhóm gạt ra, phí sức đem hai cái dương lớn nhất tới. Cái dương này dùng sắt dày chế, này trọng lượng bản thân liền không nhỏ, lại mỗi một trong đó đều chứa tràn đầy bạc. Một bên, Mạnh Huyền lại không quan tâm. Hắn ánh mắt nhìn trên trời, chỉ thấy ẩn ẩn có mây tầng vội qua, tựa hồ muốn che đậy thái dương. Trời âm u một tới, rất có thể muốn mưa. Mạnh Huyền trong lòng suy tư, hắn có một loại dự cảm, trước mắt mà nói, tuy là bình tĩnh, nhưng chưa hẳn có thể thật nhẹ nhõm rời đi. Một bên khác, Hắc đạo trên tàu chiến chỉ huy, "Sư phụ, bạc đã giao tiếp đi qua, đây chính là 5000 lượng bạc, chúng ta không bằng." Tiền lão đại không người đứng tại Bích Đồng trước mặt lão giả, làm thủ thế. Đó là một cái cắt thiết hầu thủ thế. Cái gì thời điểm như thế xúc động? Bích Đồng lão giả thả ra trong tay một gỗ, quay người nhìn chằm chằm Tiền lão đại liếc một chút. "Chúng ta Hắc đạo nếu là như vậy không tuân quy củ, thay đổi xoành xoạch, thoáng qua bất hòa, cái kia trên biển còn chỗ đó tìm được bằng hữu. Khắp nơi gây thù hằn cũng không phải chuyện tốt. Trở mặt, nếu có lợi ích, 5000 lượng bạc, còn tội gì sẽ bỏ cái này ước định, chúng ta chuyến này kiếm lời cũng đầy đủ nhiều." Bích Đồng lão giả phất phất tay, "Thả bọn họ đi." "Vâng, sư phụ." Tiền lão đại không người nói ra, biểu lộ mảy may đều không hiện lộ. Ngay tại lúc này, bén nhọn kéo dài tiếng kèn vang lên, chỉ một thoáng truyền khắp toàn bộ kỳ hạm. "Địch tập, có địch tập." Liệp Tinh đạo tới, chuẩn bị nên địch. "Thiên lưu hào trên, bọn họ còn thật không định đuổi theo, đem chúng ta toàn giải quyết." Mạnh Huyền đứng tại mạn thuyền chỗ, có chút buồn bực. Hắn vốn cho rằng, Hắc đạo sau cùng đắc thủ về sau, tất nhiên là lại muốn thanh toán một lần, đem cái này 5000 lượng bạc lấy về. Không nghĩ tới, giờ phút này Thiên lưu hào dần dần chạy rời đi, sau lưng mấy chiếc kia Hắc đạo đội thuyền vẫn chưa đuổi kịp, lại là bỏ mặc rời đi. Ngay tại lúc này, Mạnh Huyền bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Nơi xa đường chân trời trên, xuất hiện lít nha lít nhít hơn 10 đầu hàng thuyền, nó bên trên có đại kỳ, phía trên vẽ lấy một mặt máu nhuộm cô tinh. Liệp Tinh đạo. 36 chương 34, Liệp Tinh đạo xuất hiện, đại chiến mở ra. Cái này mười mấy chiếc thuyền chỉ đang hướng về Hắc đạo thuyền bọc đánh đi qua, bọn chúng số lượng càng nhiều, sát khí đằng đằng, trong lúc nhất thời có nghiền ép chi thế. Những thứ này vừa mới tại Thiên Sơn đảo phụ cận hải vực quật khởi hải tặc, thực lực cường đại vô cùng, nhiều lần tập kích trên biển thuyền cá, thương thuyền, lưu lại không biết bao nhiêu máu tươi rết chóc. Giờ phút này, thuyền kia chỉ trên cờ xí phiêu diêu, chính là máu tươi cô tinh chi đồ án, vô cùng dữ tợn. "Đi đi đi, Liệp Tinh đạo cùng Hắc đạo một trận chiến này không thể tránh né, tốc độ cao nhất thoát đi. Trên bong thuyền, lái chính Bạch Nguyên Cửu giống to. Đối mặt như vậy địch nhân, là có sinh tử nguy hiểm, cùng Hắc đạo bất đồng, Liệp Tinh đạo cho tới bây giờ đều là đuổi tận giết tuyệt, không trả giá bằng máu, rất khó theo những địch nhân này trong tay đào thoát. Dâng lên cánh buồm, hết tốc độ tiến về phía trước. Bạch Nguyên lớn tiếng chỉ huy, các thủy thủ ngay tại trên bong thuyền muốn đậu, cấp tốc đem chiếc thuyền lớn này tốc độ một chút xíu nói tới. Giờ phút này, Hắc đạo chỗ hải vực đã là hỏa quang trùng thiên, hơn 10 chiếc thuyền lớn bị chiến, vô số người cường hãn hành tiềm động, tại trên bong thuyền chém giết. Bích Đồng Tông thân đi ra, Liệp Tinh đạo bên trong, một bóng người đằng không mà lên, thân ảnh huyền diệu, trong chớp mắt lôi ra mấy đạo tàn ảnh, phóng tới cái kia Hắc đạo kỳ hạm. Hừ, Lý Kỳ Thành, vậy mà gia nhập Liệp Tinh đạo, ngươi nhiều năm như vậy, cũng không đột phá tông sư tầng thứ, cũng dám tìm lão phu đối đầu. Bích Đồng lão giả thân ảnh cũng là xuất hiện, trong chớp mắt hai người giao thủ, vang một tiếng, cái tia khí lãng nổ tung, chung quanh bong thuyền đều là phá vỡ đi ra. Đã nhiều năm như vậy, Đông Hải cục thế cũng muốn thay đổi một chút. Trong chớp mắt, toàn bộ hải vực trên đều là Liệp Tinh đạo cùng Hắc đạo chém giết chiến trường. Còn tốt, bọn họ đánh kịch liệt, không rảnh quản chúng ta. Theo đội thuyền nhanh chóng nhanh rời đi, bao quát Bạch Huyền ở bên trong, rất nhiều người đều thở dài một hơi. Hiển nhiên trận đại chiến này chỉ ít cuốn vào hơn 1000 người, là chiến trường chân chính, phổ thông ngư dân tiến vào bên trong, chỉ sợ là hải cốt không còn. Nhưng ngay tại lúc này, một chiếc Liệp Tinh đạo chiến thuyền lại theo đội hình bên trong đi ra ngoài, mắt trần có thể thấy hướng về Thiên Lưu Hào phương hướng đuổi theo. Có Liệp Tinh đạo đuổi theo tới. Không tốt, địch nhân xông tới. Thiên Lưu Hào trên, rất nhiều thủy thủ đều là kinh hãi, nhìn biên thổi lên cái lệnh, chỉ một thoáng toàn thuyền đều là bạo động. Một năm qua này, Liệp Tinh đạo lực lượng mới xuất hiện, ở trên biển cùng Hắc đạo tranh đoạt bá chủ địa vị, cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Nhưng kỳ thật lực cũng là 10 phần đáng sợ. Ánh sáng bạch ra hủy ở Liệp Tinh đạo trong tay thuyền sang kình, liền không chỉ một chiếc, thương vong người lấy trăm tính toán. Nghe nói tại Liệp Tinh đạo bên trong, 3 lần khí huyết đột phá cường thủ, thậm chí chỉ có thể làm một tên lái chính. Liệp Tinh đạo thật để mắt tới chúng ta. Bạch Huyền trong lòng cũng là có khẩn trương. Hắn giờ phút này thực lực đã phi thường cường hãn, nhưng chân chính chiến đấu, đao kiếm không có mắt, cũng có thể xảy ra tai nạn. Muốn liều mạng. Bạch Huyền ánh mắt trầm xuống. Mọi người ở đây bối rối lúc, Bạch Huyền kỷ cũng là xuất hiện ở đội thuyền, thần tình nghiêm túc. Chờ một chút như là địch nhân đuổi theo, ta liền xuất thủ ngăn lại đối phương tiên phong, các ngươi cung nỏ bắn một lượt, đội săn kình chuẩn bị. Bạch Huyền kỷ khẽ quát một tiếng. Đối phương đội thuyền càng ngày càng gần, muốn liều mạng. Phát xạ. Theo ra lệnh một tiếng, đoạt 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 âm thanh vang lên, liên tiếp tên nỏ phá không mà đi, phát ra thê lương thanh âm. Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, 4-5 cái Liệp Tinh đạo né tránh không kịp, trực tiếp cũng là bị tên nọ xuyên qua ngã xuống. Thế nhưng đội thuyền tới gần, liền thấy phía trước một tên cường tráng đại hán, tay cầm trường đao, cái kia tên nọ phóng tới lúc, vung đao một chạm, chỉ một thoáng mười mấy đạo đao ảnh lướt qua, đương 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 đem cái kia tên nọ chặt đứt ra. Giết! Đối phương cũng không nói nhảm, hét lớn một tiếng, đại hán kia trực tiếp túng càng, nhảy qua hơn 10 mét khoảng cách, hướng về Thiên Lưu Hào nhảy đến. Giờ phút này, đối phương nguyên một đám cao thủ tất cả đều nhảy vọt mà đến, mà sau lưng lại có lấy vạn tên của bắn, trong chớp mắt mưa tên bao trùm, tiểm hộ mà đến. Mở. Bạch Nguyên Kỷ song trường bổ, chỉ một thoáng đem cái kia mưa tên chặn non nửa, phàm là bị hắn song trường đánh trúng, lập tức liền là đứt đoạn rơi xuống. Chỉ là bị lần trì hoãn này, đối phương tiên phong đội liền bật lên. Chết. Cái kia cường tráng đại hán quanh thân khí huyết bạo phát, rõ ràng là 3 lần khí huyết đột phá cường giả, một vị khác loan đao người gầy cũng là khẽ quát một tiếng, khí huyết đột nhiên bốc lên, vậy mà cũng là 3 lần khí huyết bạo phát. Nhưng Bạch Nguyên Kỷ không nói một lời, trong chớp mắt liền đem hai người đó lấy, trong chớp mắt trong tay nhiều hơn một đôi huyền thiết thủ sáo, tương xứng tiếp nhận đối phương đánh chém, cuốn lên gào thét cuồng phong. Trên bông thuyền, giết nha. Phó Tam Lưu Nhạc trực hai mắt đỏ như máu, hai chân liên hoàn thối ra, phanh 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 đem một tên hải tặc đá đứt gần gãy xương, bay xuống nhiều hơn. Một bên, Cao Hồng cùng hắn kề vai chiến đấu, song trưởng xuất liên tục, toàn thân đẫm máu. Các thủy thủ đều là đao kiếm giao thoa, đinh đương chấn kích thanh âm, trong chớp mắt liền có trên thân người bị thương, cùng hải tặc đánh nhau, máu tươi vẩy ra đi ra. Trong chốc lát, liền có 5-6 người phơi thây trên mặt đất. Thảm liệt. Bạch Huyền tại thủy thủ bên trong, nhịn không được run sợ. Giờ phút này hắn du tẩu tại trong mọi người, cứ không đáng chú ý, nhưng trong tay ngư thương lóe lên, cũng là đầu người chém xuống. Chết đi. Bạch Huyền ánh mắt băng lãnh, tay cầm hàn thiết ngư thương, bước ra một bước, cũng là ngư thương phong mang lóe lên, đem một tên hải tặc chém xuống, trực tiếp máu tươi phun ra, cơ hồ bị chiếc ngư thương kia cắt thành 2 đoạn. Hắn rất tỉnh táo, dù là tại kịch chiến bên trong, cũng chưa từng nhảy đem đi ra, đại hống đại thiếu, mà chính là ẩn nút trong bóng tối, mỗi một kích đều là chí mạng. Suy kéo, Bạch Huyền lại chém xuống một tên hải tặc đầu, giờ phút này hắn một bước một sát, toàn thân đẫm máu, lại dẫn tới cách đó không xa một tên hải tặc cao thủ chú ý nhận lấy cái chết. Nhớ kỹ tên của ta, ngươi chết tại. Cái kia hải tặc cao thủ hét lớn một tiếng đánh tới, quanh thân khí huyết bạo phát, nhưng hắn còn không tới kịp nói ra tên của mình, liền thấy cái kia hàn thiết ngư thương một thương đâm tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, nó bên trên có một loại huyền diệu hình xoắn ốc kinh lực, đống nhiên bắn ra. Xuy, một thương đâm xuyên đầu, Bạch Huyền thu thương chấn động rất xuống máu tươi, cao thủ kia một đầu mới ngã xuống, trực tiếp cũng là lật vào trong biển. Nói nhảm nhiều quá. Bạch Huyền giết tới hưng khởi, trong đôi mắt chỉ một thoáng hóa vì màu xanh. 3 lần khí huyết đột phá. Giờ phút này hắn thân ở trong loạn chiến, căn bản không có người chú ý tới hắn, cho dù là lái chính Bạch Nguyên Cửu, cũng là tại cùng một tên cường thủ đối địch, không dành quan tâm chuyện khác. Đối phương chính là một tên khí huyết tiếp cận 3 lần đột phá người, quan trọng nhất là trường đao trong tay vung đẩy, ẩn ẩn có huyền diệu chi ý, có cường hãn kình lực thai nén trong đó, tiện tay vung lên, cũng là hóa thành một đạo nửa vòng tròn, bao phủ xuống. Suy kéo, Bạch Nguyên Cứu lảo đảo lui lại, lại là cánh tay trái bị chém ra một đạo vết máu, có giọt máu rơi, thụ thương không nhẹ, liền khí huyết thanh lân đều bị phá ra. Không tốt. Bạch Nguyên Cứu trong lòng biết mình muốn ra chuyện, đối phương đao pháp là chân truyền, công phạt đáng sợ, giờ phút này trên mặt hắn mặt thẹo đều hóa vì màu xanh, liền muốn liều gần toàn lực, cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng trong nháy mắt, một đạo thương ảnh lóe lên, giống như một đầu hải xà, đột nhiên kề sát đất thoát ra, đao khách kia sắc mặt đại biến, muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Xoát. Hàn Thiết Ngư thương một kích, đem đao khách từ phía sau lưng xuyên qua, tươi máu chảy như suối, khí huyết hành luyện công thể bị xuyên thủng, trực tiếp chống lên. 37 chương 35, phong bạo đánh tới, tình hình chiến đấu thảm liệt xoát. Bạch Huyền Trường thương trong tay hất lên, đem cái kia bị đánh chết đao khách vùng rơi, thây ngã bông thuyền, giờ phút này đao khách kia trên mặt vẫn mang theo vẻ khó tin. Bạch Huyền, ngươi thật sự là hảo huynh đệ cứu ta một mạng. Bạch Nguyên Cứu lau mặt một cái trên máu, hét lớn một tiếng, lại là cười lên ha hả mặt thẹo run run lộ ra phá lệ dữ tợn. Hắn không nhìn thấy Bạch Huyền khí huyết bạo phát, chỉ thấy một thương kia đánh tới, ngắn gọn, nhanh chóng, tàn nhẫn, khiến hắn trong lòng cũng là kinh thán. Giờ phút này, toàn bộ trên bong thuyền chém giết thảm liệt, trong khoảng thời gian ngắn đã thây ngã bong thuyền hơn 10 người, máu chảy thành sông, đao binh rơi là tả trên đất. Mũi tàu, ba tên ba lần khí huyết đột phá cường giả còn tại bị chiến. Lui đi. Trong nháy mắt, Bạch Nguyên Kỷ song đồng màu xanh lam như rắn, đột nhiên bốc cháy lên, song trưởng đánh ra như điện. Giờ khắc này, hắn song trưởng bên trên, uy lực bạo tăng, dường như ngưng tụ sóng biển trùng thiên chi thế. Và anh, cái kia hai tên đối thủ đều là chưa từng đề phòng, tại như thế kịch chiến bên trong, Bạch Huyên Kỷ còn có thể bạo phát càng nhanh, càng cường lực hơn lượng. Giờ khắc này ầm vang ở giữa không khí nổ tung, khí lãng sóng xung kích quét ngang ra ngoài, tại mặt đất đều là gãy ra từng tia bạch ngân. Bịch, cái kia hai tên hảo thủ đều là bị khủng bố trưởng lực đánh bay, miệng phun máu tươi bắn tung tóe rơi xuống nước, lại muốn thăm dò lúc, liền nghe đến phía trên truyền đến thanh âm, thuyền nọ lên dây cùng, bắn, đoạn đoạn đoạn. Chỉ nghe được liên tiếp tiếng xạ kích, bắn vào dưới nước 4-5 mét sâu, cái kia hai tên Liệp Tinh đạo thủ lĩnh, mặc dù có 3 lần khí huyết đột phá nhưng đối mặt cái này cường nọ bắn trụ, cũng không dám tùy tiện nhảy ra mặt nước. Ở giữa không trung một cái sơ sẩy, liền có chữa chết nguy hiểm. Cho nên, hơi chút trì hoãn, hai người lại thăm dò bị chính mình đội thuyền cứu chết lúc, liền thấy Thiên Lưu Hào khoảng cách dần dần kéo ra, hướng về nơi xa bỏ chạy, hiển nhiên là không đội kịp. Mà giờ khắc này, chân trời mây đen rốt cục thành hình, mơ hồ có thể thấy được giữa thiên địa hình thành một to lớn mây đen vòng xoáy, nước mưa từ phía chân trời thoải mái, trong chớp mắt hóa thành mưa rào tầm tã. Phong bạo muốn tới. Cái này một trận đại chiến cuốn vào hơn 1000 người, bây giờ đánh tới kết thúc, hải vực trên bốn phía tung bay vỡ vụn tầm ván gỗ đội thuyền chậm rãi chìm vào trong biển, trên đó còn thiêu đốt lên hỏa diễm. Sắc trời âm trầm. Liệp Tinh đạo kỳ hạm trên bông thuyền. Mẹ nhà hắn, vẫn là để tông thân cái kia lão bất tử chạy trốn. Liệp Tinh đạo thanh thứ 4 giao y Lý Kỳ Thành đứng tại trên bông thuyền, hai tay rủ xuống, sau lưng một thanh to lớn trường đao, rộng dày vô cùng. Hắn một thân ngang luyện võ đạo vô địch, chẳng thiết đao pháp đã đạt đến kinh người trình độ, đứng sau lưng hai nhóm trầm mặc không nói cường tráng nam tử đều là túc sát bất động. Tiên Viên, người xuất sinh này dám phản bội sư phụ khi sư diệt tổ tất bị người ngũ mã phanh thây, đánh thành thịt nát. Tiền lão đại áp lấy một tên giống lớn mắng tinh tráng nam tử lên tới trên bong thuyền tới. Cái kia cường tráng nam tử quanh thân khí huyết hiện lên, dường như sắt thép đúc thành, dù là hai tên ba lần khí huyết đột phá hảo thủ áp lấy, đều khống chế không nổi. Nam tử kia chính chửi ầm lên, liền thấy Lý Kỳ Thành nhíu mày, duỗi tay nắm chặt sau lưng trường đao, đột nhiên lăng không một chạm. Chỉ thấy cái kia trên lưới đao dọc theo cơ hồ ngưng tụ làm thực chất khí huyết, trong nháy mắt phun ra nuốt vào lùi về. Nam tử thân hình cứng đờ tiếng nói chuyện im bặt mà dừng. Suy kéo, máu tươi phun tung tóe nội tạng trượt xuống, cái này cường tráng nam tử hành luyện công thể bị từ đó một đao chém ra tối lui, hai nửa thân thể tách ra ngã xuống. Thật mạnh một kích, nếu là ta ở đây, cũng là đồng dạng bị một đao chẻ làm hai. Đây chính là nửa bước tông sư khí huyết ngưng hình, hóa thành đao mang, nghe nói đến tông sư tầng thứ khí huyết ngưng hình có thể lật che toàn thân, vạn tiện bắn một lượt không thể gây tổn thương cho. Năm ngựa phân chia không thể động, núi lở đất nứt đều lông tóc không thương. Tiền lão đại thu tay lại, không lưng cung kính vô cùng. Hắn không dám không cung kính, người này cùng sư phụ hắn một dạng, đều là nửa bước tông sư thực lực cực kỳ đáng sợ, tầm thường ba lần khí huyết đột phá ở trước mặt hắn, không đáng kể chút nào. Tiền Viên, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn quy thuận Liệt Tinh, phản ra hắc đạo? Lý Kỳ Thành chậm rãi mở miệng nói. Về Lý tông sư thiên thời có biến, thần khí càng dễ kẻ thức thời là tuấn kiệt, mảnh này hải vực phía trên, hắc đạo chỉ sợ là không đủ tư cách làm tiếp người bá chủ này. Tiền lão đại cung kính nói ra. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Vừa rồi tại kịch chiến bên trong, hắn âm thầm ra tay, một kích đả thương sư phụ mình Bích Đồng Tông Thân, đặt vững một trận chiến này thắng cục, lập xuống đại công. Không tệ, ngươi đúng là thức thời vụ. Lý Kỳ Thành gật một cái, kể từ hôm nay, ngươi liền ngồi Liệp Tinh đạo thành thứ 8 ghế. Thống lĩnh một chi hạm đội, người không phục đều có thể chạm. Hắn tung tin hạm đội, làm đến trung quanh hải vực trên đều là có thể nghe được cái này để mà mệnh, cờ sĩ bay phất phới. Tiên Viên mặc dù phản bội làm cho người khinh thường, nhưng Liệp Tinh đạo cần muốn như vậy một cái chiêu bài, uy thuận người lập tức tấn thăng cao vị, người phản kháng chỉ có một con đường chết. Hải tặc mà thôi, như vậy có trung nghĩa làm cái gì? Liệp Tinh đạo bên trong trừ tông sư cùng nửa bước tông sư bên ngoài, còn lại ba bước khí huyết đột phá đỉnh phong cường giả thực lực chưa hẳn liền thắng được qua Tiền Viên, để bạn hắn đến thứ 8 thủ lĩnh vị trí bên trên, thực chí danh quy. Tạ Lý tông sư. Tiền Viên trong lòng cũng hỉ. Hắn chỗ lấy phản bội tông thân, liền là bởi vì chính mình tại dưới tay hắn, vĩnh viễn chỉ có thể làm một đệ tử người quản lý mấy cái thuyền hải tặc, không cách nào vượt qua lôi trì. Quyền thế lực lượng đều cần dựa vào chính mình đến đoạt được. Xoát. Lý Kỳ Thành trong tay vung lên, một viên bình sứ bay ra, rơi vào tiền viên trên tay. Cái này bình kinh huyết đại đan, cũng ban cho ngươi, nhớ kỹ đây là tiền sư thưởng xuống đồ vật, chính mình giấu kỹ nếu là bị mất, không ai có thể sẽ tiếp tế ngươi. Tiền viên cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược này thu hồi. Đây mới là hắn phản bội về sau, lấy được chân chính khen thưởng, bực này đan dược căn bản không phải tầm thường y dược thủ đoạn có thể luyện thành, quan hệ đến hắn có thể hay không càng tiến một bước, trở thành nửa bước tông sư. Đợi đến tiền viên trở lại chính mình trên thuyền, vui vô cùng thời điểm, đột nhiên lại nhớ tới chính mình giao ra 5000 lượng bạc cùng giao tướng đồ, ánh mắt không khỏi khẽ híp một cái. 5000 lượng bạc cũng không phải một con số nhỏ, đạt được giao trùng chính là tông thân, thua thiệt lại là hắn tiền lão đại tiền, cái này sao có thể được. Giao tướng đồ cũng không chỉ 5000 lượng bạc, dù là đi cùng Bạch gia đổi một chi đội thuyền, cũng có thể đổi được. Bạch Nguyên Kỷ người kia thực lực không yếu, tầm thường 3 lần khí huyết đột phá không làm gì được. Cái này 5000 lượng bạc, vẫn là muốn ta tự mình đi đoạt về cũng tốt, cùng ta người bạn cũ này tự ôn chuyện. Trong lòng của hắn nhất niệm chi gian, liền quyết định chính mình mang trước thuyền đi, cân nhắc đến Bạch Nguyên Kỷ thực lực, hắn còn cố ý điểm mấy tên hảo thủ chuẩn bị bất trắc. Hắn hăng hái, đắc chí vừa lòng, sau một lát, hắn hắc đạo trên tàu chiến chỉ huy, đã đổi liệp tinh đạo cờ xí hướng về nơi xa cấp tốc đuổi theo. Mưa rào xối xả, một hòn đảo nhỏ bên cạnh. Ở chỗ này thản neo đóng quân một đêm, tạm lánh phong bạo, xử lý người bị thương, tất cả mọi người phải cẩn thận, không còn khí huyết lần thứ hai đột phá không được ra ngoài. Trên bong thuyền vết máu đều là rửa sạch, thi thể cũng bị bỏ xuống nhiều hơn, trong khoang thuyền, rất nhiều thủy thủ đều là bút đầu, lái chính Bạch Nguyên cứu chính đại tiếng gào thét, ra lệnh. Thương vong thảm trọng. Bạch Nguyên đi tại cái này khoang tàu bên trong, trong lòng cảm xúc gâm u một trận chiến này, Thiên Lưu Hào là lấy yếu chống mạnh, đối mặt cường hãn liệp tinh đạo đối thủ sinh sinh giết trở về một lần hành động chém giết 37 tên hải tặc, chạy thoát. Chỉ là Thiên Lưu Hào trên ngư dân thủy thủ thương vong cũng là to lớn, 9 người bỏ mình, 26 người thủ thương, trong đó có 11 người trọng thương, cần chăm sóc. Lao Lý cơ cảnh, trốn ở khoang tàu bên trong, vậy mà lông tóc không thương. Nếu là có thể sớm xuất thủ tại đối phương trên thuyền tàn sát chúng địch, có lẽ liền sẽ không có như thế thương vong. Bạch Nguyên cũng biết, hắn chỉ có một người, cho dù là 3 lần khí huyết đột phá cũng khó có thể ngăn cản trên thuyền này đại chiến, đối diện chỉ cần sát phạt công tới, tất nhiên sẽ có người hy sinh. Trên thực tế, hắn tại cái này một trận đại chiến bên trong, du tẩu trên chiến trường, làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu, lấy sức một mình, chém giết 11 tên địch nhân. Không ít thủy thủ đều là tại thương pháp của hắn phía dưới được cứu tới. Nhưng Bạch Huyền trong lòng, vẫn là có âm u thủy thủ trưởng. Trong khoang thuyền, nam tuổi trẻ thủy thủ vừa nhấc mắt liền nhận ra Bạch Huyền, vừa rồi cũng là thủy thủ trưởng đã cứu ta, một thương phía dưới, trực tiếp đem địch nhân đeo đầu. Trong mắt của hắn có vẻ sùng bái. Đối với tuổi tác này thủy thủ tới nói, Bạch Huyền cũng là mọi người tấm gương, tuổi còn trẻ liền trở thành thủy thủ trưởng, lũ kiến kỳ công, thực lực tương đại, chém giết đông đảo địch nhân, thậm chí cứu tính mạng của mình. Ngươi thật tốt dưỡng thương, không nên quá kích động. Bạch Huyền nghiêm nghị nói ra. Hắn nhìn đến cái này trẻ tuổi thủy thủ chân trái đầu gối trở xuống, đều là trống rỗng, chỉ có vài cột vô cùng chặt, phía trên có vết máu chảy ra. Đây là bị cường địch chặt đứt một cái chân, có lẽ lần sau ra biển, liền sẽ không lại nhìn thấy thân ảnh của hắn. Trên biển đao kiếm không có mắt, sinh tử do trời định, không có người sẽ quan tâm. Một bên, thuyền y đi tới, thần tình nghiêm túc. Thủy thủ trưởng, trên thuyền dược vật không nhiều, hòn đảo nhỏ này trước đó hải đồ bên trên có ghi chép, hẳn là có một ít cầm máu tiêu tan giết dược vật sinh trưởng, cần hạ nhân đi ngắt lấy. 38 chương 36, địch nhân đuổi theo, Bạch Huyền xuất thủ. Để ta đi. Bạch Huyền cũng không chối từ. Ào ào ào. Bên ngoài mưa rào xối xả, cơ hồ khiến người hô hấp có chút khó khăn, chân trời trên cuồng phong gào thét, thời tiết như vậy, người bình thường căn bản khó có thể hành động. Nhưng Bạch Huyền trực tiếp nhảy xuống thuyền đi, hành tẩu tại trong mưa to, lên cao như dẫm trên đất bằng, tới lui tự nhiên. Hắn bây giờ thân thể tố chất đã đạt tới một cái kinh người trình độ, qua rừng phá mưa như hô hấp đồng dạng, trong chốc lát, liền đem hơn 10 cây thảo dược ngắt lấy nơi tay, cất vào giỏ bên trong. Ngay tại lúc này, ừm. Bạch Huyền hai mắt nheo lại. Hắn đứng tại đảo nhỏ chỗ cao, buồn bực trong rừng rậm, túi nhìn phía dưới, có thể nhìn đến. Đảo nhỏ khác một bên vịnh biển bên trong, trong mưa to, có một chiếc thuyền hải tặc chậm rãi lai tới. Bạch Huyền nhìn rõ ràng là cái kia tiền lao đại cái kia chiếc hắc đạo thuyền, trước đó rất nhiều ngày bên trong đều từng thấy đến, quyết định sẽ không nhận lầm. Chỉ bất quá, hiện tại trên thuyền kia cơ sĩ đã đổi thành máu nhuộm cô tinh liệp tinh đạo cờ. Liệp tinh đạo. Bạch Huyền trong lòng thay đổi thật nhanh. Đối phương không phải là bị chém giết, đội thuyền bị đoạn, cũng là đầu nhập vào liệp tinh đạo, mặc kệ là trong đó loại nào, giờ phút này phong bạo bên trong đội theo, vậy mà tại cùng một cái đảo nhỏ bỏ neo, mục tiêu của đối phương đã làm miêu tả sinh động. Một lát sau, chỉ thấy trên thuyền có người ngồi lấy thuyền nhỏ mà đến, lên tới bờ tới. Mấy người kia đỉnh lấy mưa to, ở trên đảo hùng hùng hổ hổ, đột nhiên ở giữa, trong mưa một đạo thương ảnh lóe lên, phong mang hào quang lóe lên. Trong mưa trong rừng, Bạch Huyền nâng thương đi ra. Một lát sau, Bạch Huyền hỏi qua mấy hải tặc, trong lòng lãnh túc, một người một thường, toàn bộ đâm chết, vừa rồi đứng dậy, ánh mắt túi nhìn phía dưới đội thuyền. Nguyên lai đối phương trên thuyền đã sớm đầu nhập vào liệp tinh đạo, bây giờ tiền lao đại ngồi liệp tinh đạo thanh thứ tám ghế, đắc chí vừa lòng phía dưới, theo đuổi giết Thiên Lưu Hảo, thuận tay đoạt lại cái kia 5000 lượng bạc. Nếu là phong bạo dừng lại, đối phương ngay lập tức sẽ phát hiện Thiên Lưu Hảo tung tích, đến lúc đó lại chính là một trận huyết chiến. Chỉ sợ không thể trở về đi gọi người. Bạch Huyền trong lòng rất là rõ ràng. Bạch Nguyên Kỳ tại 3 ngày đại chiến bên trong, đem hết toàn lực, sử dụng nhiên huyết bí thuật, trực tiếp lấy 1-2, đánh lui cường địch. Hiện tại, chỉ sợ là không thích hợp lại lần nữa ra tay. Mà những người còn lại bên trong, lái chính Bạch Nguyên Cứu thực lực không tệ, nhưng quấn vào 3 lần khí huyết đột phá cường giả đối chiến bên trong, chỉ sợ là tính mạng khó đảm bảo. Còn lại cái khác thủy thủ, thương vong thảm trọng, thực sự khó có thể tham chiến. Đối với Bạch Nguyên trong lòng như thiểm điện sẽ qua, hắn lại là bỗng nhiên quyết tâm, chỉ một thoáng sát khí bật lên, khí quan hai mắt trong nháy mắt hóa vì màu xanh dựng thẳng mắt, như rồng như rắn. Sát phạt tại ta, chỗ đó có phiền toái nhiều như vậy. Vịnh biển bên trong thuyền hải tặc chậm rãi cập bến, trên thuyền đèn đuốc thông qua màn mưa, một bên khác, Bạch Huyền nhanh chân đi dưới, thân hình càng chạy càng nhanh, trong chớp mắt đi vào màn mưa bên trong, hướng về kia vịnh biển phương hướng mà đi. Trước đem mỏ neo thuyền lên, ở trên biển động thủ. Như sự tình có không ổn, liền thoát ra thủy đột. Bạch Huyền dù là sát ý bật lên, vẫn là tỉnh táo, hắn có thủy tính, bơi chi năng, nếu là sự tình có không tốt, đơn giản chạy trốn mà thôi, tại cơn bão táp này bên trong vào nước bỏ chạy, không người nào có thể truy sát. Hắc đạo trên thuyền, thật mẹ nhà hắn, cái này tại sao có thể có một trận mưa to? Tiền lão đại ngồi tại phòng thuyền trưởng bên trong, chau mày, chửi ầm lên, hắn vạn lần không ngờ phong bạo tiền đến, đem hắn vây ở hòn đảo nhỏ này trên. Hí, bất quá cái này trên biển lộ tuyến vốn cũng không nhiều, người Bạch gia đảo tàu lộ tuyến, cũng hẳn là đầu này, có lẽ thuyền của bọn hắn cũng bị vây ở cơn bão táp này bên trong, có lẽ ngay tại trên đảo này. Tiền lão đại nghĩ lại, đột nhiên đứng dậy, "Phó nhỉ, ngươi dẫn người đi ra xem một chút, trên đảo này có hay không những người khác?" Hắn câu nói này nói ra, Phó nhỉ cứ việc không tình nguyện tại trong gió lốc rời đi, cũng chỉ có thể làm theo. Tiền lão đại thủ hạ là có 3-4 chiếc thuyền lớn, trong đó lấy đầu này rộng lớn nhất ổn định, chính là một chiếc đạt tới kỳ hạm tầng thứ vùng biển xa hạm thuyền, từ trước đến nay đều là chính hắn cưới. Một lát sau, trên bong thuyền âm thầm mắng to gác đêm thủy thủ đang đội lấy cái này mưa to, lại nhìn đến vừa mới bạn rời đi lái chính thuyền nhỏ, lại chạy nhanh trở về. Cái này là ý gì? Thủy thủ không rõ nội tình, kêu mấy tên hảo thủ đem cái kia thuyền nhỏ treo tới, nhưng chỉ là xem xét thuyền kia bên trong đồ vật, lập tức đổi màu. Thuyền kia bên trong nơi nào còn có phó nhỉ, chỉ có một mảnh huyết thủy, tại trong mưa lắc lư, dấu tuyết. Không tốt. Trên bong thuyền rất nhiều hải tặc chỉ cảm thấy lưng lông mao dựng đứng, vô cùng kinh khủng. Ngay tại lúc này, trên bong thuyền đống nhiên vang lên dường như tiếng rít, đám hải tặc không kịp phản ứng, ba đem phi đao phá không mà đến, đem bọn hắn trực tiếp đinh xuyên qua, máu tươi phá ngực mà ra. Giờ phút này, chiếc thuyền này tại bạo trong mưa gió, vậy mà chậm rãi nhẹ nhàng rời đi bờ biển, rõ ràng là hạ neo chỗ bị ai tránh ra, bay vào trong biển. Địch tập, địch tập. Tiếng kèn vang vọng toàn bộ thuyền hải tặc trên dưới, trong khoang thuyền, Tiền lão đại đống nhiên đổi màu, đứng dậy. Thật can đảm, cái này dám đến tập kích thuyền của ta. Bạch Nguyên Kỳ điên rồi. Tiền lão đại 2-3 bước xông lên bong thuyền, liền thấy tại trong mưa to, một bóng người lóe lên biến mất. Cái gì? Cẩn thận. Tiền lão đại thần sắc đại biến. Hắn thấy được thi thể trên đất, cũng liền ý thức được nguy hiểm, chỉ là giờ phút này đã không kịp. Xoát. Thê lương tiếng rít vang lên, một đạo phi đao gào thét phá vỡ màn mưa, xuyên không mà đến, chỉ một thoáng vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Mục tiêu là ta. Một tên hải tặc đội vàng chạy lên bong thuyền, liền thấy một đạo ngân quang chạm mặt tới. Quá nhanh. Trong tay hắn dẫn theo trường đao, miễn cưỡng chặn lại, thế nhưng phi đao thượng lực lượng to lớn, khủng bố tới cực điểm, chỉ là vừa chạm vào, trực tiếp cũng là nghiêng đi, bị cái kia lóe lên ánh bạc đâm thủng ngực mà vào. Máu tươi phun ra, hải tặc trên mặt hiện ra hoảng sợ thân sắc, thân hình lắc lắc vừa rồi ngã xuống. Giờ phút này, mặt đất đã ngã xuống 10 bộ thi thể. Đáng chết. Tiền lão đại thần sắc kinh sợ. Cơn bão táp này tiến đến, mưa rào xối xả, đối phương 10 bước giết một người, tới lui tự nhiên, phi đao giết địch, quả thực là điên cuồng. Ngay tại lúc này, xoát, lại là một đạo phi đao đánh tới. Muốn giết ta? Tiền lão đại thần sắc dữ tợn, hắn cơ cảnh vô cùng, giờ phút này trong tay một thanh khoan nhận trọng đao, giữa trời chặn lại, phi đao va chạm mà đến, làm chấn hưởng thanh bên trong, phi đao nghiêng bay ra ngoài, đã là vặn bèo vỡ vụn. Hắn có 3 lần khí huyết đột phá thực lực, cái này phi đao không đả thương được hắn. Thu thiện phi đao thuật, đơn thuần lực lượng đại thôi, không gây thương tổn ta. Tiền lão đại ánh mắt đảo qua, còn không ra. Ta đã thấy ngươi, cái này phi đao giết người ngươi dùng đến khi nào? Nhưng đối phương cũng không đáp lời, lại là phi đao xoát phá không mà đến. Đáng chết. Tiền lão đại trong lòng bị quất, hắn biết đối thủ là đang thử tham dò thực lực của bọn hắn, chỉ là tại cái này trong mưa to, rất khó tìm đến tung tích của đối phương. Nhưng mưa to trong cuồng phong, trong chớp nhoáng, một bóng người dẫn theo hàn thiết ngư thường đặt vào bông thuyền, cất bước đi tới, chỉ là thân hình lóe lên, trong chớp mắt vượt qua mấy mét, một tên hải tặc đầu người phi lên, tên nỏ bắn một lượng. Đối phương thật trực tiếp hiện thân, Tiền lão đại ngược lại là trong lòng run lên, không có trước tiên xông lên phía trước, mà chính là lui lại một bước, hét lớn một tiếng. Đối thủ hiện thân, rất có thể cũng là thăm dò ra bản thân cái này người trên thuyền, không đủ giết hắn. Đoạn đoạn đoạn. Chỉ một thoáng, mười mấy đạo tên nỏ kích xạ đi, trực tiếp liền hướng về Bạch Huyền quan đi. Ngăn không được ta. Bạch Huyền lại là ánh mắt lạnh lùng. Trong tay hắn hàn thiết ngư thương bạch một cái, trong nháy mắt cũng là cuốn lên không trung, trên bong thuyền nước mưa hóa thành một đạo vòng xoáy, chỉ nghe được đoạn 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 liên tiếp trầm đục âm thanh, như bên trong bãi cách, hơn 10 cây tên nỏ rơi xuống, đều bị ngư thương chặt đứt. Cái gì? Tiền lão đại trong lòng run lên. Liền thấy Bạch Huyền kéo lấy thanh trường thương kia, đè thấp thân thể, đột nhiên hướng về bên này lao đến. Liên thủ trên, hắn giống to, chính mình lại là bất động, đồng tử co vào, để lại bên hông đao kiếm, mà chung quanh mười mấy tên hải tặc hảo thủ, tất cả đều là rút đao ra kiếm, xông đi lên chém giết. Trên bong thuyền, Bạch Huyền trong tay ngư thương vung đẩy, một thương đi xuống, cũng là đầu người phi lên, máu tươi phun tung tóe, thân hình chất động, còn giống như quỷ mị. Giết nha! Hải tặc người đông thế mạnh, hơn 10 thanh đao bổ tới, Bạch Huyền không thể nào toàn bộ né tránh, nhưng giờ phút này rơi vào Bạch Huyền trên thân, chỉ nghe tương xứng băng vọng, lưỡi đao đánh gãy, cuốn lưỡi bắn ra, áo vải vỡ vụn, cái kia thanh lân hiện lên, lại là lông tóc không thương. Làm sao có thể? Một tên hải tặc hảo thủ trừng to mắt, hắn chính là trên thuyền Phó Tam, trong tay thi triển ra chính là đao pháp chân truyền, trong nháy mắt có một vòng nguyệt nha hiện lên, khí huyết điên cuồng tuôn ra, cũng là chém xuống. Nhưng lưỡi đao chém trúng, chỉ nghe vỡ một tiếng, đứt thành từng khúc, đạn sắp nổi đến. Chết! Bạch Huyền một bước một sát, trong tay hàn thiết trường thương cơ hồ hóa thành huyễn ảnh, trong chớp mắt xẹt qua cái kia hải tặc hảo thủ vị trí hiểm yếu. Xuy! Máu tươi phun ra, hải tặc Phó Tam đầu phi lên, trong mắt còn có thật không thể tin. 39 chương 37, điên cuồng tàn sát, đêm mưa vô địch. Đều là trên tay dính máu hải tặc, toàn bộ giết. Bạch Huyền giết tới hưng khởi, máu quan con người, tại trong mưa cái kia màu xanh lam dựng thẳng mắt đáng sợ vô cùng. Giờ phút này, hắn một bước một sát, xông qua hơn 10 mét khoảng cách, sau lưng đã là ngã xuống 7-8 bộ thi thể, đều là bị hắn một thương giết chết, thậm chí đầu đều bị bổ ra. Nội gia thương pháp chân truyền, Tiền lão đại thấy rõ, hắn có thể nhìn ra đối thủ chỗ cường đại, nhưng giờ phút này trong lòng cũng là quyết tâm, bỗng nhiên xông ra. Hắn nhìn ra thực lực của đối thủ, bây giờ muốn xuất thủ. Ừm. Bạch Huyền tự nhiên cảm thấy đối thủ xuất hiện, hắn ngư thương vung lên, bước lui chung quanh hơn 10 tên hải tặc, tiếng ầm vang bên trong, một thương bổ trúng đối thủ trường đao, cái kia khủng bố bạo phát lực, làm đến chung quanh nước mưa đều là nổ tung, bong thuyền đều đang chấn động. Thật can đảm, một người tới tập kích thuyền của ta, chân chính là có gan, đáng tiếc có mệnh đến, mất mạng đi. Tiền lão đại gầm nhẹ một tiếng. Chỉ một thoáng, hắn đao ảnh chớp động, từng đao bổ về phía Bạch Huyền, đao thế biến hóa bất định, nhẹ nhàng, trầm trọng, sắc bén. Công kích liên miên bất tuyệt. Hắn cũng không phải vừa mới đột phá 3 lần khí huyết giới hạn, mà là tại trên biển ngang dọc đi tới Đại Hải đạo, bây giờ Liệp Tinh đạo thứ 8 thủ lĩnh, tầm thường thuyền trưởng cấp nhân vật ở trước mặt hắn, chém giết không qua biết rõ phạm chính mình. Không cần nói khí huyết cường hãn, đao pháp này, đồng dạng là chân truyền, lại đạt đến một cái cảnh giới cực cao, tương nhu hòa hợp, xảo diệu giết chóc. Giờ phút này, Tiền lão đại bước chân khẽ động, chỉ một thoáng dậm chân bắt phương, hóa thành một đạo cực nhanh hư ảnh, tại Bạch Huyền trước sau trái phải phút chốc chuyển qua, cho thấy kinh người khinh công tốc độ. Đao thật là nhanh. Bạch Huyền đồng tử co rụt lại, né tránh không kịp. Trong tay hắn hàn thiết ngư thương chỉ chặn một nửa đánh chém, còn lại dù là hắn dựa vào đấu xa thân pháp đều đã là trốn tránh không ra, bởi vì đối phương tốc độ quá mức huyền diệu, đã là nghiền ép. Đương đương đương, đao kia ảnh rơi xuống, mỗi một đao đều là chấn minh bốn phía, ầm vang ở giữa nước mưa nổ tung hóa thành hơi nước, chung quanh hải tặc đều là ngạc nhiên đổi màu. Mẹ nhà hắn, đây là người có thể có hành luyện công thể. Tiền lão đại chém ra một đao, rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Hắn một hơi chém ra 17 đao, chỉ thấy Bạch Huyền quanh thân đều là thanh đồng vậy lên, chấn động lưỡi đao, không chút nào tổn hại, chỉ để lại từng đạo bạch ngân, cấp tốc biến mất. Không thể thả mặc hắn xuất thủ. Một bên khác, Bạch Huyền lại là trong lòng tỉnh táo. Hắn có thể cảm giác được, đối phương xuất thủ mặc dù không phá nổi tự thân mình đồng ra sát, lại chấn động thanh lân công khí huyết, nói cho cùng, chính mình vừa mới tấn thăng 3 lần khí huyết đột phá, đối thủ đao kia bên trong uy lực cực lớn, nếu là tùy ý đối phương đao pháp công kích, vẫn có uy hiếp. Hắn tốc độ quá mạnh, thương đâm không trúng hắn, thay cái mục tiêu. Xoát. Bạch Huyền một thương đâm tới, Tiền lão đại phút chốc tránh đi, nhưng sau một khắc, Bạch Huyền trực tiếp liền cải biến phương thức công kích, quay đầu vọt vào hải tặc bên trong, trường thương trong tay huy động, một thương cũng là chạm giết một người, máu tươi phun ra. Tiền lão đại tốc độ càng nhanh, khí huyết mạnh hơn, đao pháp hoàn toàn cũng là nghiền ép, nhưng duy chỉ có đối mặt Bạch Huyền mình đồng ra sát, hắn căn bản liền ngăn cản không được. Vây công hắn, Tiền lão đại trên mặt hiện ra đáng sợ sát ý. Trong chớp mắt, mấy tên hải tặc cao thủ đánh tới, kiếm quang trên ám sát mà đến, xoát 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 biến ảo như du ngư bóng tối, hướng về Bạch Huyền hai mắt đâm tới. Trảm thủy đao pháp kích hải. Mà một bên khác, Tiền lão đại đao quang lóe lên, ở bang khí huyết bạo phát ngưng tụ đến cực hạn, trên đao kia mơ hồ có lấy một điểm đao mang hiện lên, dường như một chói mắt tia chớp, uy lực đạt tới mức cực hạn. Cái này thuyền hải tặc chính là Tiền lão đại soái hạm của mình, phía trên làm sao có thể chỉ có một cái 3 lần khí huyết đột phá cường giả. Trên thuyền này mang theo lượng cái hảo thủ, đồng dạng là 3 lần khí huyết đột phá, lúc này liên thủ công tới, tiền hậu giáp kích, giờ khắc này, Bạch Huyền giống như có lẽ đã xa vào đến một cái tử cảnh bên trong. Nhưng, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Kéo lưới viên mãn, toàn lực bạo phát. Bạch Huyền thần sắc trên hiện ra giữ tận vô cùng sắc ý, chết đi. Vâng. Hắn trước đó căn bản cũng không có thi triển ra cái kia kéo lưới chi lực, vẹn vẹn chỉ là dùng 3 lần khí huyết bạo phát đối địch, nghiệm chứng tự thân đột phá thực lực. Giờ phút này, hắn lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, hàn thiết ngư thương tốc độ đống nhiên bạo tăng, hóa thành một đạo huyễn ảnh, trên không trung cũng là lóe lên. Vâng. Cầm đầu đại vẻ mặt đại biến, đột nhiên thu kiếm đón đỡ, nhưng thanh trường thường kia không đầu không đuôi bổ tới, một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực đánh tới, làm đến sắc mặt hắn hiện ra kinh ngạc. Sau một khắc, trực tiếp cũng là răng rắc một tiếng vang vọng, khủng bố cự lực đem hai cánh tay hắn đều chấn động đến trợ khớp, toàn bộ thân thể ngang bay ra ngoài. Lan đi. Bạch Huyền khẽ quát một tiếng, hắn toàn lực xuất thủ, trong đôi mắt màu xanh lam dựng thẳng mắt khủng bố, trong tay hàn thiết ngư thương vung lên, ở băng ở giữa còn lại cái kia 3 lần khí huyết bạo phát cao thủ cũng là trực tiếp bị đẩy lui, vũ khí trong tay đều cơ hồ không cầm nổi. Đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Tiền lão đại hai mắt kinh hãi, dưới tình thế cấp bách dùng hết toàn lực, hắn một đao kia tự phụ đủ để đặt chân nửa bước tông sư tầng thứ, nhưng chỉ nghe con một tiếng vang vọng, đao mang chém xuống, Bạch Huyền sau lưng thanh lân chỉ là phá vỡ một kia, lại chưa từng chém ra thiết cốt, lưu lại một đạo vết máu. Bạch Huyền không quan tâm, đỉnh lấy đao mang này đánh tới, tay trái phía trên thanh hắc thiết sắc hiện lên, tiếng ầm vang bên trong, đem bị đánh bay thợ lái chính thân thể một trưởng đánh vào bong thuyền bên trong, mấy bạn cân cự lực quán chú đi, đánh cho nửa bên cốt cách đều vỡ vụn ra. Cái thứ nhất, thấy cảnh này, còn lại cái kia khí huyết lần thứ ba đột phá hảo thủ, thần sắc đổi biến, cả người lại là hướng về sau bật tới, hắn dưới tình thế cấp bách, cảm giác được nguy hiểm, muốn chạy trốn, trốn không thoát. Đấu xa tuyển qua thương, Bạch Huyền phút chốc quay người, trong tay hàn thiết ngư thương lóe lên, dùng ra một kích mạnh nhất, thoáng qua ở giữa, toàn bộ bong thuyền tựa hồ sáng lên, một thương kia xuyên thấu màn mưa, đánh giết tới, đối phương trường kiếm nơi tay chém tới, lại bị cái kia tuyển qua kình lực đẩy ra, một thương quán xuyên đầu. Cái thứ hai, Bạch Huyền trong tay chấn động, đối phương đầu ầm vang nổ tung, máu tươi thịt nát rơi xuống, hắn tay xách hàn thiết ngư thương, trên mặt hiện ra lãnh khốc sắc ý, nhìn về phía Tiền lão đại. Đi. Tiền lão đại không nói hai lời, đột nhiên thoát ra thối lui về phía xa. Hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm, theo trong lòng dâng lên giết lạnh, nhìn đến đối phương giơ tay nhấc chân, lực lượng kinh khủng bạo phát, đánh giết chính mình hai người thủ hạ, giờ phút này đã không cách nào xử lý địch nhân này, chỉ có thể trốn. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực lượng, kinh người như thế hoành luyện công thể? Chỉ sợ không có nửa bước tông sư thực lực, muôn bản khó khăn chiến thắng cái này khủng bố cương địch, địch nhân như vậy, Tiền lão đại suốt đời chưa từng gặp qua cái thứ hai. Đi. Tiền lão đại chiến ý mất hết, vô tâm ham chiến. Bịch. Hắn nhảy lên theo mạn thuyền lật dưới, trực tiếp cũng là như mũi tên nhọn, bắn vào lăn lộn dao động bên trong, mưa rào xối xả, dường như đã là biến mất trên thế giới này, chỗ đó có thể tìm được. Nhưng Bạch Huyền lại lộ ra một vệt nhe răng cười. Cùng ta so thủy tính, nơi này là trên biển, tốc độ tinh diệu nữa, lại có thể trốn đi nơi nào? Xoát. Thân hình hắn tránh nhập cái kia trong nước, chỉ một thoáng một điểm bọt nước cũng không từng nổi lên, sau một lát, liền gặp được loáng thoáng nhìn không rõ ràng huyết sắc hiện lên, xoát một tiếng, Tiền lão đại vọt ra khỏi mặt nước, hai chân tụ thường, có vết máu chảy ra, thần sắc hoảng sợ. Cái này thủy tính như là du ngư, thật là đáng sợ. Tiền lão đại trong lòng sợ hãi vô cùng, thậm chí sinh ra tuyệt vọng cảm giác, giờ phút này hắn như chó cùng rứt dậu, cuồng hống một tiếng, trong đôi mắt huyết sắc cũng là bốc cháy lên. Nhiên huyết bí thuật, liều mạng với ngươi. Cùng đường mặt lộ. Bạch Huyền trong đôi mắt sát ý đáng sợ, cũng là nhảy lên truyền tới, chỉ nghe tương xứng chấn minh, trong tay hàn thiết ngư thương vùng ra, cùng đối thủ giết cùng một chỗ. Đao quang kia ngay từ đầu lập lòe, tránh đi hắn mũi thương, còn có thể chém trúng trên người hắn thanh lân, nhưng theo thời gian chuyển rời, hàn thiết ngư thương huy động càng ngày càng có một loại không hiểu đại thế, dẫn động trên trời, trong biển chi thủy, hóa thành một vòng bảng lớn nước xoáy, bao phủ bốn phía, Tiền lão đại đao pháp một chút xíu bị ép lui, lại là rốt cuộc công không tiến vào. Hắn tại bắt ta ma luyện thương pháp. Đáng chết a. Nhân huyết xả thân đao. Tiền lão đại xuất liên tục 11 đao, tất cả đều bị hàn thiết ngư thương ngăn trở ngăn cách, trong lòng của hắn tuyệt vọng, hét lớn một tiếng, trực tiếp cũng là xả thân vung đao, khí huyết lại lần nữa ngưng tụ làm một điểm đao mang, liều mạng chém tới. Chết đi, đấu xa tuyển qua thương. Bạch Huyền ánh mắt lại là tỉnh táo vô cùng. Trong tay hắn hàn thiết ngư thương khẽ động, chỉ một thoáng, duy có một chút hàn tinh, ảm đạm không ánh sáng, tại trong mưa to lóe lên, phút chốc quán xuyên Tiền lão đại trái tim, tươi máu chảy như suối, lại là lắc một cái, mấy bạn cân cự lực bạo phát, đem lồng ngực quấy đến vỡ nát. 40 chương 38, huyết dạ trở về, nội tức thổ nạp thuật. Tại sao có thể như vậy? Tiền lão đại hai mắt bên trong có vạn phần không cam lòng. Hắn phản bội sư phụ mình, là bởi vì hắn cảm giác tại Bích Đồng thủ hạ, không có tấn thăng tông sư cơ hội, không cách nào càng tiến một bước. Hắn đầu nhập vào Liệp Tinh đạo, dạ tâm mừng mừng, hy vọng từ đối phương tiên sư trong tay, đạt được tấn thăng cơ hội, một lần hành động đăng tiên. Hắn đã trở thành Liệp Tinh đạo thanh thứ 8 ghế, chỉ là tham cái này 5000 lượng bạc mà thôi. Nhưng đây hết thảy ý nghĩ, giờ phút này đều là im bặt mà dừng. Hắn chết, thuyền trưởng chết, Tiền lão đại chết rồi, mau trốn a. Giờ phút này, trên thuyền rất nhiều hải tặc đều là tận mắt nhìn thấy màn này, chạy từ phía. Bọn họ ngày bình thường cũng đều là trên biển hung hành, trong tay đao nhuốm máu, tự cho là đúng hảo hán, nhưng giờ phút này trong đêm mưa, nhìn đến cái này đáng sợ chiến đấu, máu nhuộm trong biển, mới biết được như thế nào hoảng sợ. Tại sao có thể có người một thương, không nói một lời, tới đem toàn bộ thuyền hải tặc chọn đều đổ diện. Các ngươi có thể trốn đi nơi nào? Tất cả đều giết. Bạch Huyền bước nhanh bắt kịp, một người một thương, đem trên bong thuyền xuất thủ hải tặc toàn bộ đâm chết, những thứ này người có nhảy xuống nước đi, nhưng ở cơn bão táp này trời bên trong, sóng lớn cuộn, có thể còn sống sót chỉ sợ trăm không còn một. Một lát sau, trên thuyền này chính là trống rỗng, chỉ có trên bong thuyền thi thể đang nằm, huyết dịch chảy xuôi thành sông, chỉ là bị mưa to cọ rửa, đều là cấp tốc giảm đi, chỉ có một tia vết đỏ, đã chứng minh nơi này tồn tại giết chóc. Một trận đại chiến, bị ta chôn vùi vào vô hình. Bạch Huyền dẫn theo hàn thiết ngư thương, phía trên lại có ẩn ẩn mấy cái lỗ hổng, chính là cùng đao mang và chạm sinh ra. Trong lòng sát ý rốt cục thu buộc, thống khoái, dạng này nơi không lỗ ta một thân hành luyện võ đạo, hoành hành không sợ. Sát phạt mà thôi. Một canh giờ trước, hắn bắt lấy khảo vấn cái kia đi ra phó nhỉ, biết trận đại chiến này nơi phát ra, cũng là Tiền lão đại làm phản, bởi vậy mới hạ quyết định sát tâm, quyết định một lần là xong. Tiền lão đại chết rồi, Đông Hải phía trên liền thiếu một cái khởi nguồn của hòa loạn. Sau đó, hắn đem trên thuyền này qua loa vơ vét một phen, trong khoang thuyền cất giấu hải tặc, nếu là xuất thủ, toàn bộ đều đâm chết, chỉ thấy trong khoang thuyền trong cố phòng, đều là một số đao thương vậy lộc, cung nỏ vật tư, chỉ có hơn trăm lượng bạc. Như thế chi nghèo. Bạch Huyền mày nhăn lại, may ra hắn phát hiện một dương kim sắc dược, còn có mấy bình bổ huyết đan hoàn, đều là thượng hạng dược vật, giá trị không phỉ, trọng yếu nhất chính là thiên lưu hảo cần dùng đến. Ừm. đây là cái gì? Bạch Huyền một tay nhấc lên, liền phát hiện một cái hốc tối, cái kia hốc tối cực kỳ nặng, cơ hồ có nặng mấy ngàn cân, không phải ba lần khí huyết đột phá cao thủ, căn bản liền khó có thể đem xách lên. Bạch Huyền nhẹ nhàng dùng lực, đem hốc tối đưa ra, chỉ thấy bên trong một cái bình sứ, phong cực kỳ căng đầy, hiển nhiên trong đó chứa dược vật, vô cùng chân quý. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân. Đáng tiếc à, chỉ dựa vào sức một mình ta, mở không đi đầu này thuyền lớn, chỉ có thể bỏ xuống. Trong bóng đêm, Bạch Huyền thân ảnh vội vàng rời đi, lưu lại một chiếc tử thuyền ở trong nước phiêu đãng. Thiên Lưu Hào trên, trong khoang thuyền giấy lên ánh đèn, tối tăm chập chờn. Thủy thủ trưởng ra ngoài hái thuốc, lại ở trên đảo hái được kim sa dược, bổ huyết hoàn. Thuyền y giơ lên cái kia dương dược vật, thần sắc cổ quái. Cái này hợp thuyết đạo ý. Không tệ. Bạch Huyền mặt không đổi sắc, từ tốn nói. Nơi này không có lai chính, thuyền trưởng, hắn cứ việc nói hiệu nói bượng, cũng không ai có thể vạch hắn trong lời nói sơ hở. Không người trên đảo nhỏ liền không thể giải ra kim sa dược. Dược vật há lại như thế không tiện chi vật. Thôi được. Thuyền y lắc đầu. Hắn đối mặt Bạch Huyền, cũng mặc kệ dược vật theo ở đâu ra, chí ít hiện tại có thuốc, trên thuyền người bị thương liền có rất nhiều cơ hội, phát sốt, bị nhiễm tình huống, đem sẽ giảm mạnh, người bị trọng thương đều là có thể cứu về tới. Trong khoang thuyền, Bạch Huyền trở lại chính mình cái kia rộng lớn thủy thủ trưởng phong bên trong, lại là trong tay một phen. Nhường ta xem một chút có cái gì lợi tức. Hắn cái này một trường giết chóc, đem một đầu thuyền đều là đồ diện, nó bên trên có hơn 100 tên hải tặc, chí ít đâm chết rồi 40, 50 người, còn lại đều trốn vào trong biển, bị sóng gió cuốn đi. Trọng yếu nhất lợi tức, còn là tới từ tiền lão đại. Hắn tư lịch rất giả, thực lực cũng cực kỳ cường hãn, ngang dọc trên biển, có một tay chạm thủy đạo pháp. Ánh sáng nó trên thân, liền có 5 tấm ngân phiếu, mỗi một chương trên đều có 100 lượng tiêu chí. Nhưng, trọng yếu nhất, chính là một bản hơi mỏng sách da dê, trên đó viết lít nha lít nhít chữ nhỏ, còn có tiền lao đại bản thân tâm đắc. Nội tức thổ nạp thuật. Nội tức liên quan đến ngũ tạng lục phủ tu luyện, một khi luyện thành, liền đối hành luyện công thể có cực lớn trèo trống, là một loại bên trong bao hàm thần lực. Nghe nói chỉ có nội công cao thủ mới có thể đến tông sư tầng thứ, dù là tu luyện hành luyện ngoại công, đại thành viên mãn về sau, cũng sẽ do bên ngoài phản bên trong tu thành nội tức. Chắc không được, tiền lão đại đao pháp uy lực to lớn như thế, vậy mà có thể uy hiếp được ta mình đồng gia sát, nguyên lai là bởi vì có nội tức. Bạch Huyền giờ mới hiểu được, hắn mình đồng gia sát, tại còn chưa đột phá trước, liền có thể ngăn cản 3 lần khí huyết đột phá hảo thủ đánh kích, vậy mà đều bị tiền lão đại lay động khí huyết, có dao động, nửa khắc đồng hồ mới biến mất. Uy lực như vậy, tựa hồ liền là bởi vì có nội tức gia trì. Tiếp đó, chính là muốn tu luyện cái này hơi thở chi pháp, tất nhiên có thể đối thực lực của ta có một cái càng thêm đáng sợ tăng lên. Bạch Huyền trong lòng rất là hài lòng. Còn lại bảo vật cũng không nhiều, cái này không phải là bởi vì hải tặc là quỷ nghèo, mà là bởi vì hải tặc nếu là đi ra ngoài mang theo cả thuyền bảo vật, như vậy là hải tặc ăn cướp người khác, hay là người khác ăn cướp hải tặc. Hải tặc cướp đoạt mà đến, góp nhặt đi ra tài sản, đều là giấu ở trụ sở của mình bên trong, ngoại nhân cho dù ở biển trong chiến đấu, đánh thắng hải tặc, cũng rất khó chiếm được cái gì, chỉ có một chiếc phá hư chìm tới đáy chiến thuyền mà thôi. Trời sáng về sau, phong bạo cũng từ đình chỉ. Ánh nắng tươi sáng, trên thuyền bong thuyền bị nước mưa cọ rửa, đại chiến vết tích đều là biến mất, rực rỡ hẳn lên. Trải qua Bạch Huyền đoạt lại dược vật trị liệu, trên thuyền người bị thương đều là ổn định lại thương thế, sốt cao rút đi, hô hấp đều đặn. Đông đảo thủy thủ nhìn về phía Bạch Huyền ánh mắt đều có bất đồng, có tôn trọng, cũng có kính ngưỡng. Lên đường, thuyền trưởng Bạch Huyền Kỷ xuất hiện, thét dài nói ra. Hắn mặc dù phát động nhiên huyết bí thuật, nhưng tuổi tác còn đang trắng niên, khí huyết dồi dào, giờ phút này thần sắc chỉ là có chút trắng xám. Theo ra lệnh một tiếng, Thiên Lưu Hào nhanh chóng nhanh rời đi, cánh buồm bung lên, hướng về Thiên Sơn đảo phương hướng chạy tới. Trên đảo nhỏ, hai ngày sau, mấy chiếc cánh buồm thuyền lớn đuổi tới. Trên đó đều có lấy hắc đạo cờ xí, trong gió tung bay. Xoát xoát xoát, mấy bóng người phi thân đi qua, rơi vào tiền lão đại kỳ hạm trên bông thuyền. Chiếc này kỳ hạm nhẹ nhàng rời đi về sau, lại bị gió thổi trở về đảo nhỏ, giờ phút này đã là mắc cạn tại nơi này. Nơi này có một trận đại chiến, toàn bộ thuyền đều bị nhân đổ, máu chảy thành sông. Trên bông thuyền, trong khe hở, vẫn có lưu ảm đạm huyết sắc, cho dù là nước mưa đều không có rửa sạch. Không tệ, không biết là bao nhiêu người xuất thủ, đêm mưa đánh lén, vậy mà một lần hành động đổ diện. Mấy tên hắc đạo đều là tại nói chuyện. Bọn họ đều là 3 lần khí huyết đột phá cường thủ, càng là kinh dị, bởi vì tiền lao đại thực lực không yếu, cho dù là bọn họ đối lên, cũng là có cực đại nguy hiểm, nhưng trong vòng một đêm, cái này phản đồ liền chết yểu ở này, không người biết được. Ngay tại lúc này, một người cầm đầu giữ im lặng, ánh mắt đảo qua bốn phía, giờ phút này mới bỗng nhiên mở miệng, từ tốn nói. Cái gì? Một người, chỉ có một người, đem chiếc thuyền này giết sạch. Buồn cười, tiền mô dùng hết thủ đoạn, cũng không có thể thương tổn được đối phương mảy may. Người nói chuyện xoay người lại. Nếu là Bạch Huyền ở đây, liền có thể nhận ra thân phận của người này. Hắc đạo thanh thứ 4 giao y kỳ, tông sư La Vân. Thí, lợi hại như vậy, chẳng lẽ là Bích Đồng Tông thân trở về thanh lý môn hộ? Không thể nào, hắn bản thân bị trọng thương, đã trở về bế quan. Một bên, La Vân phó nhì hít sâu một hơi. Nửa bước tông sư? Không, nếu là nửa bước tông sư, hoặc là càng mạnh tầng thứ, tiền mộ sẽ chỉ nằm xuống liền bái, hắn là nhân vật nào, cũng dám cùng tông sư đối đầu. La Vân chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, nơi này có vết đao, có kiếm vết, có cung nỏ. Tiền mộ nhất định coi là mình có thể cùng đối phương một trận chiến, bởi vậy mới động thủ. Nói cách khác, tại tiền mỗi trong mắt, thực lực đối phương chỉ sợ cùng hắn tương đương, chỉ là 3 lần khí huyết đột phá mà thôi. 3 lần khí huyết đột phá. Một người, giết sạch toàn bộ thuyền. Hai vị thuyền phó hai mặt nhìn nhau. trong lòng bọn họ đều là chấn động, không cần nói một người, cho dù là bọn họ hai người liên thủ, đối lên Tiền Lao đại kỳ hạng, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Đông Hải hiện sóng, sóng sau cuồn cuộn. Thật sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra. La Vân lắc đầu, nhíu mắt lại. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có được kinh dị, dù là chính hắn, tại ba lần khí huyết đột phá lúc, cũng không thể nào thắng trận đại chiến này, đem đối thủ đều đổ diện. Trở về nói cho tông thần, hắn chụp cửa chi hình có người thay hắn làm, ta cũng không cần thay hắc đạo thu dọn nhà cửa. Đi thôi, chiếc thuyền này liền bỏ ở nơi này, nếu là có người nhìn đến, liền biết phản đồ hạ chẳng. Liệp Tinh đạo thành thứ 8 đế. La Vân khịt mũi coi thường. Đối phương vừa mới ở trên biển tuyên dương việc này, Tiền Lao đại liền bị người chém giết, huyết tẩy toàn thuyền, cái này đem đối Liệp Tinh đạo trên mặt hung hăng lưu lại một nhớ bàn tay, chính là cực lớn cốt đủ. 41 chương 39, trở lại Thiên Sơn đảo, Kim phủ nhập môn. Trên biển, Tiền Viên bị giết. Lý Kỳ Thành nhíu mày. Hắn vừa thân tự phong người này vì thanh thứ 8 chỗ thông báo Liệp Tinh đạo toàn viên, nghe tiếng trên biển, kết quả liền khinh địch như vậy chết rồi. Việc này truyền ra, đem sẽ khiến cho rất nhiều quan sát người coi là Liệp Tinh đạo thực lực không đủ vừa rồi náo ra lớn như vậy chuyện cười, càng biết dẫn tới hắc đạo chế giễu, thể diện đều mất hết. Đồ vô dụng. Lý Kỳ Thành khó chịu trong lòng chí cực, ánh mắt của hắn hàn quang lóe lên, lại là lênh khốc nói ra, phía dưới lệnh treo giải thưởng, thu hồi cái kia kẻ giết người, treo thưởng 2000 lượng, một chiếc đi biển chiến thuyền, 200 tên nô lệ. Hắn tức giận trong lòng, tất yếu truy sát người này. Rất nhanh, Tiền Lão đại gặp phải truyền khắp Đông Hải, người người đều biết. Hắn vừa được phong làm Liệp Tinh đạo thanh thứ 8 ghế hợp lý ngày, liền bị một người một thương, huyết tẩy chiến thuyền, đầu đều bị chém xuống, không biết tung tích. Nhưng mặc dù có kết sủ tiền thưởng, nhưng không tên không họ không người gặp qua, quần quận đại hải vô tận, ai nào biết đi đâu đi săn giết người này. Thiên Sơn đảo bến tàu, rốt cục về đến rồi. Chuyến này ra biển, có thể thật không dễ dàng, cùng Liệp Tinh đạo một trận đại chiến, vậy mà chiến thắng trở về. Rất nhiều thủy thủ nhìn cách đó không xa lục địa, trong lòng đều là kích động không thôi. Cái này nhưng chân chính là bước lên nguy hiểm tính mạng, cùng Liệp Tinh đạo một trận chiến, đối với rất nhiều người mà nói, đều được cho nguy cơ sinh tử. Giờ phút này, bọn họ không kịp chờ đợi, chỉ muốn về nhà ôm lấy vợ con. Chuyến này lữ trình, bọn họ đạt được trọn vẹn 50 lượng bạc khen thưởng, chính là kiếm lời lớn, trong vòng một năm đều có thể không dùng ra biển. Một bên khác, Tiền Viên chết rồi. Phong thuyền trưởng bên trong, Bạch Nguyên Kỷ thần sắc đã khôi phục hết sắc, lại là kinh ngạc. Hắn đã biết được, vị này quen biết đại hải tặc bỏ mình, bị người một thương, tiêu diệt toàn bộ chiến thuyền, máu chảy thành sông. Nguyên bản, hắn hẳn là đuổi theo ta một trận chiến, nếu không phải có người nửa đường cướp lấy, dù là thắng cũng là thắng, chỉ sợ trên thuyền không có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Bạch Nguyên Kỷ sau lưng ẩn ẩn có mồ hôi lạnh. Hắn làm sao biết, là Bạch Huyền đêm mưa cực nhanh tiến tới, sắc ý bộc lên, tàn sát Tiền Viên chiến thuyền, làm đến một trận đại chiến tiêu diệt. May ra vận khí rất tốt, mang về giao tướng đồ sẽ không bạc đái nhị đệ tam đệ cùng Bạch Huyền bọn họ. Mặc dù ta muốn thắng được hết thảy, lại quyết không có thể giống đại gia mở dạng, đi đến độc phu đường tà đạo, chúng bạn xa lánh. Như thế còn sống, lại có ý gì? Bạch Huyền Kỷ mồ hôi lạnh đánh tan, nhìn thoáng qua Thiên Lưu Hảo, nhưng trong lòng thì bóng tối giết hết, cất bước rời đi. Cách đó không xa, Bạch Huyền lại là có hai cái to lớn cá giỏ mang theo mũ rộng vành, chính mình thẳng trượt xuống thuyền, xem ra tựa như là một cái mới ra biển ngư dân, mười phần tiếp địa khí. Một lát sau, trong tử lâu, đến Huyền ca, kính ngươi một chén. Bạch Hiệp Chân hai mắt tỏa ánh sáng, nâng chén nói ra, ngươi mau nói, ở trên biển đến tột cùng là như thế nào cùng Liệp Tinh đạo đại chiến. Nghe thú vị trên thực tế rất là thảm liệt. Bạch Huyền thanh âm nhàn nhạt, hắn chuyến này trở về lợi tức cũng là cực lớn, không chỉ là đột phá ba lần khí huyết giới hạn, mà lại một trận đại chiến, đấm máu chém giết cường địch, chân chính là trong chiến đấu ma luyện, cả người đều giống như thoát thai hoàn cốt, chưa từng chân chính đấm máu, chung quy là có bất đồng. Lại, hắn nguyên lai vẫn còn tương đối không lưu loát tuyển qua thương pháp, bây giờ đi qua một trận đại chiến ma luyện, rốt cục dung hội quan thông, thành thạo lên. Trên thuyền, Bạch Huyền Kỷ đại ca chặn hai vị ba lần khí huyết đột phá hảo thủ. Bạch Huyền đem cái kia một trận chiến đấu, nhặt được chính mình thấy nói một chút. Bên cạnh, mấy tên đồng dạng là quý công tử xuất thân nhị đại, thì là sắc mặt bất động. Có nghe được say xương ngon lành, khẩn trương không thôi, có lại là mày nhăn lại, có chút không vui. Vương Liễu Tâm chính là không thích người một trong, hắn xuất thân vương gia dòng chính, phụ thân chính là nửa bước tông sư thực lực kinh người, giờ phút này nghe được Bạch Huyền giảng, trong lúc nhất thời đoạt đi mọi người chú ý lực, liền từ không vui. Huyền huynh nói giống như thật như thế, không biết tại trận đại chiến này bên trong, lại đóng vai cái gì nhân vật. Hắn bất ngờ mở miệng. Bạch Huyền huynh tuổi tác không lớn, có thể xung phong phía trước, đã là không dễ. Có người chú ý tới Vương Liễu Tâm trong miệng nói chuyện, có chút khiêu khích ý vị trong lòng cũng từ kinh ngạc, mở miệng giản xếp. Giờ phút này, Bạch Hiệp Chân thần sắc đã là có chút âm u, hiển nhiên là tức giận. Ta trên thuyền làm thủy thủ trưởng, đáng tiếc không có bảo vệ toàn bộ huynh đệ vẫn là có chút người đả thương. Bạch Huyền từ tốn nói. Hắn không nói thêm gì cùng những thứ này, thế ra hiện hách người tuy là quen biết một đoạn thời gian, nhưng cũng giới hạn tại Bạch Hiệp Chân nơi này. Đối phương tại bàn ở giữa ăn nói bình luận đồ vật, ở trên biển lại là muốn thủy thủ cắt cầm máu đến liều, để mạng lại đổi. Bạch Huyền một trận chiến sắp phạt, bây giờ tâm bên trong bình tĩnh dị thường, căn bản không có cùng những thứ này người lên miệng lưỡi tranh chấp ý tứ. Thủy thủ trưởng. Vương Liễu Tâm trong lúc nhất thời muốn nói điều gì muốn hạ thấp một phen, nhưng suy nghĩ một chút, lại nói không nên lời cái gì. Bởi vì cho dù là tứ đại gia tộc, trong nhà tiểu bối mười mấy tuổi lúc, cũng phải lên thuyền. Như chính hắn đợi trên thuyền, chẳng lẽ có thể tại trong vòng một năm, liền làm đến thủy thủ trưởng vị trí bên trên. Bữa cơm này, vội vàng ăn rồi, Bạch Huyền đứng dậy, cong lên cái kia con khổng lồ sọt cá thong dong nói ra, ta đi trước, chư vị xin cứ tự nhiên. Hắn tới lui tự nhiên, xưa nay không bị giới hạn bữa ăn này bán chi lễ. Trong tiểu viện, Bạch Huyền đem hai cái sọt cá để xuống, để lộ bên trong một cái nắp. Cái này sọt cá lại là phong tốt trên 100 cân cá khô, tuy là đã phơi khô ngâm dương muối, nhưng vẫn là lộ ra bóng ánh sáng long lanh, thậm chí ẩn ẩn có mùi thơm, làm cho người quanh thân đều cảm giác đói bụng nổi lên. Hơn 100 cân xà cốt ngư làm, hẳn là đủ một đoạn thời gian tu luyện sử dụng. Bạch Huyền tại trở về địa điểm xuất phát thời điểm, tại hải lưu bên trong, bộ hoạch 7-8 đầu xà cốt cự ngư đem thịt cá lấy ra, chế thành tam chuyển xương rắn thịt khô. Trong đó tinh hoa phong kín, chưa từng sói mòn, đủ để cung ứng hơn 2 tháng tu luyện. Lần này ra biển, mặc dù lớn chiến thắng sắc, nhưng vẫn phát hiện tự thân có chỗ thiếu sót. Một lát sau, Bạch Huyền tại trước bàn tô tô vẽ bắt đầu phủ bàn. Hắn sau mỗi lần chiến đấu, đều muốn suy tư cẩn thận suy nghĩ, bởi vì đao kiếm không có mắt, dù là lại thực lực cường đại, cũng sẽ thụ thương tổn, cũng sẽ chết vong. Chỉ có một bước một cái dấu chân, mới có thể từng bước leo, né qua lần lượt tử vong, đi được càng xa, biến đến càng mạnh. Thứ nhất, chính là tốc độ quá mức vụng về, mặc dù có đấu xa lướt ngang chi thuật, nhưng so với tiền lão đại cái kia huyền diệu tốc độ cách biệt quá xa, dẫn đến đối phương trực tiếp cũng là nghiền ép. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Tốc độ khinh công, chính là đấu trong chiến đấu cực kỳ trọng yếu một điểm, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu không phải sau cùng tiền lão đại ngu xuẩn, nhảy vào trong biển, cũng sẽ không bị ta giết chết. Thứ hai, chính là cái này mình đồng ra sát, vẫn có chênh lệch, ba lần khí huyết bạo phát, điệp ra nội tức chi lực, lại điệp ra chân truyền đao pháp bạo phát, liền có thể thương tổn được ta, đoán chừng tông sư thần uy, muốn giết ta không khó. Bạch Huyền trong lòng phán đoán, tiền lão đại mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng so với tông sư tới nói, hiển nhiên là có một trời một vực. Mình cùng tông sư chi ở giữa chênh lệch, cũng không nhỏ, còn cần tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Bạch Huyền để xuống bút mực, trong tay một phen, lại là lấy ra quyển kia nội tức thổ nạp thuật. Trước tu luyện nội tức, chỗ lấy trước tu luyện nội tức, lại là bởi vì nội tức pháp chính là khí huyết võ đạo bên trong, một cái căn bản pháp môn, có thể tăng gấp bội tự thân lực lượng, vô luận tốc độ lực phá hoại, hoành luyện hộ thân. Nếu là có nội tức gia trì thì tất cả đều sẽ nhận được tăng lên. Cho nên, nội gia chân truyền 2000 lượng bạc đều khó mà mua được. Một môn công pháp, liền giá có thể so sánh một chiếc đi biển thuyền lớn. Đến mức cái kia bình đan dược, mặc dù xem ra 10 phần chân quý, nhưng Bạch Huyền rất là cẩn thận, không biết là cái gì sẽ không tùy ý mất. Bằng không mà nói, lại chân quý đan dược, đi đến để lên một tiền kịch độc, phục dụng lúc lại thêm để giải thuốc, không biết người uống vào lập chết, lại có biện pháp gì giải cứu. Sau một lát, Bạch Huyền chính là miệng lưỡi ở giữa, lặng lặng hô hấp, phun ra nuốt vào ở giữa, phế phủ đều là co vào thư giãn, bạch khí phun ra 5-6 mét bên ngoài. Đây là ngũ tạng lục phủ cường đại biểu hiện, đối với tu luyện nội tức pháp có cực lớn hiệu dụng. Vội vàng 10 ngày trôi qua, Bạch Huyền đã trải qua sơ bộ nắm giữ cái này nội tức thổ nạp thuật, biết được đây là một loại điều động ngũ tạng lục phủ đem khí huyết vận chuyển ở bên trong, treo chống toàn thân công thể nội ra công pháp. Bởi vậy, trong lòng của hắn cũng liền nắm chắc. Mấy ngày nay thiết xa trường, thanh lân công tu hành cũng không rơi xuống, hoành luyện đạo niệm lại lần nữa tích lũy ra một điểm, liền thêm điểm đi. Trường sinh thụ, thanh đồng đạo thụ hiện lên, chỉ một thoáng, cái kia hoành luyện trên cành cây chỗ nhánh nảy mầm, một viên mới phiến lá sinh trưởng ra, trên đó kim quang nội liễm, hồn nhiên bất bại, hiện lên hai cái phong cách cổ xưa tiểu truyện. Kim phủ, cái gọi là kim phủ, kim tính bất hủ. Ngũ tạng lục phủ là nhân thân bên trong, dễ dàng nhất hư thối vị trí, một khi chết đi, muốn trường tồn thế gian, liền muốn đem nội tạng móc sạch, bổ sung hương liệu, mới có thể duy trì thi thể bất bại. Mà kim phủ chính là hoành luyện võ đạo bên trong, đem nội tạng tối luyện, sinh mệnh lực vô tận bắn ra, bất hủ bất bại một điểm căn bản kỹ nghệ, dù là bỏ mình, nội tạng không hư. Giờ phút này, Bạch Huyền nội tạng bên trong lúc đích, lại cảm thấy dạ dày như xoắn, đau đớn khó nhịn. 42 chương 40, tu thành nội tức, hắc bảng treo thưởng. Một lát sau, Bạch Huyền liền lên 4 lần nhà xí, trở lại trong tiểu viện, tắm rửa thay quần áo, nơi cảm giác sảng khoái tinh thần, quanh thân chậm nhẹ, dường như rất nhiều tạp chất đều bị đẩy ra ngoài. Hắn lại vội vàng ăn một nồi hầm cá, nấu một nồi dài hạt gạo thơm, lại đem cái kia tam chuyển xà cốt ngư làm lấy ra, liền xé hai đầu cá khô ăn, vừa rồi chắc bụng. Kim phủ điểm ra về sau, hắn tiêu hóa năng lực đại tăng, ăn càng nhiều, khí huyết tăng trưởng cũng càng thêm cấp tốc. Bất quá ăn như vậy đi xuống, chỉ sợ trong vòng 2 tháng, xà cốt ngư làm liền bị ăn không còn một mảnh. Bạch Huyền cũng có chút đau đầu. Hắn tạm thời không thèm quan tâm những cái kia, lại lần nữa quanh chân tu luyện nội tức thổ nạp thuật, lần này thổ nạp ở giữa, mơ hồ khí cảm hiện lên. Đây cũng là kim phủ hiệu quả, có thể cực lớn tăng cường ngũ tạng lục phủ năng lực, làm đến khí huyết không lại chỉ là bắp thịt bắn ra, mà chính là từ trong phủ bên trong liên tục không ngừng sản xuất, khí cảm tự nhiên sinh ra. Bạch Huyền mỗi ngày trong nhà khổ tu, đem cái kia cá khô nấu thành trà uống, vẫn là ngon, có cường hãn dược lực chèo chống, kích phát phủ tạng sinh mệnh lực, cũng có thể trì hoãn cái này cá khô tiêu hao tốc độ, không đến mức rất mau ăn ánh sáng. Có đặc thù thịt bổ sung, tốc độ tu luyện của hắn liền từ nhanh chóng, ngắn ngủi lại là 10 ngày thời gian đi qua, Bạch Huyền đã mơ hồ có thể nắm chặt tự thân nội tức, sắp tu luyện được. Kim phủ, mở. Bạch Huyền trong lòng hơi động, liền đem một điểm hành luyện đạo niệm thêm tại kim phủ phía trên. Kim phủ, tinh thông. Chỉ một thoáng, Bạch Huyền ngũ tạng lục phủ ở giữa, dường như không ngừng phụt ra hút vào, đồng nhiên há mồm phun một cái, cũng là một đạo bạch khí nghiêng lướt đi ra, xùy kéo một tiếng, tại 7-8 mét bên ngoài trên vách tường, lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Vâng. Bạch Huyền quanh thân khí huyết, tất cả đều nội liễm, một đạo mạnh mẽ khí tức sinh ra, nhét đầy trong ngoài, dường như vô hình chi khí, đem dặm ngoài lực lượng chống lên, đưa tay một nắm, liền có vô hình kình lực sinh ra. Nội tức thổ nạp thuật, tầng thứ nhất. rốt cục đột phá, lấy ta hiện tại khí huyết cường độ, lại thêm trường sinh thụ tăng thêm, bất luận cái gì hoành luyện võ đạo muốn nhập môn, đều là dễ như trở bàn tay. Bạch Huyền đứng dậy, giờ phút này hắn tức giận độ trầm ổn, ẩn ẩn có uy thế. Người mang lưới dao, sát tâm từ lên, đại quyền trong tay, uy nghiêm tự sinh. Bây giờ lấy Bạch Huyền thực lực, lại đi tu luyện hoành luyện công pháp nhập môn, giống như một đỉnh cấp đánh nhau vận động viên đi từ đầu luyện quyền kích một dạng, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể có thành tựu. Nội tức, Bạch Huyền nhặt lên một khối đá cuội, nhẹ nhàng bóp, dị rào nát thành bột phấn, theo thời gian chạy xuôi xuống tới. Hắn có thể cảm giác được, cái này hơi thở bừng bừng phân chấn, liền khiến cho tự thân lực lượng đạt được một loại từ trong ra ngoài gia trì, cơ hội chống dông tăng trưởng ba thành. Cái này ba thành tăng phúc đã vô cùng đáng sợ, bởi vì Bạch Huyền tự thân lực lượng liền đã cực kỳ cường hãn, có gia trì, càng là bạo tăng. Cái này cũng có trách. Nội tức trung binh là bắt nguồn từ tự thân, Bạch Huyền tự thân cơ sở khí huyết, lực lượng liền đáng sợ, bởi vậy tự thân nội tức tu chỉ cũng là lấy lực lượng của mình làm cơ số. Truyền qua kình, Bạch Huyền đưa tay một nhấn, trên lòng bàn tay nội tức phun một cái, bịch một tiếng vang trầm, tiếp xúc cùng hòn non bộ khối cũng là trực tiếp bị đánh xuyên đi qua, trên đó lưu lại một cái hình xoắn ốc cửa động, mảnh đá từ đó chảy xuống. Quả nhiên, truyền qua kình có nội tức về sau, uy lực chính là tăng gấp bội. Bạch Huyền trong lòng thoải mái. Truyền qua thương chính là nội gia chân truyền thương pháp, trước đó không có nội tức gia trì, chỉ là một loại phổ thông công phạt thương thuật, mặc dù sắc bén, cuối cùng có chênh lệch. Bây giờ, cái này hơi thở tại thân, truyền qua thương mới chính thức bộc phát ra uy lực đáng sợ, dù là tay không bắn ra, sắt thép đều muốn xuyên thủng ra. Thậm chí, Bạch Huyền có thể cảm giác được, cái này truyền qua kình bên trong, ẩn ẩn có tiềm lực, tựa hồ làm tiếp tôi phát, liền có thể thả ra hai trọng vòng xoáy, hóa thành triều tịch tầng tầng đập ra, uy lực đều sẽ bạo tăng. Giả sơn đều bị không sai biệt lắm. Bạch Huyền nhìn lấy tiểu viện. Trong nội viện này giả sơn bị hắn tùy ý thử tay nghề, đều bị bảy tám phần, một mảnh khó khăn chi sắc, sau đó hắn hoa trong chốc lát, lại đem rất nhiều tảng đá lớn chuyển nhập trong tiểu viện, một lần nữa bố trí. Kém chút đem sự kiện này đem quên đi, cũng là thời điểm đi lĩnh thưởng. Bạch Huyền nhìn sắc trời một chút, hắn lại là theo trong nội viện tìm ra một cái khác sọt cá, trong đó đều là bôi, đem bên trong đồ vật lấy ra về sau, nơi mới rời khỏi tiểu viện. Quan phủ, chốc đào ti. Thiên sơn đảo không phải pháp ngoại chi địa, đại tông có quan phủ ở đây, trong đó cũng có quan minh, chỉ bất quá trên biển dân phong lưu hãn, cho nên mà ở trong đó phần lớn là võ đạo tại thân, trong đó chóc đao ti chính là cường hãn nhất, quản lý rất nhiều chóc đao nhân, bắt giết kẻ phạm pháp, trên biển nhiều cướp nổi danh người đều là tại trên bảng. Bạch, ta đến giao treo thưởng. Bạch Huyền mang trên mặt một mặt cũ nát cá mập mặt nạ, lạnh lùng nói ra, thanh âm hắn đệ thấp, lộ ra phá lệ khàn khàn. Cái này, chóc đao ti nội nha dịch giải khai cái kia để ở trên bàn bao vải, lại là bỗng nhiên giật mình ngại người, nguyên lai cái kia bao vải bên trong có một viên khô cạn bị vôi bao khỏa đầu, thần sắc dữ tợn, cực kỳ kinh người. Đây là người nào đầu? Thiên viên. Bạch Huyền ngắn ngủi hai chữ nói ra, chóc đao ti bên trong mấy cái nha dịch đều là hít sâu một hơi, nhịp tim đều cơ hồ ngừng nhảy nửa nhịp. Thiên viên. Hắc đạo cùng Liệp Tinh đạo đánh trận, cướp đoạt mảnh này hải vực ba quyền, một trận chiến này nghe tiếng hải ngoại, Thiên Sơn đảo trên mọi người đều biết, mấy vị này nha dịch cũng liền biết vị này Thiên viên lai lịch cùng hạ trạng. Một vị trên biển cường giả bí ẩn, một người một thường, huyết tẩy Thiên viên chiến tuyển, làm đến vừa mới tấn thăng Liệp Tinh đạo thứ 8 thủ lĩnh, Xuân Phong đắc ý Thiên viên, ban đêm hôm ấy liền bị tàn sát. Liệp Tinh đạo mở ra một cái cực kỳ đắt đỏ giá cả, treo thưởng 2000 lượng bạc, tăng thêm một chiếc vùng biển xa thuyền lớn, muốn cái này cường giả bí ẩn đâu. Nhưng tất cả mọi người đều là biết, chỉ sợ người này thực lực cũng không phải người bình thường có thể giải quyết, trừ phi là nửa bước tông sư cường giả mới có khả năng. Các hạ là được. Không tệ, ta chính là giết tiền viên người, các ngươi gọi ta làm săn kình nhân là có thể. Mạnh Huyền âm u nói ra. Hắn trước đó bởi vì chưa từng hiểu rõ treo thưởng danh sách, thua thiệt qua một lần đồng tiền lớn, cho nên về sau từng tới chóc đao ti, tỉ mỉ nhớ kỹ cái kia treo thưởng danh sách, chém giết tiền viên về sau, đem đầu lâu của nó chém xuống mang đi. Bây giờ chính là đến lĩnh thưởng tiền. Mấy cái này nha dịch tự nhiên không làm chủ được, bọn họ vội vàng chạy về phía sau, bất quá một lát liền vội vàng đi ra một vị lao giả tóc trắng. Ừm. Mạnh Huyền lại là ánh mắt bẩy một cái. Lao giả tóc trắng này hắn nhận biết, chính là hôm đó tại trong miếu đổ nát hắn đánh giết ngư liệt mang đi đầu lao giả kia. Triệu Nguyên Thần. Thí. Đây đúng là tiền viên đầu, mấy người các ngươi đi đem treo thưởng treo biển hành nghề hai xuống, cầm hắc bảng đến cho ta. Triệu Nguyên Thần cẩn thận phân biệt cái này bôi phơi khô đầu, một lát sau hít sâu một hơi, xác nhận nó đúng là bản thân, trong lòng cũng từ chấn động. Phải biết, có thể chém giết tiền viên, huyết tẩy chiến thuyền người, chỉ sợ giết hắn cũng là trong lúc phất tay sự tình. Thật sự là khủng bố, cái này tiên sơn đảo trên, cái gì thời điểm có mạnh như thế tay xuất hiện. Triệu Nguyên Thần trong lòng suy nghĩ. Hắn lấy ra hắc bảng, lại là đem trên thứ 73 tên xóa bỏ. Cái này hắc bảng chính là quan phủ chóc đao ti dùng để ghi chép tội phạm giết người, hải tặc, giặc cướp các loại vô cùng hung ác chi đồ bảng danh sách, ba lần khí huyết trở lên cường thủ, có chứ danh lần sắp xếp, để tránh chóc đao nhân thực lực không đủ, ngông cuồng khiêu chiến, ngược lại nộp mạng. Lần thứ hai khí huyết đột phá, liền biên thành sách, ở phía sau liệt minh danh sách. Mỗi cái trên bảng người đều có bức họa, tin tức ghi lại trong danh sách, chém giết về sau, liền có thể cầm đầu đến lĩnh thưởng. Tiền viên tại hắc bảng phía trên, đứng hàng thứ 73 tên, cái này đã coi như là đứng hàng đầu, đứng vô cùng vì hiếm thấy đại hải tặc, nghe tiếng Đông Hải. Đây là các hạ 1000 lượng thượng bạc, xin cầm lấy. Triệu Nguyên Thần cung kính đem một tấm ngân phiếu lấy ra, nó bên trên có sợi bạc bệnh thành, trang giấy dày như da trâu, vào nước không ngập ướt, chính là tứ hải thương hành 1000 lượng ngân phiếu. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, các ngươi chóp đao ti nơi này, phải chăng có thể đổi lấy tốc độ chân truyền? Bạch Huyền âm u khàn khàn nói ra. 43 chương 41, tài phú bạo tăng, lại đi hải thị Bạch Huyền biết tốc độ là mình kiên quyết, chuyện thứ nhất chính là bù đắp tốc độ. Cái này, quan phủ có lệnh, trừ phi nguyện ý tên họ thật, đăng ký tạo sách, bằng không mà nói, không cho phép chuyển thụ, dù là chuyển thụ cũng phải có lấy 3 năm khảo hạch. Triệu Nguyên Thần khẽ giật mình, có vẻ khó xử. Hiệp lấy võ phạm cấm, quan phủ vốn là phải dùng chóc đao ti tiết chế võ công cao thủ, làm sao có thể tùy ý chuyển thụ chân truyền võ công? Trên thực tế trừ phi là trực tiếp thêm vào quan phủ, nếu không đều rất khó chiếm được chân truyền võ công. Quên đi. Bạch Huyền lắc đầu, tiếp nhận ngân phiếu về sau, cất bước mà đi, cấp tốc biến mất tại cuối đường. Sau lưng có ánh mắt muốn đuổi theo, nhưng lại ngừng bước, cân nhắc đến Bạch Huyền thực lực, bọn họ đuổi theo chỉ sợ là hài cốt không còn. Trong tiểu viện, ngược lại là cơ cảnh. Bạch Huyền 3 lần thay đổi tuyến đường, 5 lần quên co, hao tốn 1 canh giờ mới về đến nhà, dỡ xuống ngụy trang, xác định không có người truy tung tới. Nếu là có người, hiện tại đã đầu một nơi thân một mẹo, bị hắn tại chỗ chém đầu. Tốc độ chân truyền mặc dù không có tin tức, nhưng này 1000 lượng, tăng thêm trước đó tích xúc, khoảng chừng 1700 lượng tả hữu, lấy ra cơ hội có thể mua sắm một chiếc đi biển thuyền lớn. Bạch Huyền trong tay một phen, cái kia trương 1000 lượng ngân phiếu rơi vào lòng bàn tay, xem ra rất cứng cỏi, dù là dùng đao phách lửa đốt đều sẽ không dễ dàng bị hoại. Giết người phóng hỏa đai vàng, cần nhờ bắt cá kiếm được khoản này đồng tiền lớn, phải bao lâu mới có thể làm đến? Chỉ sợ là tươi sống mệt chết đều khó có khả năng, như lao lý đầu như vậy tân tân khổ khổ kiếm được tiền tài, nếu là bị một tên cao thủ để mắt tới, chỉ sợ trong vòng một đêm liền bị cướp đi. Dù là không bị cướp bóc, cũng có quan phủ thu thuế tứ đại gia tộc, tầng tầng bóc lột, khó tránh khỏi có thể rơi ở nơi nào. Chỉ có thân có võ lực, quan phủ sẽ không đến đây thu thuế khoản này đồng tiền lớn, không ai cướp đi được. Sáng sớm, trên bến tàu có một chiếc thuyền săn kình trở về, lại là bong thuyền nhuốm máu, khắp nơi vỡ vụn, cột buồm đều đoạn đi một nửa, hiển nhiên thương vong thảm trọng. Đây đã là một năm qua này phát sinh lần thứ 5, nhưng lần này tựa hồ cũng không phải là Liệp Tinh đạo xuất thủ, mà chính là thân thuyền bên trên có dấu răng, tựa hồ là bị cái gì trong biển cự thú tập kích. Gần nhất ngoại hải đánh cuối bụi, Liệp Tinh đạo đại bại Hắc đạo hạm đội, hung diễm ngập trời, gần nhất lại còn có một đầu khủng bố cự tình xuất hiện, bên ngoài biển tới lui, tập kích đội thuyền, ta xem là không có ngày yên tĩnh. Không phải nói Hắc đạo trở tay đánh chết một vị phản đồ Liệp Tinh đạo xếp hạng thứ 9 cao thủ đánh trở về một số. Nghe nói kẻ giết người còn tại Thiên Sơn đạo lĩnh hưởng, không biết là có hay không chướng nhãn pháp. Đây chẳng qua là một người một thuyền, không tính là cái gì, mà lại Liệp Tinh đạo giá cao treo thưởng người này, có 2000 lượng bạc, một chiếc thuyền lớn giá cao, rất nhiều cao thủ đều là tâm động, chỉ sợ người này cũng không sống nổi thời gian quá dài. Ai, tình huống thật sự là càng ngày càng nguy rồi, chỉ được đi cầu thần bái Phật. Gần nhất Thất Hải hội cấp cho hủ tiếu, nước phù linh đan, thần diệu vô cùng, không bằng đi xem một chút. Bên ngoài sân nhỏ mấy cái ngư dân chống thuyền mà qua, than thở. Những thứ này lão ngư dân phần lớn là theo trên thuyền lui xuống, kiến thức rộng rãi, có lẽ hành luyện võ đạo không được, nhưng tin tức lại linh thông, mỗi ngày trời nam biển bắc, không gì không biết, dù là tin tức của đế đô đều có đề tài nói chuyện, mười phần huyền diệu. Thất Hải hội. Bạch Huyền chính nhìn ra xa bến tàu, lại là nghe được rõ ràng. Liệp Tinh đạo sẽ không từ bỏ ý đồ, đây là hắn đã sớm biết sự tình, cho nên hắn giấu tài, mai danh nhận tính, căn bản cũng không xuất đầu lộ diện, Liệp Tinh đạo tìm phiền toái cũng chỉ có thể tìm tới Hắc đạo trên thân. Bất quá cái này Thất Hải hội, hắn lại chưa từng nghe nói qua. Mau chóng tăng thực lực lên. Bạch Huyền không có để ý những thứ này đoàn thể sự tình, trong lòng có cảm giác cấp bách. Ta thực lực hôm nay, mặc dù có thể huyết tẩy một thuyền, nhưng lại không đủ để đối kháng một chi hạm đội, đối mặt tông sư chỉ sợ chỉ có thể mượn thủy độ đi. Vẫn là muốn nắm chặt thời gian, tập được tốc độ chân truyền, bổ túc khiếu huyết. Giữa trưa, từ lâu. Tốc độ chân truyền. Ta nghe nói gia tộc võ quán có truyền thụ, nhưng trừ phi là thuyền phó trở lên, hoặc là gia tộc dòng chính mới có thể tiến nhập. Chỉ sợ sự kiện này ngươi muốn đi tìm Bạch Huyền kỳ thuyền trưởng. Bạch Hiệp chân có chút vào đầu. Có đồ vật dùng tiền có thể giải quyết, có lại không được, trong gia tộc có nội quy củ, có tiền cũng vô pháp đem người nhét vào võ trong quán. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi thuyền trưởng trở lại. Bạch Huyền cũng không có cách nào, hán phụ mẫu đều mất thiếu niên, trong nhà đi đâu tìm quan hệ đi võ quán. Chỉ có chờ Bạch Huyền kỳ báo cáo công tác trở về nâng chính mình thuyền trưởng nghĩ biện pháp. Bất quá hắn cũng không có ngồi chờ chết, trở lại tiểu viện về sau, liền viết phong thư sai người mang cho Bạch Huyền kỳ. Ngày mai cũng là hải thị mở ra ngày, đi trước hải thị đi một vòng. Bạch Huyền định hạ quyết định. Bây giờ hắn tài phú bạo tăng, cũng nên lại đi hải thị một chuyến, hải thị có rất nhiều bảo vật đấu giá, nói không chừng liền có chính mình cần có một phần. Lấy hắn hiện tại võ đạo công thể dù là tù vượt qua, chỉ cần một canh giờ đã đến, tốc độ quá nhanh, so cá mập còn đáng sợ hơn. Bất quá không phải 10 phần thần cấp, chính mình đi qua hiển nhiên là không có đạo lý. Sáng sớm ngày thứ 2, Bạch Huyền chân đạp đầu kia ô đồng thuyền, đến hải thị hòn đảo nhỏ kia trên. Vẫn là náo nhiệt như vậy. Bạch Huyền thần thái tự nhiên. Hắn đã tới qua một lần, lần này lại không có mang cái kia cá mập mặt nạ, cái kia mặt nạ thật sự là dùng qua quá nhiều lần, khó đảm bảo không bị người nhận ra. Lần này hắn một lần nữa nhận một cái cá mập mặt nạ trước không đội mà vào phòng đấu giá ở bên ngoài dạo qua một vòng. Trên thực tế cái này hải thị trên bảo vật không ít, nhưng Bạch Huyền có thể dùng tới không nhiều, như có một khối mấy trăm năm phẩm chất trầm hương mục, bày ở một cái phá sạp hàng trên, nó bên trên có một loại u nặng màu tím, hương khí xa xăm, có thể lưu hương mấy chục ngày không rời, cực kỳ chất quý. Nếu là ở hiểu công việc người trong tay, giá trị trên trăm lượng bạc, vậy cũng là thiếu, bán người lại là tóc trắng xóa ngồi ở chỗ đó ngủ gần, căn bản lười nhác giao hàng. Còn có một cái sạp hàng, bán người bên đường bán đao, xương đao này đặt ở trên da thịt, vô cùng mịn màng, bộ lông rơi xuống, trực tiếp cũng là hai đoạn, bất luận cái gì hành luyện công thể cũng đỡ không nổi đao này đánh chém, chính là bảo binh. Người này tựa hồ là đoán tạo binh khí bảy con trước đó Bạch Huyền cũng từng gặp, mua bán vũ khí phẩm chất đều là thượng thừa, mỗi một chiếc đều giá trị trên trăm lượng bạc. Cho ta thử một chút. Bạch Huyền mang tới đao này, bán đao người cũng không khách khí tùy tiện nói ra, khách quan cũng phải cẩn thận, đao này vạch một cái, lập tức liền là ra phá máu ra, nếu là dùng lực, một cái cổ tay cắt đi, giống như cắt chém đậu hũ. Bạch Huyền đem đao này hướng trong lòng bàn tay vạch một cái, lại nghe được chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên, một đao rơi xuống, chỉ vạch ra nhàn nhạt bạch vân. Đao tốt. Bạch Huyền tán dương. Hắn không có nói mát, hắn một thân mình đồng da sắt, điệp ra ba tầng thanh lân công, tầm thường thuyền trưởng cấp cao thủ một đao xuống tới chỉ sợ là gió mát quất vào mặt. Một đao kia xuống tới, có thể vạch ra nhàn nhạt bạch vân, đủ để chứng minh là một thanh bảo đao. Cái này cái gì bảo đao, một đao hạ xuống liền ra đều cắt không ra. Bên cạnh có người vây xem, thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười. Bọn họ chỉ là đi ngang qua, làm sao biết Bạch Huyền màng ra đáng sợ. Kì, bán đao người lại là biến sắc, kiên kỵ bất phần, cái kia tùy tiện ý cười thu liễm, trong ánh mắt hiện lên bên trong tôn kính. Hắn đao này đến cùng đến cỡ nào sắc bén, chính mình cũng đều biết, chính là dùng vẫn thiết chế thành, cho dù là một đầu cự sa, cũng là một đao cắt đứt, tầm thường sắt thép, cắt gọn như cắt giấy, đao rơi cũng là hai nửa. Người trẻ tuổi kia một thân công thể đến cùng mạnh mẽ cỡ nào, một đao bổ cắt đi lên, chỉ hiện lên nhàn nhạt bạch ngấn. Các hạ thực lực quả thật là đáng sợ tại hạ lầm. Bán đao người tôn kính nói ra, tại hạ đoán binh sơn trang liệu như ý không biết các hạ cao danh đại tính. 44 chương 42, chế tạo vũ khí, phá cảnh đan dược. Người đánh cá thôi. Bạch Huyền âm vũ thanh âm khàn khàn nói ra. Người đánh cá sao? Liệu như ý biết đây là ẩn danh, bất quá, nơi này che giấu mình thân phận, đều là có nguyên nhân, hắn đương nhiên sẽ không đi đơn giản hỏi thăm. Ta rèn đao học nghệ không tinh, cái này bảo đao không vào các hạ pháp nhãn, hôm nay cũng coi như thật xin lỗi các hạ, ngày sau các hạ nếu có cái gì nghĩ muốn rèn đúc đồ vật, cứ tới đoán binh sơn trang tìm ta. Liệu như ý vỗ ngực nói ra. Đoán binh sơn trang chính là duyên hải một chỗ cường hãn rèn đúc thế lực, có bách binh thiên đoàn tiếng khen, am hiểu lấy hàn hải chi thủy, thối luyện binh khí, cùng rất nhiều hòn đảo đều có giao dịch. Như có cơ hội, tự nhiên bái phỏng. Bạch Huyền lại là trong lòng hơi động, hắn sau lưng cái kia thanh hàn thiết ngư thường, chế tạo ra đến là vì chém giết cự sa, săn giết trong biển cự thú. Bây giờ đối mặt tiền viên như vậy cường hãn đao mang, đã là có chút lực có thua. Bây giờ gặp phải một tên đoán đao sơn trang đệ tử, cũng có thể chế tạo lần nữa một phen. Bạch Huyền không nóng nảy chế tạo vũ khí, lại dạo qua một vòng, chỉ là không có cái gì coi vào mắt đồ vật. Đi trước đấu giá hội hậu trường hỏi một chút, có thể hay không dám định trên người ta đan dược. Hắn đánh sớm thăm dò qua. Hải thị bên trong đấu giá hội, đối các loại bảo vật, dược vật, bí tịch giám định nhất là tinh chuẩn, mặc dù giá cả luôn luôn tùy ý, nhưng đồ vật là cái gì, là có thể thấy được. Vì để tránh cho bị người nhìn ra trải qua, Bạch Huyền còn cố ý áp chế đi bình sứ trên tiêu chí, xem ra có chút cũ nát. Một lát sau, đấu giá hội hậu trường. Các hạ muốn dám định bình đan dược này? Một lão giả tùy ý cầm qua tiền kia viên trên thuyền lấy ra bình thuốc, mở ra ngửi một chút, thần sắc lập tức hơi đổi. Lại là thái tuế luyện dược. Các hạ vận khí không tệ. Thái tuế luyện dược. Bạch Huyền vẫn chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng theo phản ứng của lão giả bên trong cũng có thể nhìn ra, thứ này chỉ sợ giá trị cực kỳ đắt đỏ. Không tệ, cái này trong bình không có độc dược, bảo tồn 10 phần hoàn hảo. Lão giả đem bình sứ phong tốt, giao cho Bạch Huyền, thần sắc hiện ra tôn kính. Thứ này là thế ngoại chi nhân luyện chế, ngàn lượng bạc cũng khó khăn đổi được một hạt, là võ giả đột phá tông sư cảnh giới sử dụng, phá cảnh thời điểm phục dụng một hạt, khí huyết tăng gấp bội, có thể cố gắng tiến lên một bước, đạp phá sinh tử huyền quan lại nhiều 3 phần nắm chắc. Đương nhiên, đan dược này ngày bình thường cũng có thể phục dụng, dùng cho tăng trưởng khí huyết, có thể tiến triển cực nhanh, không gì hơn cái này đắt đỏ chi đan, dùng cho tăng trưởng khí huyết là đại tài tiểu dụng. Lão giả nói chi tiết nói, tăng trưởng khí huyết, chỉ cần phục dụng yêu ngư huyết đục là được, nuốt thái tuế luyện dược quả thực là phung phí của trời. Phá cảnh đan dược, trách không được tiền viên cẩn thận như vậy ẩn tàng. Bạch Huyền biết đan dược này chân quý, cẩn thận đem thu hồi. Các hạ nếu là nguyện ý đấu giá, tùy thời có thể gửi bán. Nếu là không muốn, cái kia dễ tính. Lão giả đưa Bạch Huyền rời đi, quay người lúc, bên người bồi bàn lại là thấp giọng mở miệng hỏi. Nguyên lão, đấu giá hội kết thúc, phái người đem đan dược này đoạt trở về. Hắc đạo mặc dù tại Hải thị thủ tín, nhưng rời đi Hải thị 60 dặm, cũng là hoành hành không sợ, đan dược này không so đại tông thương phẩm, cướp đi cũng không người biết được. Lão phu dám bảo mấy chục năm, cái kia bình sứ tuy bị áp chế đi tiêu ký, nhưng ban đầu coi là Liệp Tinh đạo cô tinh ấn ký, thứ này tự nhiên là theo Liệp Tinh đạo trong tay đoạt tới. Lão giả hừ lạnh một tiếng, người này trên thân còn đeo 2000 lượng bạc tiền thưởng, ngươi làm sao không phái người đem tiền thưởng lấy? Hí, nguyên lai là hắn. Bồi bàn hít sâu một hơi. Hải thị bên trong, La Vân tông sư tọa trấn, cũng có thể xưng là vô địch, nhưng trừ La Vân bên ngoài, lại có ai người có thể xử lý người này? Tông sư đương nhiên sẽ không vì một viên thái tuế luyện dược xuất thủ, nếu là có lấy 20-30 viên, cái kia còn tạm được. Hội trưởng, Bạch Huyền tại chỗ ngồi xuống, chỉ thấy vẫn có hơn phân nửa vị trí ngồi đấy, sau một lát, liền có người mặt quỷ lên đài. Đấu giá hội bắt đầu. Cái này Hải thị đấu giá hội, nửa trước chàng vẫn là đấu giá giành được đại tông thương phẩm. Nhưng lần này giao dịch số lượng, lại rõ rệt so trước đó Bạch Huyền đến một lần kia, muốn ít hơn rất nhiều. Gặp gì bên ấy? Bạch Huyền ánh mắt quét tới, trong lòng rõ ràng, cái này đại tông thương phẩm giảm bất liền mang ý nghĩa, Hắc đạo ở trên biển thế lực có chỗ có vào, tại Liệp Tinh đạo đấu tranh xa suốt hạ phòng, làm đến khả năng đầy đủ khống chế những thứ này thường thuyền tuyến đường đi, không cách nào lại cho nó cung cấp liên tục không ngừng tiền tài. Chỉ từ đấu giá hội trên, liền có thể nhìn ra, bây giờ Liệp Tinh Đạo bên ngoài biển hung hăng ngang ngược, thế lực mở rộng cấp tốc, cho rất nhiều người đều mang đến cảm giác các bách. Cái tiếp theo, Huyền Luyện Chân chuyển ứng chào Thiết Bố Sam. Xấu mặt người lên tiếng, lập tức khiến cho phía dưới rất nhiều buồn ngủ mặt nạ khách tới giật mình tỉnh lại, ngồi thẳng thân thể. Đây mới thật sự là màn kịch quan trọng, đại bộ phận võ đạo chân truyền, chân quý các loại vũ khí các loại đều là vào lúc này mới có thể bán đi. 360 lượng. Một tên mang theo Long Vương mặt nạ nam tử trầm ổn lên tiếng. Ừm. Thanh âm người này tựa hồ có chút quen thuộc. Phía dưới trên chỗ ngồi, Bạch Huyền trong lòng hơi động. Tựa hồ trước đó mua sắm Long Ngâm Thiết Bố Sam chính là người này, tại sao lại mua sắm một kiện khác Hoành Luyện Chân Truyền? Hắn chỗ lấy kỳ quái là bởi vì Hoành Luyện Chân Truyền mặc dù có thể cùng luyện, nhưng thân thể sinh mệnh lực có cực hạn, hang quá hóa dở, một khi vượt qua hạn độ, chỉ sợ sẽ phá hủy màng da, làm tổn thương cốt cách, thậm chí phủ tạng sụp đổ, tại chỗ chết yểu. Sau một lát, bản này ưng chào Thiết Bố Sam lấy 400 lượng giá cả bán đi, cái này cũng là một bản cường hãn ngạch công, sau khi luyện thành, có thể đem một thân cường hãn Thiết Bố Sam khí huyết kinh lực tập trung ở song chào bên trong, một chào sẽ rách cùng giai Hoành Luyện công thể, tuyệt không phải bình thường. Bất quá, so với Long Ngâm Thiết Bố Sam loại kia gần cốt tể minh, chấn giết địch nhân thần dị Hoành Luyện chân truyền, còn kém trên rất xa. Long Vương mặt nạ nam tử cầm tới ưng chào Thiết Bố Sam, cũng là nhắm mắt không nói. Cái tiếp theo, trăm cân dị chủng thịt cá, hiệu lực có thể so với yêu ngư năm thành trở lên. Giá khởi đầu, 100 lượng. Xấu mặt người nói, dị chủng thịt cá. Bạch Huyền lại là hai mắt tỏa sáng. Hán Tam chuyển xà cốt ngư ăn rất nhanh, lúc này có chút giật gấu và bay, nếu là có thể mua sắm một số khẩn cấp, cũng không tệ. 150 lượng. Bạch Huyền mở miệng. Một lát sau, hán phí tổn 200 lượng bạc, mua xuống trăm cân dị chủng thịt cá. Loại này phẩm chất so sánh đồng dạng dị chủng cá, giá cả đồng dạng không ít, dù là Bạch Huyền bây giờ người mang 1800 lượng bạc, cũng có chút đau lòng. Nghèo văn phú võ. Bình thường nhân ra, chỗ đó trả đổi số tiền này tài. Tiếp đó, buổi đấu giá này tiếp tục cử hành, nhưng đến lúc kết thúc, cũng không có tốc độ chân truyền. Đi một chuyến buồn công. Bạch Huyền đứng dậy, trong lòng có chút thất vọng. Hắn lại là quay lại cái kia liễu như ý quầy hàng, chỉ thấy đối phương còn tại bán đao, đao này giá trị ít nhất 300 lượng bạc, giá trị không phỉ, bán đi một lần liền có thể nghỉ ngơi một tháng. Bạch Huyền đi qua, liễu như ý liền hai mắt tỏa sáng, đứng dậy. Các hạ lại trở về rồi. Có hay không muốn rèn đúc vũ khí? Nhiệt tình của hắn là có đạo lý, càng là cường hãn võ giả, đối thần binh nhu cầu càng cao, bằng không mà nói, bán năm lượng một thanh tinh cương trường đao, ngày tháng năm nào cũng khó có cái gì tích xúc. Ta chỗ này có một thanh ngư thương, không biết có thể hay không chế tạo lần nữa. Bạch Huyền thanh âm âm u khàn khàn. Ngư thương, loại vũ khí này ngược lại là hiếm thấy, ta đến xem. Hả? Liễu Như Ý tiếp nhận Hàn Thiết ngư thương, nhìn kỹ, lại là bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Thứ này, vừa rồi còn không nhận ra được. Hắn vuốt ve thanh này ngư thương, lại là hai mắt tỏa ánh sáng, đứng dậy. Không sai được, 10 năm trước ta vẫn là học đồ lúc, ngẫu nhiên độc đáo chế tạo ra cái này một thanh ngư thương, mùi thương như thế dữ tợn, chính là dùng để săn giết trong biển cự thú, người bình thường sao ngăn cản rồi. Bất quá không có có thần lực, cũng rất khó vận dụng loại vũ khí này. Ta giống như có ấn tượng, là thanh thương này chính là ta vì một cái tên là Lục Minh Đao khách chế tạo, hắn từng cùng Hải Thần giáo có đại thù, muốn dùng cái này thương săn giết một đầu Hải Thần giáo nuôi dưỡng yêu xa, mấy ngày trước đây tựa hồ còn đánh qua đối mặt, không biết sau cùng thành công không có. Coi là thật hữu duyên. Bạch Huyền cũng hơi kinh ngạc. Biển rộng mênh mông bên trong, vũ khí này có thể trở lại người chế tạo trong tay, hi hữu chi lại hi hữu. Bất quá ưa thích tại Hải thị bán vũ khí Đoán Binh Sơn trang đệ tử vốn cũng không nhiều, ở đây mua sắm vũ khí võ đạo cao thủ, xuất từ Thiên Sơn đảo Bạch gia trên thuyền, cũng không có cái gì hiếm lạ. Cũng là thời điểm trùng luyện này binh, nếu là thanh này vũ khí, ta tất mở ra sở trường, các hạ yên tâm, không dám nói rèn xuất thần binh, nhưng để nó trên một cái cấp độ, không thành vấn đề. Liễu Như Ý bước ve thanh này Hàn Thiết ngư thương, lưu luyến không rời. Hắn đối Bạch Huyền thái độ nguyên lai là tôn kính khách khí, nhưng giờ phút này nhìn đến thanh này vũ khí, thanh âm đều vui sướng. Thanh này vũ khí chính là hắn 16-17 tuổi rèn đúc, tuy là độc đáo, nhưng lại thô ráp, vẫn chưa đạt tới hoàn mỹ nhất trình độ. Bây giờ hắn có cơ hội, tự nhiên sẽ trọng rèn này thương. Tiền công tính thế nào? Bạch Huyền biết, có thể có ban đầu người chế tạo này thương, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nhìn tình huống, giá cả tựa hồ cũng không phỉ. Cái này gấp không được, chỉ sợ không có có hai tháng, muôn bản khó khăn thành phẩm. Chờ đến lúc đó ngươi đi Đoán Binh Sơn trang tìm ta, lại nói giá tiền. Liễu Như Ý lại là khoát tay áo. Ta ước chừng muốn 500 lượng bạc, hoặc là cũng sẽ cao hơn một chút. Ta đã biết, đến lúc đó sẽ đi Đoán Binh Sơn trang tìm ngươi. Bạch Huyền trong lòng có chút đau lòng, 500 lượng bạc cũng không phải một con số nhỏ. Nhưng Hàn Thiết Ngư thương quan hệ đến hắn cường đại nhất sát phạt chiến lực, thép tốt tiêu vào trên lưỡi đao, vì thế thương đầu nhập một số, đủ cũng đáng được. Một lát sau, Bạch Huyền rời đi hải thị, đến cảng cầu chỗ, chuẩn bị đi thuyền trở về. Lần này không có cầm tới tốc độ chân truyền, vẫn là muốn về gia tộc nhìn xem. Bạch Huyền trong lòng kỳ thật có chút bất đắc dĩ. Tốt khi tìm thấy vũ khí thăng cấp con đường, lại dám định vậy quá tuổi luyện dược, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bạch Huyền giao tín vật, chính dẫm lên ô đồng thuyền ra biển, liền thấy cảng cầu chỗ. Cái kia Long Vương mặt nạ nam tử cũng tại dương buồm rời đi. Ừm. Bạch Huyền ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn đến 7-8 tên mang theo bạch tuộc mặt nạ người, này áo bào và áo có ẩn ẩn xúc tu giống như hoa văn, trong lúc hành tẩu yên tĩnh im ắng, chính khu thuyền đuổi theo, chính là cái kia mặt nạ rồng người phương hướng rời đi. 45 chương 43, rời đi hải thị, yêu xa xuất hiện hải thị cảng cầu chỗ, mấy cái hắc đạo đều là đang đàm tiếu, không có người chú ý cái kia đội thuyền, rời đi hải thị khoảng cách nhất định, liền không liên quan bọn họ chuyện. Ngao cò đánh nhau,
ngư ông đắc lợi.
Được rồi, hôm nay không có đánh cá suy nghĩ. Bạch Huyền lắc đầu, không để ý đến việc này, khu thuyền rời đi hải thị. Hắn hiện tại cần có là tốc độ chân truyền, cái kia ưng chảo thiết bố sam loại hình tạm thời cũng không dùng được, tiến tới không duyên cớ quấn vào phân tranh. Hắn cầm lái chi năng tại thần, thao túng ô đồng thuyền rời đi. Tiếp tục câu cá, mới một điểm đạo niệm nhanh ngưng kết đi ra. Bạch Huyền một bên tùy ý ô đồng thuyền theo hải lưu mà động, một bên dùng một cái thanh trúc cán câu cá. Theo câu cá tiến độ, đạo niệm ngưng kết tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Phần phật, một cái phi dài câu tới, càng từ dương nhanh múa bước, nhưng Bạch Huyền lại ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía mặt biển. Cách đó không xa trên mặt biển, có đội thuyền đảo quanh, có thi thể phủ trên mặt biển, lại là chúng tên nhỏ, chìm nổi bất định, vết máu chói mở. Mắt trần có thể thấy nơi xa, lại có một cỗ thi thể bay tới. Đây là cái gì tình huống? Bạch Huyền mày nhăn lại, đem phi giải ném vào trong khoang thuyền, trong lòng có cảnh giác. Những thứ này người hiển nhiên bị cuốn vào chiến đấu, vô tội mất mạng, ra tay người tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp cũng là vận dụng tên nhỏ, không kịp chạy trốn. Rất nhanh, Bạch Huyền một đường nhìn qua, chỉ sợ có 6, 7 người đều chết yểu, trực tiếp bị tên nhỏ từ phía sau lưng bắn giết, thi thể ở trên biển phiêu lưu. Đây cũng không phải là phổ thông hung đồ, quả thực so ta còn muốn hung tàn. Bạch Huyền để xuống cần câu, đứng dậy, liền thấy nơi xa mấy chiếc thuyền nhỏ ngay tại tới lui, ẩn ẩn phong tỏa mảnh này hải vực, giờ phút này đang nhanh chóng tiếp cận. Rất nhanh, cái kia mấy đầu thuyền đều là đến trước mặt, người cầm đầu người mặc áo nâu, và áo bên trên có mơ hồ xúc tu đường vân, thanh âm khô cạn có nghe. Lui về phía sau, hải thần giáo làm việc, cấm đoán tới gần. Mấy người kia không nói tới một chữ trên biển người chết, dường như không liên quan đến mình giống như. Được. Bạch Huyền hai mắt có chút nheo lại, cũng là biết nghe lời phải, nhưng hắn thuyền nhỏ vừa mới quay đầu, liền chợt vang lên siêu siêu tiếng xé gió, vô cùng thê lương. Xoát. Bạch Huyền như thiểm điện quay người, ba ngọn phi đao bay ra, trên không trung va chạm tên nỏ, rơi vào trong nước. Đối phương một người trong tay, bất ngờ nắm lấy một thanh liên tục kình nỏ, vừa mới trực tiếp xạ kích, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Ta liền biết, những thứ này người tựa hồ hạ quyết tâm, ở trên biển giết người, không biết muốn làm cái gì hoạt động. Hải thân giáo, quả nhiên là một đám người điên. Đáng tiếc, giết không được ta. Bạch Huyền sớm đã có lấy cảnh giác, giờ phút này đạp chân xuống, ô đồng thuyền như mũi tên, cấp tốc tiếp cận, xoát một chút, cả người bỗng nhiên nào ra. Thực lực không tệ, chỉ tiếc hiện tại hải thần sùng vật cần một số huyết thực, ngươi cũng chết đi. Cái kia người cầm đầu khô cạn âm thanh vang lên, rất nhiều hải thần tín đồ giống như quân đội giống như, chỉnh tề như một, xoát một chút, lộ ra ngay từng trường kình nỏ. Đoạn đoạn đoạn. Sau một khắc, vậy ngay cả vòng kình nỏ bắn ra, tên nỏ sắc bén, phá không mà đến, cho dù là tầm thường 3 lần khí huyết cao thủ, cũng không dám ở nơi này nấu cơ trước mặt quyết đại. Nhưng Bạch Huyền song trưởng đánh ra, trên đó hiện lên xanh đen sắc sắc, chỉ nghe đinh đương rung động, cái kia tên nỏ như bẻ gãy râm rạc, bay ra ngoài. Thiết xa trưởng, không chịu nổi một kích. Người cầm đầu buông ra kình nỏ, một quyền đánh ra, quyền bên trên có mấy đạo đỏ thấm đường vân hiện lên, từng cái sắp xếp, cùng sở hữu chín đạo. Đây là hoành luyện chân truyền, cửu hoàn hồng tuyến quyền, chỉ có khí huyết 3 lần sau khi đột phá, mới có thể đem cái này hồng tuyến luyện được chín đạo. Một quyền bên trong, khí huyết điệp ra 9 lần, ngưng luyện cường hãn. Nhưng sau một khắc, chỉ nghe vang một tiếng, cái này tín đồ thủ lĩnh tiếp một trường này, liền giống bị tuấn mã, đàn châu va chạm, cả người trực tiếp ngang bay ra ngoài, tiếng tạch tạch bên trong cốt cách vỡ vụn, nội tạng đều là vỡ vụn, thuyền nhỏ như lá rụng giống như khuấy động, dưới mặt nạ thần sắc đổi biến, hiện lên vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Hán cửu hoàn hồng tuyến quyền tầng thứ đáng sợ, tự tin cùng giai gần như vô địch, nhưng lại không biết, Bạch Huyền hiện tại một trường lực lượng sự khủng bố, khó có thể hình dung, bình thường ngang nhau tầng thứ, căn bản không ngăn cản được mảy may. Hán quyền bên trên có mấy viên chiếc nhẫn, nó bên trên có vặn mèo gai nhọn, trên đó bôi độc, cũng là bị một trưởng bố dẹp, mảy may đều không đả thương được Bạch Huyền. Xoát, một cái khác hải thần tín đồ đánh tới, xoát một chút, một quyền đánh ra, quyền phong bên trong phun ra một cỗ khói đặc, chỉ một thoáng bao phủ bốn phía. Thượng phẩm khói mê, Bạch Huyền rơi vào trên thuyền, chỉ là một hút đi vào, cũng cảm giác được thoáng có chút mơ hồ, cái này khói mê phẩm chất, so Bạch Huyền sử dụng cái kia còn tốt hơn, hiệu quả kinh người. Còn may là ở trên biển độc thủ, bằng không mà nói, cho những thứ này người một cái cơ hội, chỉ sợ là 10 phần khó chơi. Bạch Huyền sát ý dâng lên, hắn có kim phủ nội tức, một hơi thổi ra, như cuồng phong, trong chớp mắt liền đem khói mê quét ra, đưa tay ngăn trở đường 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 ba đạo tên nỏ, đột nhiên tiến lên trước, một dưới lòng bàn tay, xuyên qua cái kia khói mê, lần này trên lòng bàn tay lại hiện lên tuyển qua kinh lực, vô cùng xảo trá. Bành, một dưới lòng bàn tay, trực tiếp đẩy ra đối thủ hai tay, khắc ở trên lồng ngực. Giang giác, cái này hải thần tín đồ liên tiếp lui về phía sau, thần sắc vạn phần hoảng sợ, trong miệng tuôn ra máu tươi, có cực độ không cam lòng, nhưng một trưởng này rơi xuống, trong tiếng nổ vang, trực tiếp đem bộ ngực hắn đều vô xuống đi. Cốt cách vỡ vụn, nội tạng đều là vỡ nát. Một trường này kinh lực bạo phát, làm đến cả chiếc thuyền nhỏ như lá rụng giống như chập trùng, kích thích cao mấy mét bọt nước. Hải thần hộ thể, thần niệm bất diệt. Hai gã khác hải thần tín đồ vậy mà không lùi, mà chính là trong miệng nói lẩm bẩm, ánh mắt cùng nhiệt, quanh thân toàn thân khí huyết xoát vận chuyển gia tốc, đột nhiên nhào tới. Chết đi! Bạch Huyền trường lực bao phủ bốn phía, nội tức bừng bừng phân chấn, toàn lực xuất thủ, hơn bạn cân cự lực bạo phát, ầm vang ở giữa, đem lượng người đầu đánh vỡ nát. Bất quá thời gian mấy hơi thở, động tác mau lẹ, tại chỗ đem bốn tên đối thủ giết chết. Thậm chí chỉ ở một đầu trên thuyền nhỏ, lòng người ở giữa độc thủ, đem lực lượng trưởng khống 10 phần hoàn mỹ. Bạch Huyền hơi có chút chóng đầu, nhưng vận chuyển nội tức, chỉ một thoáng cũng là thối lui. Quả nhiên, có nội tức tại thân, âm độc thủ đoạn đã không có quá tác dụng lớn chỗ. Cho dù là những thứ này người lai lịch quỷ dị, hành động như quân đội giống như, cũng là vô dụng. Bạch Huyền chân đạp dưới chân thi thể, vội vàng tìm thi, lại trừ mấy chương nhỏ khói mê độc dược bên ngoài, cũng không quá nhiều tài vật, chỉ tìm ra một tôn đàn mục thần tượng, chính là Bạch Huyền từng gặp hòn đảo nhỏ kia trong miếu hoang hải thần hình tượng. Hắn để lộ cái kia bạch tuộc mặt nạ, lại là ánh mắt ngưng tụ, nguyên lai những người này trên mặt đều có quỷ dị biến hóa, thậm chí dài ra như cá đồng dạng hai, còn có xúc tu nhúc nhích, vẫn chưa chết đấu, xem ra quỷ dị vô cùng. Những thứ này hải thần tín đồ thấy chết không sợ, thực lực lại cường đại. Bạch Huyền nhướng mày, từng cái đánh nát lồng ngực, đầu, vớt sát vào nước. Không biết phục dụng loại thuốc nào, đem chính mình biến thành người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ, ngày sau phải cẩn thận những nhân vật này. Bạch Huyền rất là cảnh giác. Những thứ này người lai lịch quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không tính toán, lần sau gặp lại, chỉ sợ chỉ có ra tay trước, trực tiếp giết chết. Giờ phút này, hắn lại là thuyền mái chèo vạch một cái, thay đổi mũi tàu, hướng về một phương hướng khác mà đi, tránh đi mảnh này hải vực. Rời đi trước lại nói, Bạch Huyền chưa từng bởi vì chính mình giết mấy cái hải thần tín đồ, liền tùy tiện xâm nhập mảnh này hải vực. 36 kế, tẩu vi thượng sách. Giết người còn không đi, chẳng lẽ xông đi vào cùng đại bộ đội liều mạng? Bạch Huyền rất tỉnh táo. Tại tiền viên trên thuyền huyết chiến, đó là bởi vì phong bạo trên đảo nhỏ không chỗ có thể trốn, duy có một trận chiến, huyết tẩy tất cả. Nhưng bây giờ, một trận chiến này cùng hắn không hề có một chút quan hệ, cái này còn muốn liều mạng, chỉ sợ là đầu góc tú đâu. Bạch Huyền thao túng ô đồng thuyền, nhanh chóng nhanh rời đi. Tại sâu xa biển dưới nước, lại ẩn ẩn có một cỗ to lớn bóng tối, cơ hồ có hơn 10 mét dài, cấp tốc du động, xuyên qua Bạch Huyền rời đi tuyến đường đi, cấp tốc hướng về Bạch Huyền lách qua cái kia phiến hải vực bơi đi. Một bên khác, trên biển, cái kia Long Vương mặt nạ người cưỡi thuyền nhỏ lái ra trong vòng hơn 10 dặm, trên biển đã thành thiên la địa võng chi thế, chung quanh 7 chiếc thuyền nhỏ đã là bao vây quanh, 7 tên mang theo bạch tuộc mặt nạ người, đều là theo áo nâu phía dưới móc ra một thanh kính nỏ, nhắm ngay cái kia thuyền nhỏ mũi thuyền. Xiêu xiêu xiêu, kính nỏ bắn trụ, chỉ một thoáng phá không mà đi, quán xuyên cái này mũi thuyền, chỉ nghe thanh âm phốc phốc vang động, tựa hồ đâm xuyên thân thể, có cái gì ngã xuống. Đi qua nhìn một chút, người cầm đầu thanh âm khô cạn, nhưng một người khác tới gần cái kia mũi thuyền, liền thấy trong đó trống rỗng, chỉ có một cái trong bao bố chứa cá, bị sọ xuyên mũi thuyền tên nỏ bắn thủng. Soạt, tiếng nước vang động, một bóng người bỗng nhiên theo dưới nước xung ra, đưa tay cũng là 6-7 viên đạn hoàn bay ra, đuổi theo người vội vàng đó nữa, bình một tiếng, cái kia đạn hoàn nổ tung, có khói bụi tràn ra, chỉ một thoáng tràn ngập vùng nước này. Là khói mê. Cái này khói mê hiệu quả so với bọn hắn còn mạnh mẽ hơn, những thứ này đuổi theo người một khi hút vào, cũng là toàn thân gân cốt tê dại mềm, cơ hồ ngã mặt. Xoát xoát xoát. Ra ảnh bộ. Cái này Long Vương mặt nạ người thân ảnh chớp động, còn như thiểm điện, tốc độ đạt tới một cái kinh người trình độ, trực tiếp tránh đi phóng tới tên nỏ. Phi hoa châm. Hắn phi thân xoay tròn, theo áo bào phía dưới ném đi ra như mưa phi châm, suy suy vang động ở giữa, cái kia thuyền nhỏ bị phi châm đinh nhập, đều là con một tiếng xuyên qua. Phi châm bắn trụm, 6-7 người tất cả đều bị sỏ xuyên thân thể, có máu bắn tung tóe. Lục Minh, người cầm đầu nhất thời bất tử, phát ra khàn giọng gào thét, ngươi trộm cướp giáo ta thánh điển cực bên đoán thể thuật, trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế. Hải thân hộ thể, quanh người hắn huyết dịch như núi kêu biển gầm, ba lần khí huyết bạo phát, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới rơi xuống Lục Minh. Hải thân tín đồ, nên giết. Lục Minh lại là quanh thân gân cốt để mình, ầm vang ở giữa, có như sấm sét vang vọng, hóa thành gợn sóng quyết tán, làm đối phương thân hình bỗng nhiên cứng ngắc. Long ngâm thiết bố sam. Xoát. Hắn trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành tấm lụa bạch quang, tại đối phương thân hình cứng ngắc trong nháy mắt, thân ảnh lóe lên, ra ảnh bộ xông lên, một đao đeo đầu, huyết dịch thoải mái như mưa. Qua trong giây lát, cái này Lý Hải vực lại trở thành hoàn toàn tĩnh mịch. Trong biển lại là có hơn 10 đạo thi thể, hiển nhiên trước đó cũng có cao thủ vây giết mà đến, lại là đều nằm chết ở chỗ này. Âm hồn bất tán, không có chủ tế cấp bậc cao thủ, xem ra những xuất sinh này quả nhiên đang lưu đồ cái gì, nhất thời điều không ra nhân thủ. Lục Minh thu đao, gân cốt lôi âm thu liễm, trong đôi mắt lại có khắc cốt kiêu hận, nhắm mắt một lát, tự nói bên trong thanh âm kiên định. Đã như vậy, giết không được ta. Hắn đối hải thần tín đồ thủ đoạn, hết sức quen thuộc, thậm chí vận dụng, so với đối phương còn thuần thục hơn, chỉ cần không có đỉnh cấp cao thủ xuất thủ, hắn đều có thể đem chém giết. Hắn khu thuyền rời đi, một lát sau lại là ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến mấy cái thuyền nhỏ ở trên biển đảo quanh, trong nước chìm nổi lấy chết đi hải thần tín đồ, thậm chí đầu đều bị đâm xuyên, bán thần cốt cách đều vỡ vụn, giống như một cái phá bao tải giống như. Thật cường hãn trưởng lực. Lục Minh thần sắc kinh dị, quan sát tỉ mỉ. Dù là lấy thực lực của hắn, cũng là trong lòng có chấn động. Một trường này chỉ sợ có hơn vạn cân lực lượng, cho dù là nửa bước tông sư cũng không dám đo lấy, từ đâu tới cao thủ. Quả nhiên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta tu thành cực bền đoán thể thuật, chỉ sợ cũng khó chống đỡ được người này trưởng lực. Lục Minh trong lòng âm thầm kinh thán. Đột nhiên, hắn biến sắc. Không tốt, những thứ này hải thần tín đồ đến cùng giết bao nhiêu người. Hắn nhìn đến những thi thể khác chìm nổi tại trong biển, có đại lượng máu tươi tróng ra, khuyết tán rất xa. Số lượng này, chỉ sợ yêu xa muốn tới. Ào ào ào. Trong biển có gợn sóng quyết tán, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu vô cùng to lớn bóng tối, xẹt qua dưới nước, cấp tốc hướng về phía này tiếp cận. 46 chương 44, Lục Minh không địch lại, một quyền chi uy. Hải vực trên, chết quá nhiều người. Lục Minh run sợ, có bất tường dự cảm giác được nguy hiểm chính đang đến gần. Hải thần giáo có khu ngư bí pháp, có thể lấy máu người khu ngự cường hãn yêu xa, mảnh này hải vực chết quá nhiều người, muốn tới chỉ sợ là lao đối thủ, đầu kia yêu xa một khi xuất hiện, mảnh này hải vực không người nào có thể may mắn còn sống sót. Lục Minh biết không ổn. Vừa rồi những cái kia tín đồ có thể giết hắn tốt nhất, giết không được, dùng máu tươi triệu hoán đến yêu xa, cũng có thể đạt thành mong muốn. Hắn đối Hải Thần giáo yêu xa hiểu rõ đi nữa bất quá, loại vật này cực kỳ đáng sợ, tầm thường 3 lần khí huyết đột phá cao thủ, căn bản không ngăn cản được. Hắn vội vàng khu thuyền rời đi, sau một lát, lái ra vài dặm bên ngoài, không đợi hắn buông lỏng một hơi, nước hạ một đạo to lớn bóng tối bỗng nhiên lướt qua. Oeng! Một tấm miệng to như chậu máu bỗng nhiên theo nước bên trong lao ra, lại có thuyền nhỏ cỡ như vậy, một thanh cắt lại, vô số răng nhọn còn như dao kiếm, trực tiếp đem thuyền nhỏ cắn vỡ nát, vô số mảnh gỗ vụn bay ra, tiếng răng rắc bên trong, như là nhai nát một khối hải đảo. Lục Minh thân hình lóe lên, còn như thiểm điện, thể hiện ra cường hãn khinh thân bản lĩnh, hướng lên vọt lên mấy mét, tránh đi cắn xé. Còn tốt năm đó ở Bạch Gia trên thuyền bắt kình, tập được vào nước săn giết kình xa kỹ nghệ, hôm nay cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Xoát. Lục Minh bịch rơi vào trong nước, rút ra trường đao, vội vàng đem một viên đan hoàn nuốt vào. Có thể hay không chém giết đầu này yêu xa, ngay tại hôm nay. Lục Minh cùng Hải Thần giáo đối nghịch đã lâu, tới có huyết hải thâm cửu, giờ phút này biết không ổn, quyết tâm xông vào dưới nước. Ào ào ào. Dưới nước bốc lên, đao sáng long lánh, cùng cự xa chiến đấu cùng một chỗ. Một bên khác, rời đi đầy đủ xa, về nhà trước a. Ô đồng thuyền trên, Bạch Huyền chém giết rất nhiều Hải Thần giáo đồ, rửa sạch máu tươi về sau, đội vàng chạy đi, cầm cái cần câu ở nơi đó câu cá, ô đồng thuyền theo hải lưu chạy, tốc độ cũng không chậm. Nơi này đã rời xa hải thị cái kia phiến hải vực, hẳn là sẽ không bị Hải Thần giáo gặp phải, Bạch Huyền còn cố ý đi xa chút. Soạn. Một đầu cá quả phi lên, lạch cạch rơi trên thuyền, dãy rủa vây đuôi. Bạch Huyền đem cá quả ném vào trong biển. Loại này cá cũng không ăn rất ngon, hắn hiện tại bắt bẻ vô cùng, bình thường loại cá không bằng thả trở lại. Giờ phút này, theo con cá này rơi xuống, Trường Sinh đạo thụ trên, quang hoa lưu động, ẩn ẩn lại một điểm ngư dân đạo niệm góp nhặt đi ra, làm đến ngư dân đạo đồ càng phát ra lớn mạnh. Lại góp nhặt một điểm đạo niệm. Ngư dân đạo đồ chính là Bạch Huyền căn bản nhất đạo đồ, dù là đi tới hải thị trên đường, cũng một mực tại đánh cá, làm đến đạo niệm góp nhặt, một mực duy trì tại một cái so sánh tốc độ nhanh. Còn là dựa theo trước đó thói quen, trước đem đẳng cấp cao nhất tăng mát lại nói. Vừa vặn, đấu xa chỉ thiếu chút nữa, liền đại thành. Trường Sinh thụ. Bạch Huyền tâm niệm vừa động. Trong chớp mắt, một điểm đạo niệm tràn vào đấu xa bên trong. Chỗ nhánh tán diệp có sắc bén vô cùng sắc ý, đống nhiên vươn ra. Đấu xa, đại thành một. Chỉ một thoáng, vô số bản năng xông lên đầu, một bóng người tại bên trong biển sâu, đối mặt một đạo quanh thân quấn quanh lấy vô số xúc tu to lớn bóng tối, trong tay ngư thương một chỉ, ở vang dâng lên vô biên khí thế, giống như sắc bén vô hình trường thương, quán xuyên đầu này cự xa. Đấu xa đại thành, giống như hồ đã không phải là lực lượng vận dụng, mà là một loại vô hình khí thế. Bạch Huyền có chút hiểu được, hắn có thể cảm giác được, quyền kia có thể trúng bóng tối tựa hồ có huyền bí ma lực, cho dù là nhìn một cái, đều sẽ tâm thần kinh hãi. Hoảng sợ khó định nổi, giống như bị bản năng áp chế. Nhưng có khí thế kia, trái lại có thể áp chế cái kia khổng lồ bóng tối, nhất niệm bên trong có thương ý, thương thế, thậm chí so chân chính trường thường còn muốn sắc bén. Trong biển đấu xa, không chỉ có muốn có sức mạnh cùng tốc độ, còn muốn có siêu việt phàm nhân đẳng cách, hóa thành thực chất ý chí. Bạch Huyền chính cẩn thận thể nộ khí thế kia. Đột nhiên ở giữa, ô đồng thuyền hơi rung nhẹ lên, trung quanh mặt biển đều tại có chút rung chuyển. Thứ gì? Bạch Huyền đột nhiên đứng dậy, ánh mắt của hắn lướt đi, cảm giác được thứ gì tới gần, có cường đại khí huyết, trong chớp mắt vọng hải chi nhãn nhìn qua. Liền thấy quần quần dưới biển, có một to lớn vô cùng cự xa, lại có 15 mét có hơn thân dài, ngay tại trong biển tới lui truy đuổi. Thật là lớn cá mập, tựa hồ chính đang truy đuổi người nào. Bạch Huyền nhìn rõ ràng, cái kia long vương mặt nạ người, chính ở trong nước đọ sức đầu kia cự xa, người này hiển nhiên có trong nước kinh nghiệm chiến đấu tại thân, vậy mà kiên trì thời gian dài như vậy, còn chưa chết đi. Cường đại như thế. Bất quá một lát, Bạch Huyền liền nhíu mày. Đầu này cự xa chỉ sợ là hắn thấy qua cường đại nhất một đầu, cơ hồ là biến chất, tiếp cận tầm thường đại kình. Nếu không phải đối thủ thực lực cũng là cường hãn, một thân công thể bị cự xa va chạm đều không thương tổn, đã sớm chết yểu. Đầu này cự xa rất có thể cũng là theo cái kia phiến hải vực mà đến. Cái kia cự xa toàn thân vết thương chồng chất, thể lực lại là tiêu hao rất nhiều, lấy Bạch Huyền vọng hải chi nhãn có thể nhìn ra. Đầu này cự xa mặc dù sẽ không chết, nhưng muốn giết chết đao khách này, nó cũng bỏ ra nhất định đại giới. Thế nhưng người chỉ sợ áp chế không nổi đầu này cự xa, đến cuối cùng vẫn là muốn động thủ. Thôi được, tính ngươi vận khí tốt, gặp ta. Bạch Huyền ánh mắt lạnh lùng, hiện ra nhàn nhạt sát ý. Trước này Ô Đồng Thuyền rất hiển nhiên chịu không được đầu này yêu xa dày vò, để nó tại cái này tùy ý du đãng, chỉ sợ là tới một lần thuyền liền bị cắn vỡ nát. Đến lúc đó chẳng lẽ bơi về đi? Một canh giờ trước hắn tranh chiến là thận trọng làm, mà tình huống bây giờ bất đồng, thừa dịp hải thần tín đồ chưa từng đuổi theo, cái này cự xa thủ thường trực tiếp xuất thủ, đem tiềm ẩn nguy hiểm giải quyết tại này sinh trạng thái mới là lựa chọn chính xác. Trong biển không tốt, đầu này yêu xa so năm đó mạnh hơn, chỉ có thể miễn cưỡng làm bị thương, giết không được nó. Lục Minh trong lòng lo lắng. Hắn từng chế tạo qua hàn thiết ngư thương, nỗ lực giết chết đầu này yêu xa, nhưng hắn trung quy là đào khách, một thân công lực đều tại trên đao, sau cùng chỉ được từ bỏ, về sau lại chế tạo thanh này vẫn thiết bảo đao, tiếp cận thần binh phẩm chất, có chừng ngàn lượng bạc giá cả, uy lực kinh người. Nhưng vừa rồi một đường dây dưa mà đến, mấy trăm đao chém ra, tuy là có thể phá vỡ yêu xa thuẫn lần, lưu lại đạo đạo vết thương, nhưng muốn giết chết, chỉ sợ không có thiên đao khó thành. Đầu này yêu xa, chỗ đó chịu cho hắn thiên đao thời gian. Hải thần giáo những năm gần đây, không biết cho đầu này yêu xa cho ăn bao nhiêu người chết, vậy mà phát triển đến trình độ này. Lục Minh hết sức trèo trống, trường đao trong tay lập lòe, thế nhưng đầu quái vật khổng lồ chính bọn tới, lát đầu bấy đuôi, tại trong biển im ắng gào thét đánh tới, thân hình to lớn bóng tối che đậy, có cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố. ra ảnh bộ. Lục Minh thân hình khẽ động, tại dưới nước cũng là tốc độ cực nhanh, miễn cưỡng tránh đi cái kia cự sa tấn công, một đao rơi xuống, ẩn ẩn có đao mang, bạo phát đến sự đáng sợ, lại chỉ miễn cưỡng phá vỡ thuẫn lần, máu thịt bé bét, có một tia máu tươi chảy ra. Soạt. Cái kia cự sa thân hình khổng lồ ở trong nước du động, tốc độ lại còn cực nhanh, trong chớp mắt cũng là hơn 10 mét khoảng cách, hai mắt băng lãnh, có thị huyết chi ý nó tại né tránh Lục Minh bạo phát, cũng không phải là một vị cường công, mà là có săn giết kiên nhẫn cùng trí tuệ. Nó đã không phải là phàm vật, mà chính là yêu sa, phổ thông võ giả muôn vàn khó khăn địch nổi, Lục Minh một đao có thể thương, đã là một thân hoành luyện võ đạo đang phong tạo cực, kém một bước phá vỡ sinh tử huyền quan biểu hiện. Vào thời khắc này, Lục Minh trong ánh mắt chợt thấy một bóng người rơi vào trong nước. Có người rơi xuống nước. Lục Minh trong lòng giật mình, hắn tự thân khó đảm bảo, chỉ có thể nhìn thấy đầu kia cự sa tới lui phía dưới, đột nhiên hướng về người đến phóng đi, nhưng sau một khắc, hắn hai mắt trợn lên, thấy được làm hắn kinh hãi một màn. Lan đi. Thân ảnh kia mở trừng hai mắt, chỉ một thoáng, khủng bố sắc bén khí thế tuôn ra, làm đến cự sa thân hình trì trệ, dường như bị lăng không đánh trúng, trì trệ không tiến. Sau một khắc, thân ảnh kia lại là giống như một đạo cá bơi, đột nhiên tiến lên, một trường vô ra, khắc ở cự sa đầu đỉnh. Chỉ thấy ầm vang dòng nước khuấy động, cái kia trong lòng bàn tay ông một tiếng quấy vòng xoáy, khí thế ngưng tụ phía dưới, vậy mà lại lần nữa hiện lên một tầng vòng xoáy, dường như triều tịch phun trào, tầm tầng đập ra. Ầm ầm. Cái kia yêu sa đầu trúng trường, toàn bộ thân thể đều tại điên cuồng giãy giụa, lại là đau đớn không thôi, thân hình khổng lồ như một con du long ở trong nước bốc lên. Không tốt, nó muốn cuồng bạo. Lục Minh trong lòng kinh hãi, cầm đao chính muốn liều mạng, lại nhìn đến nó bỗng nhiên bại xuống cái đuôi, xoạt quấy dòng nước, đúng là trực tiếp hướng về phía sau chạy thủ mạng. Nó chạy trốn. Lục Minh kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy. Trong chớp mắt, đầu này cự sa tốc độ nhanh đáng sợ, cấp tốc xông ra thật xa, biến mất tại tối tăm biển nước bên trong. 47 chương 45, Ú Hải Huyền Thiết, 3 vạn cân lực lượng. Một trường, đánh lui yêu sa. Trong nước, Lục Minh hai mắt trợ to. Hắn vài chục năm khổ tu, nghĩ hết biện pháp, cũng địch nổi không được đầu này yêu sa, cái này mang theo cá mập mặt nạ người thần bí, một dưới lòng bàn tay, yêu sa vậy mà phút chốc chạy trốn. Trước đó quanh sát những cái kia hải thần tín đồ, chỉ sợ sẽ là bị này. Một trường hơn vạn cân lực lượng, nội tức bạo phát xuống, liền yêu sa đều chịu không được. Lục Minh rung động trong lòng không thôi. Mấy vạn cân cự lực, là có thể dơ lên tiểu tượng thần lực, dùng lực có thể nâng đỉnh hình dung, đều ngại hơi nhỏ. Thần lực như thế này, tu luyện nội tức tại thân, vừa có cường hãn hoành luyện công thể, cơ hồ cũng là một đại cỗ máy chiến tranh. Trên chiến trường người khoác trọng giáp, tay cầm trường thương, có thể lấy sức một mình mở rộng lãnh thổ, chấn thủ nhất phương, thành lập trăm năm cơ nghiệp. Vậy mà chạy trốn. Bạch Huyền lại là trong lòng kinh ngạc. Cái kia yêu xa trí lực, có chút vượt qua hắn tưởng tượng, một khi phát hiện đối thủ thực lực cường đại, đúng là trực tiếp đào tẩu. Giờ phút này, yêu xa vội vàng đào tẩu, đuổi không kịp. Soạt. Bạch Huyền vọt ra khỏi mặt nước, nhảy đến trên thuyền. Chiếc này ô đồng thuyền còn tại trên nước lặng lặng phiêu lưu, chưa từng bị hao tổn, trong giỏ cá con cua còn đang cố gắng lúc nhích. Quá cứng cá mập. Bạch Huyền trong lòng suy tư. Hơn bạn cân cự lực, đồng bị ra chỉ thiết xa trưởng, lại thêm song trọng tuyển qua kình. Tam trọng điệp thêm, một trường này phía dưới, có mấy người có thể ngăn cản. Nhưng đánh ra đến cái này cự sa đầu trên, chỉ là có đau đớn mà thôi. Nhìn đầu kia cự sa tốc độ chạy trốn, chỉ sợ là không có có nhận đến chí mạng thương hại, nội tức vẹn vẹn chấn động não thủy, không thể xâm nhập phá hư, cái này đã siêu việt sinh vật tầng thứ, biến thành một loại hoàn toàn giống sắt thép quái vật. Hô, đa tạ các hạ viện thủ, nếu không ta chỉ sợ khó có thể theo xúc sinh này trong miệng đào thoát. Lục Minh cũng theo trong nước nhảy lên thuyền tới. Hắn thở dốc một lát, quanh thân khí huyết mới bình phục lại, chân thành nói ra: những thứ này hải thần tín đồ, hiển nhiên là tại vài hạ bấy dập, dùng rất nhiều người mệnh đến tế tự, triệu hắn đến đầu này yêu xa, những cái kia tín đồ bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi, hắn nhất thời không quan sát, cơ hồ bị giết chết ở chỗ này. Vừa rồi hắn đã kịch chiến rất lâu, nếu là Bạch Huyền không có xuất thủ, chỉ có thể liều mạng, nhưng đối mặt đầu này xảo trá cường đại yêu xa, dù là liều mạng thiêu đốt khí huyết, kết quả cũng chỉ sợ là táng thân bụng cá. Không cần cảm ơn ta, ngươi cũng đã biết thứ này lai lịch. Bạch Huyền âm u khàn khàn nói ra. Cái này cự sa hiển nhiên phát sinh biến dị nào đó, lực lượng khủng bố, hình thể cũng là kinh người, một thân thể phách có thể so với hoành luyện đỉnh phong, cực kỳ cứng hãn. Loại vật này, hắn ở trên biển chưa bao giờ thấy qua. Đây là hải thần giáo nuôi dưỡng yêu xa, có huyết thực nuôi nấng, nghe nói chính là theo tiên nhân trong tay giao dịch mà đến bí thuật. Lục Minh hít sâu một hơi nói ra, cái này bí thuật nghe nói lúc ấy hao tốn hơn ngàn cái nhân mạng, vừa rồi đổi lấy, có thể khu ngự hải bên trong dị chủng loài cá, nuôi dưỡng thành đáng sợ yêu vật, võ giả tầm thường căn bản không ngăn cản được. Đối mặt Bạch Huyền cường hãn thực lực, lại là cứu hắn tại cá mập miệng ân nhân, hắn giọng nói, lộ ra 10 phần tôn kính. Tiên nhân. Bạch Huyền lần đầu tiên nghe được cái từ này, trên cái thế giới này còn có tiên nhân. Cái này, chỉ sợ nói không chừng. Ta hành tẩu rất nhiều hòn đảo, trên biển nghe nói qua rất nhiều truyền ngôn, nghe nói rất nhiều thế lực sau lưng đều có tiên sư cái bóng, có người tốn hao cực lớn đại giới, theo tiên sư trong tay giao dịch đến bí thuật, một lần hành động thành lập tông tộc, mà nếu muốn duy trì mỗi cái hòn đảo thống trị, không cùng tiên sư giao dịch, chỉ sợ rất khó. Lục Minh cẩn thận nói ra, ta cũng đã gặp có người ở trên biển xuất thủ, rét cắt ra cắt thịt, thủy hỏa biến hóa. Chỉ sợ thế gian nghe đồn, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Xem ra thế giới đông đảo, vượt quá ta dự kiến. Bạch Huyền nhướng mày. Theo cái này yêu xa cũng có thể thấy được, thế giới này chính là cực kỳ nguy hiểm, trên biển sóng gió không có mắt, không biết trong biển còn có bao nhiêu quỷ dị tồn tại. Vẫn là trở về luyện công. Bạch Huyền trong lòng biết, tăng lên chính mình thực lực, chính là con đường duy nhất tính, hắn ở chỗ này thế giới có thể dựa vào, không có người khác, chỉ có trường sinh đạo thủ cùng võ đạo thực lực mà thôi. Cách đó không xa cũng là ở lại biển đảo, ta đưa ngươi đi, chính ngươi tìm thuyền trở về đi. Bạch Nguyên từ tốn nói. Một lát sau, hai người đã đến cái kia vắng vẻ trên đảo nhỏ, nơi này chỉ có mấy cái thôn làng, nhưng thuyền cá vẫn còn có chút. Đợi chút nữa, các hạ ân cứu mạng, tại hạ vinh thê không quên, ta tên là Lục Minh, ở tại nơi này phương đông 200 dặm sùng minh đảo. Nếu là các hạ có việc, tùy thời có thể phái người đưa tin đi qua. Lục Minh vội vàng gọi lại Bạch Huyền. Lục Minh. Bạch Huyền lại là nao nao. Tương giao tại yêu xa mà nói, danh tự ngược lại là càng làm hắn kinh ngạc một số. Chỉ bất quá có lẽ là cùng tên. Ngươi có nhớ hay không, từng tại Đoán Binh Sơn trang chế tạo qua một cái hàn thiết ngư thương. Thật có việc này. Lục Minh kinh ngạc nói ra, các hạ làm sao biết? Không có gì, vừa rồi tại Hải Thị gặp phải vũ khí này người chế tạo, cho tới này thương, cho nên có chút ấn tượng. Bạch Huyền âm vũ khàn khàn nói ra. Nguyên lai không phải cùng tên. Đối phương lưu lại thanh thương này cho hắn rất nhiều trợ giúp, bất quá, hắn cũng cứu được Lục Minh một mạng, một thủ trả một thủ, cũng không thua thiệt cái gì. Thì ra là thế. Lục Minh lại là ghi ở trong lòng. Thanh này hàn thiết trường thương đã từng là hắn chế tạo ra đến, nỗ lực săn giết yêu xa sử dụng, chỉ là về sau hắn không am hiểu thương pháp, tự biết vô dụng, đem vứt bỏ về sau, đổi ở trong tay vẫn thiết bảo đao, bây giờ Bạch Huyền nâng lên thanh này ngư thương, khiến hắn trong lòng hơi động. Sau đó không lâu, Đoán Binh Sơn Trang, Lục tiên sinh, Liễu Như Ý ngay tại tinh luyện kim loại trong phòng nghiên cứu hàn thiết ngư thương, gặp ngay phải Lục Minh đến cửa mà đến. Lục Minh từng ủy thác hắn đoán tạo binh khí, lại hắn thường tại Hải Thị đi lại, cùng Lục Minh ngẫu nhiên còn đánh cái đối mặt, lẫn nhau ở giữa có không tệ ấn tượng. Có mấy năm không thấy, không biết thanh thương này bây giờ chủ nhân là ai. Lục Minh liếc mắt liền thấy được hàn thiết ngư thương, cái kia mũi thương có mảnh lỗ hồng nhỏ, trên đó nhuốm máu, có phong cách cổ xưa tàng thương chi ý. Nhiều năm như vậy ngươi còn nhớ rõ? Cũng là kỳ quái, trước một trận tại Hải Thị gặp phải này thương chủ nhân, mang theo cá mập mặt nạ, tự xưng là người đánh cá. Liêu Như Ý gãi đầu một cái. Thanh thương này mặc dù thiết kế độc đáo, nhưng phẩm chất rất thô ráp, nhiều lắm là hơn 100 lượng bạc mà thôi, làm sao đã nhiều năm như vậy, còn có người lặp đi lặp lại nhắc lên. Hắn cũng không biết Bạch Huyền thân phận chân thật, chỉ biết là mặt nạ mà thôi. Quả là thế. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Hiển nhiên, cứu hắn người chính là cái này thương hiện tại chủ nhân. Không nghĩ tới duyên phận như thế, nhiều năm trước chế tạo thanh này hàn thiết ngư thương, bây giờ lại cứu ta một mạng, người kia chỉ sợ tuổi không lớn lắm, một thân thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Lục Minh trong lòng kinh thán. Không có binh khí nơi tay, còn có thể một trưởng đánh lui yêu xa, nếu là hàn thiết ngư thương tại, có lẽ cái kia yêu xa liền chạy không thoát. Hắn suy tư một lát sau, định quyết tâm nghĩ, quay người rời đi. Mấy ngày về sau, hắn mang đến một khối quan thạch, dùng bao vải quấn, để lộ xem xét, chỉ thấy có sâu như biển màu đen kịt, ẩn ẩn quang hoa lưu chuyển. U Hải Huyền Thiết. Liêu Như Ý chừng vào mắt, khí. Lớn như thế một khối quan thạch, chỉ sợ là có tiền mà không mua được, thái tuế luyện dược đều đủ để đổi được, ngươi cam lòng dùng. Hắn đều bị cái này quan thạch trấn trụ, bởi vì bực này bảo tài, 10 phần hiếm thấy, ủy thác phí dụng cũng là kinh người. Người này cứu ta một mạng, sao có thể không báo? Lục Minh nghiêm nghị nói ra. Ta cả đời hành hiệp trượng nghĩa, dưới gối không nhi nữ hầu hạ, cái này Huyền Thiết vốn chính là dùng để chế tạo vũ khí, dùng tại thanh thương này trên, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Hắn vốn là chuẩn bị dùng cái này chế tạo chính mình bảo đao, chẳng qua hiện nay chế tạo thanh này đi qua lưu lại ngư thương, cũng là không lỗ. Tốt tốt tốt, ta liền ưa thích Lục tiên sinh ngươi điểm này. Liêu Như Ý nết miệng cười một tiếng. Đối với một cái đoán tạo sư tới nói, có dạng này thượng thừa bảo tài, có thể dùng để tinh luyện kim loại thần binh, chính là vui vẻ nhất một việc. Có ưu hải Huyền Thiết, thanh thương này thành tựu thần binh tỷ lệ có ít nhất 9 thành. Liêu Như Ý trong lòng hài lòng chỉ cực. Đương đương đương, hắn bung lên truy, lại làm một chút xíu đem cái này khoáng thạch rèn đi tạp chất, chậm rãi dung nhập thương trong cơ thể. Thiên Sơn đảo. Phanh phanh phanh. Trong tiểu viện, Bạch Huyền thân ảnh ngay tại huy động bàn tay, cái kia trong lòng bàn tay mảng ra chấn động, hóa thành thanh hắc thiết ấn giống như, oanh kích ra ngoài, hai trọng tuyển qua kình nghĩa lên, không khí đều phát ra nổ đùng thanh âm, cuốn lên cùng phòng, trực tiếp cũng là cắt bay đá chạy, gần như hóa thành một đạo vòi rồng. Hô, vẫn là muốn chuyên cần luyện. Xoát một chút, Bạch Huyền thu trưởng đứng trang nghiêm, một thanh bạch khí phun ra, suy một chút, giống như lợi kiếm, xoát thổi tan cái này gào thét trường phong. Có điều, hiện tại thực lực của ta tốc độ tiến triển đã đạt tới mong muốn. Nội tức đã sơ bộ dung hội quán thông, trọng yếu nhất chính là lần thứ 3 khí huyết đột phá đến nay, thân thể tố chất cũng đang nhanh chóng bạo phát, đến bây giờ cơ hồ là viên mãn, lực lượng theo 2 vạn cân tăng lên tới 3 vạn cân. Bạch Huyền một nắm quyền đầu, bây giờ hắn một dưới lòng bàn tay, cho dù là một con voi lớn đều muốn gân cốt đứt từng khúc, toàn bộ ngang bay lên, lực lượng kinh khủng ẩn chứa tại một thân bên trong, giơ tay nhấc chân có thể đổ tú năm ngựa. Không chỉ có như thế, giờ phút này quanh người hắn màng da cũng tại chấn động, mơ hồ trong đó phảng phất muốn phát sinh biến chất, chênh chênh kim loại tiếng va chạm vang lên, dường như xa xăm kéo dài. Huyền luyện đạo đồ chuyên cần luyện không ngừng, đồng bị còn có một điểm cuối cùng, liền có thể đột phá. Bộ pháp chân truyền cũng có manh mối. Bạch Huyền tâm bên trong chờ mong. Mấy ngày nay, hắn tìm hiểu phía dưới, biết được Bạch gia bên trong quả thật có gia tộc võ quán, nhưng trừ phi là thuyền phó trở lên xếp vào chủ gia danh sách, hoặc là gia tộc dòng chính mới có thể tiến nhập, nhưng hắn đã nâng Bạch Huyền kỷ làm ra tư cách, ngày mai liền có thể vào. 48 chương 46, gia tộc võ quán, chân truyền tốc độ. Sáng ngày thứ hai, Bạch Huyền xuyên đảo mà qua, căn cứ Bạch Huyền kỷ cho địa chỉ, đến thành trấn Đông Đúc thành thị một gian rộng đại viện là trước. Trung quanh nơi này đều là Bạch gia sản nghiệp. Bạch Huyền gõ cửa một cái, cũng chỉ gặp hai tên tráng hán kéo ra đại môn, hướng ra phía ngoài thoáng nhìn, nhìn đến Bạch Huyền trong lòng bàn tay một phen, lộ ra một viên ngọc cũng không phải ngọc tín vật, mới không nói một lời, đem hắn thả vào. Thật là rộng rãi sân nhỏ. Bạch Huyền nhìn đến trong viện này, có mười mấy người trẻ tuổi, ngay tại từng đôi luyện tập, cũng có một tay nắm lên tảng đá lớn, tại ngao luyện khí lực. Các hạ chính là Bạch Huyền đi, tại hạ Bạch Thiên Viên, cùng Thiên Nhiên Đường ca tương giao tâm đầu ý hợp, nghe nói qua ngươi nhiều lần. Một tên xem già có chút chặt chẽ tóc ngắn thanh niên tiến lên đón. Vâng, không biết cái này võ quán. Bạch Huyền mở miệng nói ra. Nơi này so hắn tưởng tượng muốn tùy ý rất nhiều. Chờ một lát, Bạch Ngạch Hầu thúc tổ liền đến, lão nhân gia ông ta kinh doanh cái này võ quán, trong gia tộc người trẻ tuổi trừ phi xuất sắc mới có thể truyền thụ, bình thường người rất khó chịu tới. Bạch Thiên Viên nói ra. Sau một lát, liền có một tên cái này bé gầy lão giả đi ra, đi đến tiểu viện sân bài phía trước. Cả ngày luyện, luyện đều là cái gì? Bé gầy lão giả nhìn phía dưới một hồi, chau mày, lại là mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, phía dưới rất nhiều luyện võ người trẻ tuổi đều là cấp tốc tốc tiến tĩnh. Sau một khắc, liền thấy cái này bé gầy lão giả bỗng nhiên thân hình co rụt lại. Cái này co rụt lại phía dưới, dường như cả người đều đang thu nhỏ lại, tinh khí thần đều thu liệm đến cực hạn, co lại đến cốt cách chỗ sâu, tiêu diệt vô tung. Nhưng là hắn tích truy đại long lại là bung lên, dường như dương cung kéo căng, lại như hùng cứ sơn lâm, sắp nhào ra trong nháy mắt đó, lực lượng toàn thân tập trung lại, đạt đến mức cực hạn. Và anh, bé gầy lão giả thân hình khẽ động, cả người bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ thấy một bóng người lóe lên, không khí mơ hồ xé rách ra một đầu thật dài khí lãng, vây một chút, cuốn phong quét sạch cả biển. Hơn 10 mét khoảng cách, hắn bổ nhào về phía trước phía dưới, trực tiếp liền đến, bình một tảng đá xanh trực tiếp bị cào rách vỡ vỡ đi ra, mảnh vụn kích sạc. Xoát. Bé gầy lão giả thân hình không ngừng, lại là vừa lui, còn như thiểm điện, xoát trở về, cái tia khí lãng còn chưa tản đi, chỉ nghe không trung bay phất phới, bé gầy lão giả đưa tay tiếp nhận ra bảo, khoát trên người mình. Ta mặc kệ Bạch gia những người khác dạy thế nào các ngươi, tại ta chỗ này, hổ phát bộ cũng là căn bản nhất võ học. Bổ nhào về phía trước bên trong, ẩn chứa võ đạo căn cơ, muốn động mới là võ đạo, bất động, cái kia chính là cường thi. Nhớ lấy, khí huyết võ đạo, nếu là chết cứng, cái kia liền xong rồi. Ngươi luyện võ thời điểm, hẳn là nghĩ là, nếu có người vạn tên cùng bắn, cung nỏ bắn một lượng, thậm chí là phi kiếm lấy đầu, cái kia làm như thế nào? Cái này bé gầy lão giả, vừa lên đến trực tiếp cũng là chuyển thụ chân chuyển tốc độ, mảy may đều không dây dưa dài dòng, gọn gàng. Hắn nằm lại đến dưới mái hiên trên ghế nằm, bình chân như bại, không nói một lời, bên cạnh hai tên đệ tử hầu hạ trước sau, liền nước trà đều là trực tiếp bưng đến bên miệng. Thật là lợi hại tốc độ. Bạch Huyền trong đôi mắt ngưng tụ. Hắn một thân hành luyện võ đạo cường hãn, chỉ là xem xét phía dưới, trong lòng liền có lĩnh ngộ. Tốc độ ở giữa cũng không phải là xê dịch né tránh, mà là có khí huyết vận chuyển, chính đang tập trung quanh thân khí huyết tại nhất niệm, bước ra một bước mới có tốc độ kinh người, siêu việt phàm tục. Giờ phút này, trong tiểu viện rất nhiều đệ tử cũng đều đang suy tư luyện tập, cái này mặc dù cũng là sân nhỏ, lại rộng lớn vô cùng, dù là dung nạp trăm người đều không tính là gì. Cái này hộ pháp bộ, vận dụng tại tiếp mạn thuyền tranh tài, bước ra một bước, xông về phía trước thuyền đi, lập tức liền là quét ngang, nếu là muốn rời đi, cũng là tiến thối tự nhiên. Bạch Huyền tự giác tìm hiểu lánh, yên lặng diễn luyện cái này hộ pháp bộ. Hắn bèn bèn chỉ là một nhờ quan hệ tiến đến thủy thủ trưởng, nơi này những người khác hơn phân nửa tuổi tác đều so với hắn đại 7-8 tuổi, cơ bản đều là thuyền phó, ngẫu nhiên chào hỏi, Bạch Huyền lại là điệu thấp và phần, không có quá nhiều tiếp xúc. Trạm vào tối, trong tiểu viện, đạt được chân truyền tốc độ, rốt cục bổ túc ta lớn nhất một khối khiếm huyết. Cái này hộ pháp bộ, quả nhiên huyền diệu. Bạch Huyền ở trong viện diễn luyện, trong lòng không ngừng suy tư. Hắn có đại thành đấu xa trí năng, đối với tốc độ nắm giữ, xa so với thường nhân càng nhanh, có một loại bản năng giống như xê dịch né tránh, trong khoảng thời gian ngắn, liền đối hộ pháp bộ có nắm giữ, cơ hội nhập môn. Cái này hộ pháp bộ nhìn như đơn giản, đi thẳng bề thẳng, nhưng một bước nào ra, liền có bát phương biến hóa. Lại một bước này phía dưới, đem quanh thân khí huyết lực lượng ngưng tụ, chân chính thống hợp đến cực hạn, biến hóa này cực kỳ cặn kẽ, dường như cho Bạch Huyền mở ra một cái mới đại môn. Tiếp tục luyện tập, nắm giữ hộ pháp bộ, thực lực của ta, chỉ sợ sẽ có một cái bay vọt về chất. Bạch Huyền đắm chìm trong hộ pháp bộ trong luyện tập. Hắn mỗi ngày lên đầu tiên là đánh quyền, thương pháp, tốc độ, lại là nội tức tu luyện, thổ nạp ngưng tụ tự thân khí huyết, cuối cùng là câu cá, nấu cơm, sau khi ăn xong tiếp tục tu luyện. Mỗi ngày hắn đều sẽ đi một lần Bạch Ngạch Hầu tiểu viện, đi tìm một chút tốc độ cảm giác, nhìn nhìn lại những người khác tu luyện như thế nào. Vội vàng 10 ngày trôi qua. Bạch Huyền Kỷ về nhà báo cáo công tác, tựa hồ có chút tranh luận, nhất thời chưa về, Bạch Huyền mỗi ngày luyện võ, rốt cục hơi có chút tâm đắc, xuất quan đến ăn bữa cơm. Từ lâu, ta tổ phụ lại ra biển mang thuyền, hiện tại Liệp Tinh đạo bên kia cướp bóc đốt giết, tàn phá bừa bãi trên biển, thậm chí khu ngự hải bên trong yêu ngư, rất nhiều đội thuyền đều bị tập kích, không ai mang thuyền căn bản không ngăn cản được. Bạch Hiệp chân ưu sầu thở dài, gần nhất tình huống không tốt, hắn nguyên bản bắt đầu tròn chính thân hình, lại gầy gò mấy phần. Yêu ngư, Bạch Huyền vốn là tại uống nước trà, lại là ánh mắt ngưng tụ. Hắn nghĩ tới đầu kia yêu xa, cái kia yêu xa để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, toàn thân rèn làm một khối, hoàn toàn giống sắt thép, quả thực không phải sức người có khả năng tương tổn. Nếu là phổ thông yêu ngư, võ đạo tiểu thành cũng có thể đối phó, chỗ đó cần cao thủ mang thuyền. Nhưng như hải thần giáo khu ngự cái chủng loại kia yêu xa, chỉ sợ không có đặt chân sinh tử huyền quan, muôn vàn khó khăn ngăn cản, chỉ có dạng này tồn tại cường đại, mới cần cao thủ liên thủ đối phó. Không tệ, ngoại hải mấy chiếc thuyền săn kình bị hao tổn, chỉ có thể trở về tu sửa. Hiện tại trong tứ đại gia tộc cũng có được dao động, dạng này tiếp tục nữa, chỉ sợ tổn thất thực sự thảm trọng. ta nghe nói Dương gia có lời, nói đúng không như cùng Liệp Tinh đạo nói một chút điều kiện. Bạch Hiệp Chân xem ra mày ủ mặt đê, uống rượu đều không thơm. Đối mặt Liệp Tinh đạo uy hiếp, rất nhiều người đều có dao động, đội thuyền tiếp tục bị hao tổn, tổn thất to lớn, có lẽ còn không bằng thỏa hiệp. Cùng Liệp Tinh đạo thỏa hiệp, cũng chính là hàng năm lấy ra một bộ phận ngân lượng, liền như là tiền thuế, giao cho Liệp Tinh đạo, đổi lấy đội thuyền ở trên biển vận chuyển tư cách. Trong tứ đại gia tộc, Dương gia tổn thất rất nhỏ, vùng biển xa thuyền cá cơ hồ không có bị hao tổn, rất nhiều người đều truyền ngôn, cái này nhà cùng Liệp Tinh đạo tiến hành giao dịch nào đó. Thỏa hiệp sao? Bạch Huyền trong lòng không khỏi hiện lên cảm giác nguy cơ. Đối Vu Thiên Sơn trên đảo tứ đại gia tộc tới nói, thỏa hiệp cũng là nhiều giao một khoản tiền, cân nhắc lợi hại, rất có thể làm ra chọn lựa như vậy. Nhưng đối với Bạch Huyền tới nói, trên đầu của hắn còn đỉnh lấy 2000 lượng bạc thường bạc, nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Bạch Huyền cơm nước xong xuôi, đội vàng về nhà. Trạm vào tối, Bạch Huyền sắp đến nhà, lại nhìn đến chính mình tiểu viện bên cạnh cách đó không xa, mấy cái sân nhỏ cửa, có mười mấy người tụ tập, chính đang đàm luận cái gì. Tựa hồ có chút lạ mắt. Bạch Huyền ánh mắt quét tới, cảm giác được cũng không chín. Trên đảo này mặc dù người đến người đi, nhân khẩu đông đảo, nhưng hắn cái tiểu viện này trô vắng vẻ, ít có người tới, bởi vậy có khuôn mặt xa lạ, liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Thất hải bên trong đều là huynh đệ, đây không phải lời nói xuông, mà là có gạo mì tạp hóa, nước phủ đang ăn được. Mười mấy người này đều là mặc lấy áo nâu, xem ra có chút phổ thông, ẩn ẩn trong vòng một tên râu quai nón nam tử cầm đầu, giờ phút này ngay tại nói chuyện, trong đó một tên lão ngư ông hai mắt tỏa ánh sáng, liên tiếp gật đầu, hiển nhiên đã bị thuyết phục. Thất hải hội. Bạch Huyền hai mắt khẽ híp một cái, không có xen vào việc của người khác, trực tiếp trở lại trong tiểu viện. Liên tiếp quyền pháp đánh qua, Bạch Huyền thân theo quyền đi, tốc độ lại là cực nhanh, quanh thân khí huyết linh hoạt lên, không ngừng bốc lên, giống như ngọn lửa đồng dạng, màng ra phía dưới, có thanh lân hiện lên, thơm thúy cứng hãn. Có hổ phát bộ, tốc độ của ta tăng lên cơ hồ gấp đôi, có thể xương biến chất. Trong tiểu viện, Bạch Huyền thân hình một bước, phút chốc cũng là 7-8 mét khoảng cách, nhanh hiện lên tàn ảnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn chuyên cần luyện không ngừng, tốc độ tiến bộ cực nhanh, bây giờ hổ phát bộ đã nhập môn. Còn chưa biến mãn, còn phải cần một khoảng thời gian, triệt để cùng đại thành đấu xa dung hợp, đến lúc đó, tốc độ đem lại tăng lên nữa. Có điều, mười mấy ngày nay đến, lại ngưng kết ra một điểm hành luyện đạo niệm. Đồng Bỉ, mở cho ta đi. Bạch Huyền ánh mắt ngưng tụ. Đồng Bỉ còn kém một bước, hôm nay chính là đại thành thời điểm. 49 chương 47, Đồng Bỉ đại thành, giáo đồ tung tích một điểm rơi xuống, trường sinh đạo thụ trên, cành lá phút chốc cũng tùm, đại biểu Đồng Bỉ cành lá trên quang hoa đại phóng, ẩn ẩn hình thành một quang huy hình dáng, tựa hồ không gì không phá. Vâng. Bạch Huyền quanh thân màng ra giống như khung lư, chỉ một thoáng thanh lân hiện lên, trên đó vô số đường vân rõ ràng, thâm thúy như cổ đại thanh đồng khí giống như, hiện ra một loại huyền diệu quỷ dị đáng sợ khí tức. Bạch Huyền quanh thân màng ra chấn động, kinh lực bắn ra, chung quanh vài tấc mặt đất, tất cả đều nứt toác ra, giống như bị trọng truy manh kích. Hô. Bạch Huyền thở ra một hơi, trở tay cũng là một trường đánh vào độ ngực mình, một kích này dùng tới bảy thành cường độ, truyền qua kinh hiện lên, chỉ nghe con một tiếng vang vọng, dưới lòng bàn tay trực tiếp cũng là khí bạo, oanh minh chấn động, nhưng lồng ngực kia thanh lân một chút không tổn hao gì, ẩn vào biến mất. Đồng Bỉ đại thành, thanh lân công cũng đang phát sinh một loại nào đó thuế biến. Bạch Huyền có thể cảm giác được. Nguyên bản thanh lân công chỉ có 3 tầng, bởi vì 3 lần khí huyết đột phá, liền đã đến đỉnh, nhưng điểm này đi xuống, thanh lân công có khả năng với tới uy lực, cũng đã siêu việt cái nào đó hạn mức cao nhất. Bây giờ cho dù là cung nỏ bắn trụm, vạn tên cùng bắn, chỉ cần khí huyết không bị tiêu hao hầu như không còn, tầm thường liên tục kính nỏ, ở trước mặt hắn như dâm dạng. Xoát. Bạch Huyền trên bàn tay, đột nhiên hiện lên xanh đen sắc sắc, vành trướng như quả hương bổ, khí huyết tràn đầy uy lực gần như cực hạn, nhưng sau một khắc, dường như đột phá cái nào đó giới hạn, đột nhiên lại trở về hình dáng ban đầu, trắng non tinh tế tỉ mỉ, còn giống như là ngọc thạch. Thiết xa trường uy lực đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Hắn một trường đè xuống, bình một tiếng vang nhỏ, khí chợt nổ tung, một tòa khổng lồ núi đá tại trường một bên, chỉ một thoáng hóa thành bụi, như cắt miệng giống như chạy xuôi xuống tới. Bây giờ gặp lại Tiền Biên, một trường liền có thể đem đập chết. Hắn toàn lực xuất thủ, cũng đừng hòng làm tổn thương ta mảy may. Bạch Huyền một nắm quyền, trong lòng tuôn ra vui sướng. Đồng Bỉ tăng lên tới trình độ này, liền giống như một thân nặng nghề vô cùng hàn thiết trọng giáp, bao trùm quanh thân, thủy hỏa đao kiếm không thể thương tổn mảy may, bất quá cũng như sắt vây, đem quanh người hắn khí huyết trói buộc chặt. Thực lực như vậy, nếu là có một chiếc chính mình trên thuyền, ở trên biển liền có thể ngang dọc. Dù là không có, một khi Bạch gia đổ, Thiên Sơn đảo lật úp, ta cũng có thể chính mình mượn nước đào tẩu, chí ít cánh mạng là giữ được. Có điều, cây lớn tốt hóng mát, Bạch gia cùng Thiên Sơn đảo bây giờ vẫn là tương đối an toàn, có thể cho ta cung cấp một cái võ đạo tiềm tu chi địa, dần dần tăng lên tự thân thực lực. Bạch Huyền rất rõ ràng, bước kế tiếp liền muốn tăng lên cái khác hành luyện chi năng, đem một thân khí huyết tăng lên tới trọn vẹn trạng thái, đạp phá sinh tử huyền quan. Ngày thứ hai, Bạch Huyền con dòng chính cửa, chợt ánh mắt khẽ động, cảm giác được có người thăm dò. Hắn khỏe mắt liếc qua quét tới, liền thấy cách đó không xa, một cái khác cửa tiểu viện, có mấy tên áo nâu người, ngay tại xa xa nhìn qua. Những thứ này người cho Bạch Huyền ấn tượng, chính là âm lãnh, ánh mắt ẩn ẩn có cùng nhiệt. Tham dò ta. Bạch Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Những thứ này người không hiểu xuất hiện tại Thiên Sơn đảo trên, nghe qua nhiều lần tên, bây giờ đã là đến hắn tiểu viện phụ cận, hắn đêm qua liền đã có cảnh giác. Bây giờ Đồng Bỉ đại thành, dù là kinh nọ cùng phát đều không đả thương được hắn, nhưng lòng cảnh giác không thể không, những thứ này người không hiểu xuất hiện ở đây, chẳng lẽ không phải uy hiếp đến tính mạng của hắn an toàn? Đi trước gia tộc võ quán bên kia. Bạch Huyền suy tư một lát, trực tiếp đi ra cửa. Một lát sau, Bạch Ngạch Hầu võ quán trong tiểu viện. Thất Hải hội. Bạch Thiên Viên sững sờ, tựa hồ nghe nói qua, nhưng không phải rất quen thuộc, nghe nói là một cái phát cháo vải tế giáo môn, cùng Dương gia người có chút liên hệ. Loại này đoàn thể, hơn phân nửa đều là dễ dàng nhập, nếu như ngươi có ý tưởng, ta cũng có thể tìm người cho ngươi tiến cử. Bạch Thiên Viên cùng Bạch Thiên Niên cùng thế hệ, chính là đồng xuất một nhà, bây giờ tại Khai Nguyên Hảo trên làm phó tam. Tu luyện cũng 10 phần khắc khổ, một đoạn thời gian đến nay, cùng Bạch Huyền đi độ gần. Ta đã biết. Bạch Huyền gật một cái. Hắn không nói thêm gì, tiếp tục dốc lòng diễn luyện hộ pháp bộ. Trạng vào tối, nào đó cái tiểu viện bên trong, tôn này đàn một bài vị, chính là Hoàng Thiên Hậu Thổ, Thiên Địa Đại Dương Mênh Mông biến thành, đều là chính tự chính thần, tế bái này thần, có thể bảo vệ một thế bình an, trên biển không việc gì. Phanh phanh phanh. Một tên áo nâu nam tử đối diện cái kia lão ngư ông ân cần thiện dụ, liền nghe đến phanh 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 ba tiếng đập cửa. Hắn đứng lên, liếc mắt ra hiệu. Một tên đồng bạn ngầm hiểu, đứng dậy, đem một tấm vải che tại cái kia thần tượng trên, lại là đi tới cửa một bên, cẩn thận nhìn trộm. Bành. Môn kia bỗng nhiên bị đẩy ra đến, đối diện bịch mở ra, nhường khu nhà nhỏ này bên trong tất cả mọi người là giật mình. Chỉ thấy một tên thiếu niên cao lớn đi vào, ánh mắt đảo qua, thần sắc lạnh lùng. Chẳng lẽ chuyện xảy ra rồi? Những người kia trong lòng đều là khẩn trương, thậm chí có người trên mặt đổi màu, nhất thời không che giấu được. Nhưng sau một khắc, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Bạch Huyền hé mắt, đột nhiên cười một tiếng, ta là tới cho lão Trần đưa cá, các ngươi là? Trong tay hắn mang theo một cái sọt cá, bên trong chứa hai đầu tinh thạch ban ngư. Chúng ta là? Ách, chúng ta là Thất Hải Hội huynh đệ, không biết tiểu huynh đệ ngươi có nghe nói hay không qua Thất Hải Hội, chúng ta cái này thiện chí giúp người, xưa nay là đỡ lao thiết đấu. Vẫn là cầm đầu tên kia dâu quay nón phản ứng tương đối nhanh, tại chỗ liền cười ha ha một tiếng, hóa giải trên trận bầu không khí. Hắn miệng lưỡi lưu loát, cùng Bạch Huyền giới thiệu Thất Hải Hội thiện đạo, lộ ra 10 phần thân thiết, bên cạnh mấy tên đồng bạn cũng là vội vàng cười ha ha. Trên trận bầu không khí lập tức hòa hoãn. Lao Trần dĩ nhiên chính là cái kia ngư ông. Cảm ơn Huyền Ca Nhi, đã trễ thế như vậy trả lại cho ta đưa cá tới. Lao Trần dã là cười một mặt nếp may. Hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa rồi tại tế bái cái kia đàn mục thần tượng, trong nháy mắt nhìn đến cái kia hai đầu tinh thạch ban ngư, liền quên mất không còn một mảnh. Ngay tại mấy người đều là buông lòng thời điểm, Bạch Huyền mang theo cười nhạt ý, đột nhiên mở miệng hỏi, ta lúc tiến vào, tựa hồ xem lại các ngươi tại bái thứ gì. Một câu nói kia nói ra, trong tiểu viện bầu không khí bỗng nhiên lại độ khẩn trương, cái kia mấy người đồng bạn thần sắc giật mình, tay không tự giác sờ về phía bên hông. Ha ha, cái này không có gì, bãi bất quá là Thiên Địa Quân Thân Sư bài vị mà thôi, có thể có cái gì. Cái kia cầm đầu dâu vai nón lại là phản ứng đầu tiên, cái chán ẩn ẩn có mồ hôi, cười ha ha một tiếng, liền vội vàng đem che vải gỡ xuống, chỉ thấy rõ ràng là một khối một bài, nó bên trên có Thiên Địa Quân Thân Sư năm chữ. Thì ra là thế. Bạch Huyền lại là cười một tiếng, không nói thêm gì. Một lát sau, Bạch Huyền cùng những thứ này tự xưng Thất Hải Hội giáo chúng hòa mình, đàm tiếu một hồi, mới bị mấy người vui vẻ đưa tiễn, mấy người đều là biểu thị, lần sau Thất Hải Hội hội nghị, hẳn là sẽ mời Bạch Huyền tiến đến. Bất quá, đợi đến Bạch Huyền ra cửa, lão Trần đi ra ngoài tiễn khách, trong sân, cái kia người cầm đầu dâu quay nón chính là thần sắc trầm xuống, biến đến âm lãnh vô cùng. Các ngươi mấy cái đều xem trong cửa, ai cũng có thể xông tới, vạn nhất là chóc cao nhân, hoặc là quan phủ nha dịch, chẳng phải là ra chuyện. Dâu quay nón thấp giọng quát lớn. Vâng, đại ca. Cái kia mấy tên đồng bạn đều là cúi đầu, bị dâu quay nón gian dạy. Còn tốt vừa rồi ta đổi nhanh, vừa rồi người tuổi trẻ kia nếu là phụ cận ở ngư dân, mấy ngày sau hội nghị, đem hắn cũng gọi đi, thêm một cái tế phẩm luôn luôn tốt. Dâu quay nón âm lãnh nói ra. Hắn đem khắc kia lấy Thiên Địa Quân Thân Sư một bài chuyển tới, sau lưng mơ hồ khắc lấy một bức tượng thần hình dáng, có hai cánh, quanh thân đều là vặn bẹo xúc tu đường vân, xem ra huyền diệu vô cùng. Hắn không có hoài nghi Bạch Huyền thân phận, trên thực tế, Bạch Huyền thân phận cũng đúng là ở tại phụ cận ngư dân, lấy bọn họ tin tức linh thông, đương nhiên sẽ không phán đoán sai lầm. Muốn động thủ giết những người đó, ngược lại là dễ dàng. Bạch Huyền trở lại trong tiểu viện, mày nhắc lại. Hắn đẩy cửa đi vào, tốc độ cực nhanh, nhìn đến cái kia một bài sau đàn mục thần tượng, nó bên trên có nhàn nhạt xúc tu giống như hoa văn. Hắn đối hoa văn này có chút quen thuộc, trong lòng có 7-8 phần nắm chắc, những thứ này người dù là không phải hải thần tín đồ, cũng là hải thần giáo thuộc hạ. Hắn đối hải thần giáo ấn tượng 10 phần sâu sắc, hai lần xuất hiện đều chỉ có sát phạt cùng điên cuồng. Có điều, đây đều là chút tiểu nhân vật, giết cũng vô dụng, nhất định phải nghĩ biện pháp một lần hành động giải quyết. Bạch Huyền không có khinh thị những thứ này người. Những thứ này người xem ra mặc dù là tiểu nhân vật, nhưng sau lưng tất nhiên có hải thần giáo tồn tại, vô luận là đầu kia yêu xa, vẫn là đông đảo thấy chết không sờn cùng nhiệt võ đạo cường giả, đều cực kỳ nguy hiểm. 50 chương 48, tốc độ tăng lên, giáo đồ thủ lĩnh. Bạch Ngạch Hầu trong tiểu viện. Không tệ, rất không tệ. Bé gầy lão giả thần sắc hiện ra hài lòng, thay đổi trước đó cái kia hờ hững lạnh lẽo thần thái, 10 phần thân thiết nói ra, ngươi tên là gì? Ta gọi Bạch Thiên Kiếm. Một tên anh tuấn thiếu niên cao lớn, cất giọng nói, thần sắc có hưng phấn. Hắn chính là Bạch gia dòng chính, tiếp xúc hộ pháp bộ vẹn vẹn hơn một cái tuần thời gian, liền trực tiếp nhập môn, thực lực bạo tăng, đột phá lần thứ nhất khí huyết giới hạn, trở thành võ giả. Rất tốt, thiên phú của ngươi, so cái khác những hải tử này mạnh lên gấp 10 lần, gấp 100 lần, phải nên thật tốt bồi dưỡng ngươi. Bé gầy lão giả và ái nói ra. Tiểu viện một góc, người so với người, tức trên người. Bạch Thiên Viên cùng Bạch Huyền đứng chung một chỗ, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Ta lúc ấy bỏ ra 20 ngày vừa rồi nhập môn, đến bây giờ cũng chỉ là một bước phía dưới, có 6 mét khoảng cách. Thiên phú không được, chỉ có chuyên cần có thể bù kém cỏi. Bạch Huyền rất là bình tĩnh. Hắn hôm qua đêm đã đột phá, thực lực bạo tăng, chỉ là không cần thiết hiện lộ ra, hiện ở trên người hắn có liệp tinh đạo treo thưởng, bốn phía bại lộ thực lực quả thực là náo tàn. Gần nhất trên biển thế nào? Bạch Nguyên Kỷ về trong nhà, tựa hồ ra một điểm nho nhỏ tình huống, nghe nói là chức vị biến động có tranh luận, đến bây giờ cũng không có trở về, Tiên Lưu Hào thủy thủ đều cầm một bút bạc, về nhà vợ con hàng rào trắng, có thể một năm đều không ra biển. Bạch Nguyên đối trên biển tình huống, chỉ có thể là bốn phía nghe ngóng. Nghe nói quan phủ gần nhất muốn điều động thủy binh, trấn áp liệp tinh đạo, nhưng chỉ sợ là không trông cậy được vào. Bạch Thiên Viên nói ra, thần sắc hiện lên thần sắc lo lắng. Đại Tống thủy binh, chỉ sợ là đến già cũng không dùng tới, hoàn toàn là một số phế vật, hắc đạo ngang dọc mấy chục năm đều không người quản, chỉ nhìn bọn họ diệt phỉ, không bằng chính mình phản tới đáng tin một số. Hy vọng có thể diệt phỉ thành công. Bạch Nguyên Từ tổ nói, vô luận như thế nào, nếu là liệp tinh đạo có thể bị quan phủ thủy quân giải quyết, đó là tốt nhất. Ai không nguyện ý sinh hoạt tại một cái trật tự danh mạch, thiên hạ đại đồng thế giới bên trong? Chỉ là có lúc, thực sự không có cách nào mà thôi. Ngay tại lúc này, cái kia bé gầy lão giả khen ngợi hoàn tất, xoay người lại, nhìn đến trong góc hai người, lại là nhướng mày. Bạch Huyền, đến ta trong phòng. Bạch Huyền nao nao, đi theo hắn tiến vào rộng thùng thình nhà chính, chỉ thấy khắp nơi đều là đàn mục trống lên, mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng lại có kinh người hoa quý. Ngươi trong khoảng thời gian này còn chưa nhập môn. Bé gầy lão giả liếc mắt, là cái gì không hiểu? Ta đến dạy ngươi, cái này hổ pháp bộ chính là hùng cứ sơn lâm, tinh khí thần quán thông, tích truy đại long thứ nhất, kinh lực toàn bộ ẩn chứa trong đó. Bé gầy lão giả lại là nghiêm túc truyền thụ, tay nắm tay dạy cho Bạch Huyền, trọn vẹn bỏ ra gần nửa canh giờ, vừa rồi kết thúc. Nếu có nghi vấn, tới tìm ta là được. Bé gầy lão giả phất phất tay, đem Bạch Huyền đuổi ra ngoài. Con tưởng rằng Bạch Nạch Hầu là lạnh lùng, không nghĩ tới chỉ là tính khí kém chút. Bạch Huyền giờ phút này trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Bạch Nạch Hầu dốc túi dạy dỗ, mười phần nghiêm túc, hiển nhiên cũng không phải là cầm tiền tùy ý chỉ điểm một hai, mà là chân chính đem mình làm đệ tử, gia tộc văn bối đến dốc lòng dạy bảo. Hắn mới vừa nghe Bạch Nạch Hầu một phen truyền thụ, trong lòng cũng có chút hiểu được, đối hổ pháp bộ linh ngộ càng thêm tinh thông chút. Vội vàng mấy cái ngày trôi qua, bến tàu, thủy thủ trưởng, hắn chân gãy về sau, một mực sầu não bất ức. Trước đó tựa như là gia nhập kia là cái gì thất hải hội, đi số lần càng ngày càng nhiều, mấy ngày gần đây nhất cũng chưa trở lại. Một tên thủy thủ vào đầu nói ra, ta đã biết. Bạch Huyền thần sắc trầm xuống, hắn phát hiện những thứ này hải thần giáo đồ về sau, liền bắt đầu điều tra người bên cạnh, điều tra tình huống. Mấy ngày trôi qua, phát hiện Tiên Lưu Hảo nước trong tay, lại có mấy cái tin gia nhập cái này đoàn thể, trong đó liền có cái kia gãy mất một cái chân tuổi trẻ thủy thủ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bạch Huyền trong lòng trầm xuống, hắn nhiều mặt điều tra, trên đảo này mất tích ngư dân cũng không phải là một cái hai cái, lại người mất tích hơn phân nửa là nghèo khó, tuổi già, âu sầu thất bại ngư dân, lấy hải thần giáo tác phong, hạ chẳng có thể nghĩ. Hắn đã hướng quan phủ tố cáo, chỉ là nha dịch hờ hững lạnh lẽo, chỉ sợ muốn đổi cái thân phận mới được. Trạng vạng tối thời khắc, Bạch Nạch Hầu đệ tử tốt 5 tốt 3 rời đi, Bạch Huyền cùng Bạch Thiên Viên đi cùng một chỗ. Bạch Huyền, có suy nghĩ hay không qua thành ra? Bạch Thiên Viên nói ra. Gần nhất ở chung xuống tới, hắn nhưng trong lòng thì khẽ động, muốn cho Bạch Huyền đáp cầu gián mối. Hắn thấy, Bạch Huyền tuổi còn trẻ, tuy là phụ mẫu đều mất, nhưng lại có không tầm thường võ đạo thực lực, 16 tuổi thủy thủ trưởng, chỉ sợ trong vòng 5 năm liền có thể làm được thuyền phó, có lẽ 10 năm sau cũng là thuyền trưởng, hiển nhiên là dễ tốt. Thành ra, Bạch Huyền lắc đầu. Hắn nào có ở không thành ra, cái thế giới này nguy cơ tứ phía, Thiên Sơn đảo bây giờ xem ra bình tĩnh, lại có Hải Thần giáo tiềm tàng, không biết đang bày ra âm mưu gì, có lẽ Liệp Tinh đạo vừa đến, liền có thể lật úp. Thêm một người giằng buộc, liền nhiều hơn một phần nhược điểm, tại chính hắn cường đại lên trước đó, thành ra căn bản cũng không cân nhắc mảy may. Ngày sau hay nói đi, hiện tại ta còn chưa lập nghiệp, dùng cái gì thành ra, chỉ sợ làm trễ nải người khác. Bạch Huyền rất là tỉnh táo. Trở lại trong tiểu viện, thực lực chưa thành, như thế nào thành ra? Đến lúc đó chạy trốn thời điểm, còn nhiều hơn mang một người, đều không có cách nào bơi chạy trốn. Phanh phanh phanh. Bạch Huyền ở trong viện thi triển trường pháp, thân hình như cá bơi, như tuấn mã, như mãnh hổ, đống nhiên đánh ra trước, đống nhiên sau nhảy, tốc độ nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh. Mấy ngày nay thụ Bạch Nạch Hầu chỉ điểm, thân pháp của hắn lại có tinh tiến, cấp tốc dung hợp đấu xa chỉ năng, một bước có thể vượt qua 10m, còn như điện chớp, một cái hô hấp thời gian, liền có thể vượt qua 40-50m khoảng cách, chân chính là bay vút lên bạo phát, chớp mắt đã áp sát. Đồng dạng cung nỏ, muốn bắn trúng hắn hiện tại, đó là khó càng thêm khó, bây giờ tốc độ của hắn đã ẩn ẩn siêu việt tiền biên. Xoát. Bạch Huyền thanh lân thu liễm, phun ra một thanh bạch khí, xoát bắn đi ra, giống như một đạo lợi kiếm, tại trên núi đá giả lưu vết. Đồng bị đại thành chi lực, hắn cũng đã nắm giữ hoàn toàn. Hôm nay thất hải hội những người kia mời ta đi tham gia hội nghị, xem ra là không đi không được. Bạch Huyền ánh mắt rất là lạnh lùng. Hắn một thân công thể, sau khi luyện thành, là vì cái gì? Chính là ngay tại lúc này, có thể ngang ngược xuất thủ, một lần hành động sớm giải quyết tai họa, vĩnh viễn trừ hậu họa. Đi. Bạch Huyền đi ra cửa, tới gần bờ biển, một chỗ trang viên kéo dài, có chút bao la hùng vĩ, nơi này khoảng cách Bạch Huyền tiểu viện có 60 dặm khoảng cách. Cái này trang viên tại một mảnh trong trang viên, chỗ Thiên Sơn đảo vách núi bên cạnh, tới gần biển, chỗ xa xôi, lại rất là ẩm ướt. Gió biển thổi vào, trong vòng một năm, chỉ sợ có hơn phân nửa thời gian, trang viên bên trong đều là giọt nước, mướt mèo, ở bước vô cùng, cho nên có rất ít người ở lại. Cái này giống như mê cung đồng dạng trang viên trong trang viên, mười mấy tên người mặc áo nâu bồi bàn, đi tới đi lui làm việc, giữ im lặng. Giờ phút này trang viên bên trong, lại là bốn vách tường lên đều điểm ánh đèn chứng minh, có gần trăm người tụ tập ở chỗ này. Chậc chậc, muốn không phải Thất Hải hội, chúng ta cả một đời có bao nhiêu cơ hội có thể tới loại này địa phương tốt đến? Đều là tứ đại gia tộc người trên người. Có ngư dân nhìn chung quanh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi này đâu cũng có phổ thông ngư dân bị mời đi theo tham dự hội nghị, nghe cái này Thất Hải hội giảng đạo. Bên cạnh, cái kia dâu quay nón mấy người đều là tại cùng áo nâu nô bộc nói chuyện, trên mặt lại là có cùng nhiệt. Mấy người bọn họ tìm tới hạ tuyến tín dân đã đầy đủ, trong giáo địa vị có thể lại hướng lên nói lại. Một bên, Bạch Huyền đứng ở trong đám người, giữ im lặng, ẩn tàng ở sau lưng mọi người, vừa rồi hắn trong đám người tìm kiếm, chưa từng nhìn thấy cái kia gãy chân thủy thủ, trong lòng chỉ được thở dài. Còn có hy vọng, đoán chừng một hồi sẽ qua, người trong quan phủ đã đến. Bạch Huyền trong lòng yên lặng đoán chừng. Hắn không có lập tức động thủ, hắn cũng không phải sát nhân của ma, vẹn vẹn chỉ là trong lòng có suy đoán, biết những thứ này người là hải thần tín đồ, chỉ sợ lành nghề không làm sự tình. Bởi vậy, hắn đến không có trực tiếp đại khai sát giới, mà chính là sớm báo cáo quan phủ, nơi này có hải thần tín đồ hội nghị, muốn thi hành huyết tế, giết chóc trăm người. Đến mức đến cùng phải hay không muốn huyết tế. Dù sao hải thần tín đồ là khẳng định, muốn làm gì liền để quan phủ tức hành nghiệm, cái gì đều muốn hắn tới làm, cái kia muốn quan phủ làm gì. Nếu là quan phủ tới, có lẽ còn có thể nhiều cứu ra một số người, có thể chu toàn rất nhiều. Ngay tại lúc này, cao tăng đến rồi. Có người thấp giọng kinh hô. Phía trước ánh đèn trường mình lưới, có một tên người khoác áo cà sa, mặt mũi hiền lành lão giả, chậm rãi đi lên phía trước, đối với mọi người thi cái lễ. Thật cường đại khí huyết. Bạch Huyền hai mắt rủ xuống, hắn có 9 phần 5 chắc, người này chính là chỗ này Hải Thần giáo xảo huyệt thủ lĩnh. 51.